Chương 259, phải có quý nhân. Chương 259, phải có quý nhân. Thủ này ta nhớ kỹ, về sau không có nàng quả ngon để ăn. Lý Nhiên trở về sau, huynh vẫn tức giận bất bình. Tâm nhãn của nàng một mực không lớn, Lạc Khinh Vân hai lần hỏng nàng chuyện tốt, cũng không đến nhớ quyển vợ nhỏ sao? Lý Nhiên đành phải dỗ dành nàng, nói, nàng cũng không phải là cố ý, ngươi cũng đừng mang thủ. Dù sao thời gian còn rất dài, tổn thất một chút xíu thời gian không quan trọng. Thử, ngươi giúp đỡ nàng nói chuyện, có phải là đối nàng có mưu đồ? Lý Nhiên lạnh nhạt nói, ta nếu có cái gì ý nghĩ, trực tiếp động thủ chính là, hà tất mưu đồ? Huynh nghe xong, cũng là đạo lý này, mới vừa nổi lên cái tị, ngược lại là cũng tiêu mất. Bất quá Lý Nhiên rất nhanh lại bổ sung, bất quá, là đạo trưởng sát thực mỹ mạo. Lý Nhiên là thuần túy đối sắc đẹp thưởng thức, mà không phải là tràn đầy lòng ham chiếm hữu tàng ý. Cái kia nàng đẹp vẫn là ta đẹp. Bình dấm chua một lần nữa thượng tuyến. Lý Nhiên nói thẳng, tự nhiên là ngươi đẹp. Cái này còn tạm được. Huynh cảm thấy mình thắng, tạm thời cũng liền buông tha Lạc Khinh Vân. Thắng nàng một lần, xem tại Lý Nhiên mặt mũi, việc này liền dừng ở đây đi. Đêm dài đằng đẵng, chuyện còn lại lại lướt qua. Lại nói Lạc Khinh Vân được Lý Nhiên trợ giúp, thuận lợi cứu trở về Lạc Sương, liền dẫn Lạc Sương ra hoàng cung, về tới chính mình ở kinh thành trong nhà. Nàng ở kinh thành cũng là có bất động sản. Dù sao làm nhiều năm như vậy tổng chỉ huy sứ, tóm lại là muốn có chút vốn sinh. Phía trước sở dĩ muốn rời khỏi kinh thành đi hướng nơi khác, là vì kinh thành không phải cái thích hợp tu hành địa phương. Nếu không phải Lý Nhiên mời, nàng cũng sẽ không để ý phòng của mình sinh. Hiện tại là mang theo đệ đệ về nhà, mới sẽ một lần nữa về đến nhà trong nhà. Trống rỗng gian phòng, đặc biệt còn cũ kỹ. Điều này cũng làm cho Lạc Khinh Vân không khỏi nghĩ tới tại Lý Nhiên nhà hồ cá thời gian. Bên kia mới là hữu nhân gian khói lửa địa phương. Lão tứ, nói một chút đi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Lạc Sương mặc dù biến thành cá, bọn họ tỷ đệ ở giữa vẫn có thể bình thường giao lưu. Lạc Sương liền nôn lên ngâm một chút, nói đến những thời giờ này tới gặp phải. Nước mắt lẫn vào trong nồi nước, một chút cũng nhìn không ra nỗi bi thương của hắn. Lạc Khinh Vân thế mới biết, cái kia trà trai chi chủ nói quả nhiên là Lạc Sương cố sự. Bất quá, Lạc Sương ngược lại là cũng không tính là hoàn toàn ở hồ đồ. Cái kia Thanh Lưu huyện xung quanh ngư dân, đích thật là quá mức tham lam một chút. Có câu nói là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Đồng dạng cũng chính là lăn lộn cái ấm no mà thôi. Mà Thanh Lưu huyện có thủy thần che chở, có thể thu được cá lấy được cũng nhiều một chút. Bọn họ đi không nghĩ tiết chế, ngược lại nghĩ đến bắt cá làm giàu. Đại lượng ngư dân điên cuồng đánh bắt, nhưng căn cứ quy luật thị trường, vật hiếm thì quý, cá tổng số nhiều, cá đơn giá liền thấp. Cuối cùng một phen tính toán, ngư dân bỏ ra càng nhiều lao động, trong nước thiếu càng nhiều cá, nhưng ngư dân thu vào cũng không có thay đổi đến càng nhiều. Cho nên bọn họ càng thêm cố gắng bắt cá, nhưng cá càng nhiều, giá cả càng tiện nghi. Đầu năm nay, bọn họ cũng không có đi nơi khác mua bán phương pháp, nho nhỏ một cái huyện thành, có thể tiêu hóa cá số lượng là có hạn. Lạc Sương đích thật là nhận lấy vô lại xả cậu nghi ngờ, nhưng hắn cũng đích thật là cảm thấy, như thế bắt đi xuống cũng không phải chuyện này. Có lẽ để bắt cá sự tình trở về tự nhiên. Vì vậy hắn không tại che chở ngư dân, cũng coi là duy trì một cái nên có cân bằng. Cá nhiều thời điểm để người nhiều đánh một điểm, cá ít thời điểm cũng là người ta ít đánh một điểm, cái này kỳ thật cũng là có thể duy trì liên tục phát triển. Thế nhưng dựa vào ra rắn trong bóng tối châm ngòi, tăng thêm cung cấp hương hỏa người, vốn là chú trọng lợi ích người. Thủy thần không thể lại cho bọn họ mang đến lợi ích, tự nhiên là phải bị mắng, vô lại rắn lại đem mâu thuẫn kích thích, liền đi tới hôm nay một bước này. Lạc Khinh Vân cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. La Hoan Uổng liền tốt. Nàng liền sợ lao tứ là thật hồ đồ rồi, đã là bị người Hoan Uổng, vậy hắn liền sẽ không bị quan phương trừng trị. Dân gian miếu nhỏ, ném đi cũng liền ném đi. Tu vi toàn bộ đều không có cũng đừng nản chí. Không phá thì không xây được, cái này có lẽ ngược lại là người vận mệnh. Lạc Khinh Vân hiện tại cũng coi là thấy qua chỗ cao phong cảnh, tầm mắt cách cục là hoàn toàn khác biệt. Người bây giờ thất thần vị, cũng không tại chịu những cái kia ước thúc. Nhìn như cả đời cố gắng đều giao chi tại chạy về hướng đông, trên thực tế, nhưng là thu được một cái thoát thai hoàn cốt cơ hội. Lạc Sương, mấy năm không gặp, đại tỷ nói chuyện càng ngày càng lợi hại. Cứ thế đem đen nói thành trắng. Hắn bị người an toán, ném đi kinh doanh nhiều năm thần bị, phế đi tu vi, từ tiền đồ rộng lớn, biến thành không có gì cả. Đại tỷ lại nói đây là chuyện tốt, mà lại hắn vẫn thật là cảm thấy đại tỷ nói rất có đạo lý. Tạ tạ đại tỷ an ủi, ta sẽ thật tốt tu hành, bắt đầu lại từ đầu. Hắn xem như đây là đại tỷ cổ vũ hắn thủ đoạn. Nhưng Lạc Khinh Vân lại nói, ta đã từng mất đi tu vi, ta đã từng bị người thân nhất tổn thương, nhưng ta thủ vững trong lòng nói, cũng không có từ bỏ hy vọng, lại thêm một cái quý nhân ước điểm trợ giúp, mới rốt cục có thành tựu hiện tại. Đúng vậy, mấu chốt là quý nhân ước điểm trợ giúp. Quay đầu chính mình lúc đến đường, Lạc Khinh Vân chắc chắn sẽ không nói nàng trưởng thành hoàn toàn dựa vào chính mình. Đương nhiên, nàng cũng rất cố gắng, nhưng nếu như không có người khác trợ giúp, nàng có thể cũng sớm đã chết rồi. Cho nên nói, có người trợ giúp thật rất trọng yếu. Đại tỷ, ngươi muốn nói cái gì? Lạc Khinh Vân nói, ngươi gặp phải, ta sẽ bẩm báo bệ hạ. Nếu ngươi còn muốn một lần nữa đi làm thủy thần, bệ hạ hẳn là sẽ đồng ý ngươi. Nhưng tỷ tỷ đề nghị ngươi từ bỏ thân vị, đi sông một lần chính mình đạo. Lạc Khinh Vân cũng không có cưỡng ép an bài cho Lạc Sương quãng đường còn lại, nhưng nàng cũng đem sự tình nói rất rõ ràng. Từ bỏ thân vị, tiền đồ rộng rãi. Không từ bỏ thân vị, sinh hoạt ổn thỏa. Đây chính là hai cái khác biệt lựa chọn. Mà Lạc Khinh Vân hiện tại đã có thể bá khí địa cho ra Lạc Sương lựa chọn. Không quản hắn chọn cái nào, nàng tỷ tỷ này đều có thể giúp hắn thực hiện. Lạc Sương tạm thời còn chưa nghĩ ra, hắn trong nước nôn sẽ ngâm một chút, nói, ngươi biết phụ thân sự tình sao? Lạc Khinh Vân, việc này nàng một mực không có nâng. Không nghĩ tới, Lạc Sương vẫn là biết. tất nhiên hắn đã biết, cái kia che giấu cũng không có ý nghĩa gì. Ta biết, chỉ là không nghĩ loạn tâm cảnh của các ngươi, cho nên một mực không có cùng các ngươi nói. Lạc Sương, đại tỷ cái này thao tác, thật sự là một lời khó nói hết. Chuyện trọng yếu như vậy thế mà không nói. Tính toán, Lạc Sương cũng không có cái gì tốt nhổ nước bọn. Hắn yên lặng tiêu hóa phần ân tình này tự. Bất quá, ngược lại là cũng có thể lý giải. Hung thủ Tùng Hạc Tử đã bị ta giết, ngươi cũng không muốn lại nhớ thương những chuyện này. Phụ thân trên trời có linh thiêng, cũng khẳng định là hy vọng chúng ta thật tốt. Lạc Khinh Vân không muốn để cho trên thân Lạc Sương lưng đeo quá nhiều đồ vật, thả xuống một vài thứ, hắn mới có thể một lần nữa đi truy tìm chính mình đạo. Sau này ngươi muốn đi được gì, chính mình suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, Lạc Khinh Vân liền tạm thời ly khai, nàng muốn cho Lâm Uyển đám người chuyển cái thông tin đi qua, để các nàng biết chân tướng là cái gì. Có Lý Nhiên nghiên cứu hướng khoảng cách giải thông tin bổ câu đưa thư, thông tin có thể cấp tốc chuyển đi. Bởi vì sự tình liên quan đệ đệ của mình, Lạc Khinh Vân vì tránh hiểm nghi, cũng không có lại đi tham dự chuyện điều tra. Thế nhưng, Lâm Uyển đám người cái thứ nhất vụ án, tựa hồ liền muốn như thế qua loa kết thúc. Chương 260, đệ nhất án, là xe chương 260, đệ nhất án, là xe Lạc Khinh Vân thông tin chuyển đến Lâm Uyển trên tay, Lâm Uyển cũng đã tê dần. Không phải, ngươi nói chúng ta ăn hết rắn là phía sau màn hát thủ. Cái này, Lâm Uyển mấy người cũng là không muốn lại. Kỳ thật vụ án mạch lạc, Lâm Uyển trong lòng sớm đã có đến. Có người ám hại thủy thần, mà còn thủ pháp không hề cao minh, rất nhẹ nhàng liền có thể tra đến. Nhưng vấn đề là, hung thủ đã bị nàng vào nồi rồi. Cho dù nàng biết mình giết chính là hung thủ, mà còn thủy thần khẩu cung cũng chứng minh đây chính là hung thủ. Nhưng tại chương trình bên trên, vụ án này không phá được, các nàng cũng không có khả năng trả lại thủy thần Lạc Sương trong sạch. Nguyên nhân rất đơn giản, đại càn luật pháp quy định, không phán người chết. Người đã chết là không có cách nào phán hình. Đây cũng là từ xưa đến nay hình pháp nguyên tắc. Có câu nói là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, một người đã chết, ngươi lại nói hắn phạm tội, người chết cũng không có biện pháp vì chính mình biện hộ, vậy thì đồng nghĩa với cưỡng ép cho người đeo lên một cái mũ. Cứ việc Lâm Viễn biết, vô lại gián đích thật là hung thủ, nhưng này cũng không thể vượt qua chương trình đi định tội. Dạng này lý do thoái thác, hiển nhiên cũng không có khả năng phục chúng. Đây cũng là vì sao lại có sợ tội tự sát cái từ này nguyên nhân. Thường có người hiếu kỳ, chết còn không sợ, thì sợ gì tội. Nguyên nhân ngay ở chỗ này. Trước khi chết không có bắt lại, sau khi chết nhưng là phán không được nữa. Người sống, trên thân còn có thể lưng đeo tội danh, chết rồi, cũng chỉ có thể là chết. Không hướng trên thân người chết vung nổi, cũng coi là cho tới nay học thuyết chính sách công. Đương nhiên, quan phương cũng có thể nhất định muốn hướng trên người người chết an tội danh, nhưng có thể hay không phục chúng, cái này liền không biết. Lâm Uyển không khỏi thở dài. Sớm biết độc kia rắn là hung thủ, ta cũng không giới nhanh như vậy tay. Lâm Uyển bất đắc dĩ buông tay, lần này nàng cũng coi là lưng nổi lớn. Rõ ràng là rất đơn giản vụ án, sừng sốt để nàng cho trình thành khó giải. Đáng thương thủy thần Lạc Sương, tại hung thủ sau khi chết liền không có cách nào khôi phục trong sạch. Đây là Lâm Uyển xuất đạo đến nay cái thứ nhất vụ án, liền gặp phải loại này là xe, cũng để cho nàng thực sự là có chút không kiềm chế được. Nếu như nói nàng là không thể tìm tới mấu chốt của vụ án thì cũng thôi đi, nhất tức giận là chân tướng rõ ràng, chứng cứ một điểm không có. Đáng ghét. Lâm Uyển tức giận đến cắn răng. Một tử nhưng cũng không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại là an ủi, ngươi cũng không phải là cố ý mà còn ngươi giết rắn thời điểm, cũng sẽ không nghĩ đến con rắn kia là hung thủ a. Là dạng này không sai, lúc ấy Lâm Uyển rơi xuống đơn, cái kia rắn đông nhiên nhảy lên ra, dọa cho phát sợ Lâm Uyển, mới sẽ bị Lâm Uyển nháy mắt chém giết. Việc này cũng trách không đến Lâm Uyển ném lên đi, ai có thể nghĩ tới hung thủ vừa bạn sẽ tập kích nàng cái này tổng chỉ huy sứ. Lâm Uyển cũng biết đạo lý này, nàng ngoài ý muốn phát hiện, tên lùn lại vẫn rất quan tâm nàng. Tên lùn, ngươi nguyên lai cũng sẽ dỗ dành người a? Ta liền không nên dỗ dành ngươi. Mục tử lập tức mặt đỏ bừng bừng, điên cuồng nhè răng. Lâm Uyển cười một tiếng, nói, tốt, việc đã đến nước này, hối hận vô dụ. Bất quá, mặc dù cùng chương trình không hợp, ta cảm thấy vẫn là cần thiết để mọi người biết chân tướng. Cử động lần này không ở chỗ dùng cái gì tội danh đến thẩm phán vô lại rắn, mà tại báo cho mọi người, thủy thần Lạc Sương vô tội. Mặc dù người nơi này có thể sẽ không tin tưởng, Lâm Uyển cũng không quản được nhiều như vậy. Nàng đi tuần tra ban đêm ngự sự, biểu lộ thân phận, sau đó tại bị phá hủy thủy thần miếu bên cạnh, tạo một khối bia, đem sự tình nguyên nhân toàn bộ viết tại trên tấm bia đá. Mọi người muốn tin hay không, dù sao, nàng làm chính mình việc. Ngoài ra, nàng còn tính toán đem cố sự này một lần nữa bố trí đến nàng ôm đồng chuyện ma quỷ bên trong đi. Một thiên này cố sự, không vẹn vẹn dùng để khuyên bảo mọi người, phải cẩn thận bên người trành quỷ bằng hữu, cũng là muốn khuyên bảo mọi người, không muốn mù quáng theo nhiều người. Có đôi khi dân ý suy đoán ra đồ vật, chưa chắc là đúng, ngược lại có khả năng bị người hữu tâm lợi dụng. Lâm Uyển ôm đồng chuyện ma quỷ đại hỏa về sau, cũng thường xuyên có người đi tới Thanh Lưu huyện Thủy Thần Miếu tế bái, đọc Lâm Uyển biết ở ngoài miếu vụ án miêu tả. Khi đó Thủy Thần Miếu cũng bị một lần nữa xây dựng, nhưng Thanh Lưu huyện nhưng cũng từ đầu đến cuối đợi không được thủy thần trở về. Hậu thế cũng thường có văn nhân đến nơi đây đánh thẻ, viết xuống khuyên nhủ thế nhân thơ văn. Cái này miếu hoang không có long thần, cũng là thành cái cảnh điểm. Những này việc nhỏ không đáng kể, lại lướt qua không nhắc tới. Lâm Uyển xuất sư chính là lật xe, nàng hiện tại cũng vô cùng cần thiết một cái nhiệm vụ để chứng minh chính mình. Lần thứ nhất tra án chỉ là vận khí không tốt mà thôi, lần thứ hai tra án chắc chắn sẽ không có loại vấn đề này. Nàng cũng sẽ càng thêm cẩn thận, tuyệt đối sẽ không lại lật xe. Tiếp xuống, chúng ta đổi một cái mới vụ án. Lâm Uyển bệ bộn nhiều việc, Lý Nhiên cũng bệ bộn nhiều việc. Nhưng hắn bận rộn bên trong, cũng không có quên cho Tiểu Kiều Thê viết phong thư thăm hỏi. Kỳ thật, Lâm Uyển nàng mỗi ngày gặp cái gì, Lý Nhiên chỉ cần muốn biết, liền có thể biết, hắn cũng liền không sợ Lâm Uyển gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng, hắn biết Lâm Uyển ở nơi nào, Lâm Uyển nhưng lại không biết hắn. Do đó, nên biết thư, vẫn là muốn biết. Có chuyên môn đưa tin bổ câu, tin chậm nhất buổi tối liền có thể đưa đến Lâm Uyển trong tay, như là đã cho Lâm Uyển biết, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, vì vậy Lý Nhiên vung tay lên, cho mỗi người đều biết thư. Mấy cái bổ câu đưa thư cô địa liền bay ra ngoài, bọn họ cũng không có nghĩ đến sẽ có tổ đội đưa tin một ngày. Đi ra bên ngoài, nhận đến Lý Nhiên tin, Lâm Uyển tự nhiên là rất vui vẻ. Có loại bị người trong nhà nhớ nhung ngọt ngào cảm giác. Lúc này, nàng cũng rộng lượng rất nhiều, nhìn thấy Mục Tử cùng Lục Lăng Sa, còn có Tân Thập Lục cũng đều còn có. Lâm Uyển cũng chỉ là có một chút xíu tâm lý biến hóa. Ăn dấm là bình thường, nhưng ăn cũng liền bao dung. Ít nhất, Lý Nhiên trong lòng từ đầu đến cuối còn bắn con nàng. Ở trong thương, Lý Nhiên cũng không có thúc giục các nàng trở về, chỉ là căn dặn các nàng thật tốt chơi, chơi đến vui vẻ. Lâm Uyển lẩm bẩm một tiếng. Nàng cũng không phải là tới chơi. Mà Lý Nhiên một câu cuối cùng thì là nói, chờ Lưu Yên bên này tốt một chút, hắn cũng muốn đi ra chơi. Lâm Uyển, đều là thái thượng hoàng, có thể hay không chứng chạc điểm a? Nhìn xong Lý Nhiên đưa tới thư, Lâm Uyển đám người tâm tình rõ ràng đều tốt lên rất nhiều. Người này, đồng thời trêu chọc bốn cái, thật đúng là không sợ các nàng ăn dấm đây. Trong thư của các ngươi đều viết cái gì? Tân Thập Lục đàng hoàng hồi đáp, ca ca nói để cho ta ăn nhiều một chút cơm, ở trên đường đừng đói bụng. Hắn là thật quan tâm ngươi. Một Tử ngạo kiều hừ một tiếng, nói, nhỏ bình dấm chua, ngươi ngược lại là trước tiên nói một chút, nhưng ca ca cho ngươi viết cái gì à? Không phải vậy ta cũng không cho ngươi xem. A, không nhìn liền không nhìn, xem chừng cũng là để ngươi ăn nhiều phần cơm, để cho ngươi cao lớn. Mới không phải. Nhưng ca ca chỉ nói là nhớ ta. Một Tử có chút ngạo kiều mà nói, các ngươi có mấy người, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng mỗi người cũng đều không sai biệt lắm, chỉ có ta là độc nhất vô nhị. Một Tử nguyên rủa tại mình thăng cấp về sau, trực tiếp liền biến mất, cho nên nàng cũng có thể bình thường sinh trưởng. Thế nhưng, nàng vẫn là không dài cái. Tin tức tốt là, địa phương khác dài đến rất lợi hại, để Lý Nhiên muốn ngừng mà không được. Chương 261, não bổ chương 261, não bổ nhân loại đều chạy không thoát nói trước bước không qua. Trước đây, ai sẽ thích mắt đỏ răng nanh tiểu La Lị a? Hiện tại, A Vĩ đã chết, ngươi tuyển chọn nha. Cứ như vậy, Mục Tử không có lớn lên, ngược lại là ưu thế lớn nhất. Dù sao, nàng thật là đặc biệt nhất một cái kia. Mục Tử kiêu ngạo bộ dạng, để Lâm Uyển rất khó chịu. Ngươi là độc nhất vô nhị tên nhỏ con, ta vẫn là độc nhất vô nhị bình dấm chua đây. Tên nhỏ con, ngươi còn kiêu ngạo bên trên đúng không? Ngươi nói ai là tên nhỏ con? Mục Tử 1m5 không đến thân cao, sửng sốt cho thấy 1m8 khí thế. Lâm Uyển chỉ khoát tay, liền sờ tại đỉnh đầu của nàng. Ngoan, ngươi không phải tên nhỏ con, ngươi chỉ là tương đối đáng yêu. Bình dấm chua, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Nhìn hai người lại cãi vã, Lục Lăng Sa cùng mới 16 cũng là bất đắc dĩ, mỗi người một cái kéo ra. Đương nhiên, các nàng cũng biết không đánh được. Thế nhưng, nếu như không có người lôi kéo lời nói, vậy các nàng còn thế nào hạ được đài? Ừ, việc này tạm thời coi như thôi, chúng ta trước đi xử lý cái thứ hai vụ án. Phía trước ta tại xử lý tài liệu thời điểm, chú ý tới kẻ bên này có một cái địa phương kêu đầm lầy định, có thủy yêu làm loạn, vô cùng hung ác, nhưng lại bí ẩn, tuần tra ban đêm ngự sử cũng tìm không được thủy yêu vết tích. Chúng ta cái thứ hai vụ án, liền kiểm tra nơi này đi. Người cũng đừng lại thất thủ, không phải vậy chuyển đi, ném đi nhưng ca ca mặt, nhưng muốn cứ gọi hắn thất vọng rồi. Lâm Uyển trong mắt hơi hiếp, nói, yên tâm, chắc chắn sẽ không. Biết Lâm Uyển là cái gì tính tình Mục Tử, lập tức có chút chột dạ. Nàng cảm giác lớn, Lâm Uyển khẳng định là đang tính toán lấy làm sao trừng trị nàng. Nói về Trường An, đại càn quốc lực phát triển không ngừng, Trường An các phương diện tự nhiên cũng là càng ngày càng tốt. Vấn đề trị an là Lý Nhiên chú ý nhất, có lao đại ở phía trên nhìn xem, kinh thành bị ép dân phong thuần phát. Những cái kia không thuần phát, đều chịu đánh đập. Có dân chúng phản ứng bang phái phần tử khi nam phế nữ, Lý Nhiên trực tiếp hạ lệnh bắt đầu tại cả nước phạm vi bên trong chỉnh lý bang phái phần tử, căn cứ tình tiết nặng nhẹ tiến hành xử phạt. Kinh tế bên trên, Lý gia cùng liên minh gia tộc mở công xưởng, cũng cho Trường An cùng xung quanh địa khu người mang đến đại lượng công tác cương vị. Cây mưa vụ xuân lúc, Lý Nhiên yêu cầu đại càn cảnh nội đồng ruộng đều dựa theo Lý gia chỉ đạo tiến hành trồng trọt. Có không tin, Lý Nhiên cũng là để ban ngành liên quan trực tiếp dùng lương thực đổi chỗ. Chính là bọn họ một mẫu đất năm nay có thể sinh bao nhiêu lương thực, Lý gia đều cho. Sau đó cái này một mẫu đất năm nay đều thuộc về Lý gia loại. Chuyện tốt như vậy, đương nhiên sẽ không có người cự tuyệt, nhưng người Lý gia cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Có quy mô trồng trọt, dễ dàng hơn sử dụng Lý Nhiên nghiên cứu ra được nông dùng khí giới. Dạng này hiệu suất sinh sản cũng có thể càng cao. Đến mức những cái kia nông dân có dám hay không cầm chỗ tốt về sau còn phá hư sinh sản. Cái lo lắng này thuần túy là dư thừa. Lý gia đứng sau lưng người chính là Lý Nhiên, ai dám trêu chọc hắn nhà. Tại quốc lực phát triển không ngừng thời điểm, phồn mang nhất tạc quyền, rốt cục là ngã bệnh. Nghe nói chính mình nhân viên gương mẫu bệnh, Lý Nhiên cũng không phải thường đau lòng. Khó được có một cái dạng này sẽ làm sống thuộc hạ, Lý Nhiên cũng không muốn nhìn xem hắn không có. Nghe đến thông tin, Lý Nhiên vội vàng an bài ngự y chuẩn bị một chút hâm nóng thuốc bổ vật liệu, hắn liền mang dược liệu, đích thân leo lên tạ quyền ra môn. Lý Nhiên ra ngoài, thói quen đều là xuyên thường phục, mà còn bên cạnh cũng không thích mang hộ vệ. Hắn đi tới tạ phủ bái phòng thời điểm, người gác cổng còn không cho Lý Nhiên đi vào. Chỉ vì tạ quyền hiện tại là chạm tay có thể bỏng đại nhân vật, mỗi ngày nghĩ đến thăm hỏi tạ quyền người cũng là nhiều không kể xiết. Người gác cổng nhìn Lý Nhiên cũng là thư sinh trang phục, tưởng rằng hắn cùng những cái kia ném tên đưa lâm thư sinh là giống nhau, lúc này vung vung tay, nói, lao ra mấy ngày nay thân thể không quá lanh lẹ, không gặp khách lạ, các ngươi chút thời gian lại đến đi. Lý Nhiên lắc đầu, nói, "Châm chính là đến xem Tạ Khanh, như chờ hắn tốt lại đến, còn có cái gì ý nghĩa?" Người gác cổng nghe Lý Nhiên còn không nguyện ý đi, vừa mới chuẩn bị dùng càng kịch liệt ngôn từ đuổi đi Lý Nhiên. Đông Dương mới kịp phản ứng. "Châm, Tạ Khanh." Người gác cổng phù phù một cái liền cho quỷ. "Ta cái này chết tiệt miệng có thể quá dọa người, nhanh hơn chút nữa, hắn cựu tộc liền muốn bồi hắn cùng nhau tiêu tiêu vui. Thảo dân có mắt không biết thánh quân, tội đáng chết vạn lần." Lý Nhiên không cho thấy thân phận vào không được, biểu lộ thân phận lại biến thành dạng này. "Ai?" Hắn thở dài về sau, liền đem người gác cổng nâng lên, nói, "Ngươi không quen biết ta cũng rất bình thường, đây không tính là cái gì." "Tốt, ngươi đứng lên a, liền làm không biết ta tới." "Phải." Lý Nhiên kéo người gác cổng, lần này cuối cùng là thông suốt đi vào. Lại cho người gác cổng 100 cái lá gan, hắn cũng không dám ngăn cản Lý Nhiên. Thậm chí, hắn còn chuyên môn làm cho Lý Nhiên nghĩ đến, giới thiệu trong viện tử này bộ cục. Tạ gia cũng là thanh lưu, nhưng bọn hắn nhà cũng tương tự rất giàu có. Gia đình giàu có, nuôi một chút tôi tớ quá bình thường. Phần lớn người cũng sẽ không giống Lý Nhiên một dạng, chính mình sự tỉnh còn muốn chính mình đích thân độc thủ. Có người hầu hạ tự nhiên là hương một chút. Cứ như vậy, Lý Nhiên thuận lợi tiến vào Tạ phủ, mới chợt nhớ tới, người gác cổng bị hắn sợ hãi, cũng quên an bài người dẫn hắn đi gặp Tạ Quyền. Hắn mặc dù biết Tạ Quyền ở nơi nào, nhưng tất cả trải qua địa phương đều muốn trải qua Tạ gia nội trạch. Lý Nhiên mặc dù là thái thượng hoàng, như vậy tùy tiện xông người sau trạch sự tình cũng không thỏa đáng. Vì vậy, Lý Nhiên cũng chỉ đành tại nội viện cùng ngoại viện cánh cửa bên ngoài chờ đợi. Không bao lâu, một cái chống đỡ dù giấy nữ tử chậm rãi chạy qua. Nàng chính là Cảm Ơn Thư. Đột nhiên nhìn thấy Lý Nhiên, nàng cũng lấy làm kinh hãi, vô ý thức hỏi, "Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này?" "Ta là Lý Nhiên, tới thăm Cảm Ơn cùng nhau. Nhưng vừa rồi người gác cổng không có thông báo, cũng không có người mang ta, không dám sợ trưởng về đi vào trạch." "Lý Nhiên." Cảm Ơn Thư trong lòng giật mình, cái này không phải liền là phía trước cha nàng nói qua nhưng không có đoạn dưới người sao? Quả nhiên, duyệt chữ biết người. Lý Nhiên cái này tướng mạo, xác thực để Cảm Ơn Thư tim đập thình thịch. Lại nghĩ tới phụ thân của mình sinh bệnh, Lý Nhiên cũng ngay lập tức tới thăm, nàng lập tức xấu hổ. Có thể giữ cửa phi mà không bảo, là cái quân tử. Cảm Ơn Thư trong lòng thầm nghĩ, nàng thật đúng là không biết Lý Nhiên là thái thượng hoàng. Dù sao nàng nuôi dưỡng ở khuê phòng chờ có khả năng nghe đến Lý Nhiên danh hiệu thời điểm, người khác cũng sẽ không lấy Lý Nhiên cái tên này đến xưng hô hắn, chỉ dám xưng bệ hạ hoặc thái thượng hoàng. Ai dám dùng Lý Nhiên hai chữ, đó chính là đại bất kính, bị bắt được nhưng là muốn mất đầu. Tạ Quyền cũng chưa từng cẩn thận giải thích, cái này liền để am hiểu não bổ Cảm Ơn Thư hiểu lầm. Khoan hay nói, lần đầu gặp mặt, nàng đối Lý Nhiên ấn tượng phi thường tốt. Điểm trọng yếu nhất là Lý Nhiên dài đến nhìn rất đẹp. Chỉ riêng này nhan trị cùng khí độ, chỉ dây lát giết tất cả nàng thấy qua người. Mà còn, Lý Nhiên xuất hiện ở đây, nàng cũng hoài nghi là cha nàng cố ý an bài. Không phải vậy, Tạ gia loại sách này hương thế gia, há lại sẽ làm ra đem khách nhân bỏ ở nơi này không quan tâm sự tình. Khẳng định là chờ lấy cùng với nàng ngẫu nhiên gặp a. Chương 262, so thư pháp. Chương 262, so thư pháp. Tạ Thư đã đem trận này ngẫu nhiên gặp trở thành một tràng thiết kế tỉ mỉ ra mắt, nhưng nàng không có chút nào phản cảm. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đến hôn phối tuổi tác, sớm muộn là muốn hôn phối. Nàng ngược lại đau lòng phụ thân, tại như vậy bận rộn nghề vài thời điểm, còn tại nhớ cho nàng tìm Như Ý Lang Quân. Cùng Lý Nhiên lần đầu tiếp xúc, nàng ấn tượng đầu tiên liền rất tốt. Tướng mạo chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Nhưng nàng Tạ Thư cũng không phải cái gì nông cạn người, không đến mức bị Lý Nhiên tướng mạo cứ như vậy nhẹ nhõm bắt được. Nhiều ít vẫn là muốn khảo nghiệm thử thách tài học nhân phẩm. Mà liên quan tới Lý Nhiên tin tức, nàng giải không nhiều, cũng chỉ là nhìn qua Lý Nhiên Cảm Ơn một câu thơ. Nghĩ tới đây, Tạ Thư hỏi, "Lý công tử, lần này khoa cử có thể lấy được công danh?" Hắn lúc trước viết trong thơ, liền bày tỏ đạt chính mình chuyên tâm cầu học chí hướng, Tạ Thư có câu hỏi này, cũng coi là hợp tình lý, đồng thời mượn cái đề tài này, song phương mở rộng giao lưu. Đã là ra mắt, tóm lại là muốn nhiều trò chuyện. Tạ Thư là tiểu thư khuê các, nhưng cũng biết lễ nghi, sẽ không để Lý Nhiên một mình tìm chủ đề cùng nàng giao lưu. Đề cập khoa cử, Lý Nhiên cũng lắc đầu. Không thể cầm tới trạng nguyên cùng thám hoa, là tiếc nuối lớn nhất. Nhưng hắn đã là trên trời thất bại, tổng không tốt ngồi vào trong trường thi cùng người khác cùng nhau thi. Liền xem như thật ngồi vào đi, thi đến trạng nguyên, đối với người khác đến nói cũng không công bằng. Ta không có đi thi. Ta như đi thi, bất luận tài học làm sao, đều chỉ có thể là thám hoa hoặc là trạng nguyên. Chuyện này đối với người khác mà nói không công bằng, ta liền không có đi. Tạ Thư nghe vậy khiếp sợ, sau đó lại kịp phản ứng. Lý Nhiên đều có thể bị phụ thân nàng tuyển chọn đến cùng với nàng ra mắt, hiển nhiên quan hệ không phải bình thường. Có cái tầng quan hệ này, khoa cử bên trên, xác thực sẽ chẳng phải công bằng. Nhìn như vậy đến, Lý Nhiên hẳn là một cái rất có nguyên tắc người, vì tránh hiểm nghi, tình nguyện từ bỏ một vòng này khoa cử sao? Tạ Thư ca ngợi nói, Lý công tử thật là phẩm tính cao thượng. Lý Nhiên, từ một điểm này liền có thể nhìn ra sao? Nữ tử này, ánh mắt không kém a. Cái kia Lý công tử tiếp xuống có tính toán gì? Không thi tiến sĩ, tương đương với từ bỏ hoàn lộ. Tạ Thư mặc dù rất thưởng thức Lý Nhiên khí phách, nhưng cũng đối tiền đồ tương đối lo lắng. Nàng muốn biết Lý Nhiên là thế nào nghĩ. Nếu như hắn có lựa chọn của mình, cái kia khí phách chính là thành cao cao ngạo. Nếu như chính hắn cũng không có cái gì tốt được ra, lệnh vì tránh hiểm nghi từ bỏ khoa cử lời nói, đó chính là thuần túy của hủ, dạng này người cũng không thể muốn. Tiếp xuống tính toán. Lý Nhiên bị Tạ Thư hỏi, nhất thời thật đúng là nói không ra. Phía trước nghĩ đến khoa cử, từng bước một thăng quan cũng liền không sai biệt lắm. Kết quả không cẩn thận, một bước trực tiếp đăng đỉnh. Đều thành thái thượng hoàng, nơi nào còn có cái gì lên cao không gian. Trị quốc phương diện, hắn cũng đem việc đều làm. Quy hoạch đã làm tốt, chuyện còn lại đều là người khác làm. Cũng không thể mọi chuyện đều để hắn tự thân đi làm. Triều đình phương diện này không có gì tốt quan tâm. Cổ thần uy hiếp cũng tạm thời bị áp chế xuống dưới. Không biết về sau có thể bộc phát hay không, nếu không đến lúc đó lại nói. Như vậy hiện giai đoạn còn có cái gì là hắn cần nhất làm? Lý Nhiên suy nghĩ một cái, phát hiện cũng chỉ có thành thân. Cùng Lâm Viễn đã đính hôn, năm nay cuối năm liền chính thức bái đường. Đây cũng là chuyện rất trọng yếu. Tính toán của ta là trước thành ra, những chuyện khác đều không nóng nảy. Tạ thương. Khó trách gấp gáp như vậy đến tìm nàng. Như vậy vấn đề tới. Lý Nhiên tiền đồ còn không rõ ràng, cha nàng lại làm cho hắn cùng Lý Nhiên nghĩ ra mắt. Nhà bọn họ đích thật là còn không có quyết định cùng người thông gia, nhưng cũng không đến mức chọn người thời điểm không giữ nhà đời, không giảng cứu môn đăng hộ đối. Lao Tạ là có cái gì nhược điểm bị bắt bí lấy? Vẫn là nói Lý Nhiên có chỗ gì hơn người? Tạ Thư cảm thấy hẳn là cái sau. Lao cha không có cụ thể nói, xem ra là muốn để chính nàng đi tiếp thu trong đó ý vị. Tạ Thư liền trực tiếp mở hỏi: "Lý công tử là nơi nào người?" "Ta là Phúc Châu người." Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tạ Thư hỏi thăm, Lý Nhiên cũng liền thuận tay trả lời. Lần này máy hát liền mở ra, Tạ Thư coi đây là trung tâm, hỏi thăm một chút mặt khác cùng Lý Nhiên quê quán có liên quan cố sự. Nhờ vào đó để Lý Nhiên nhiều trò chuyện, nói một chút chính hắn cố sự. Lý Nhiên cũng không có cảm thấy có cái gì. Quân tử bằng phẳng, không có gì không thể nói cho người khác biết. Ngược lại là Tạ Thư hỏi đến che che lấp lấp, được đến tin tức ngược lại không toàn diện. Nhưng nàng cũng sâu sắc bị Lý Nhiên khí độ khuất phục. Loại này đối mặt bất cứ chuyện gì đều ung dung không đội lạnh nhạt, còn có đối quyền thế hoàn toàn không lưu luyến thanh cao. Có thể nói, không quản từ góc độ nào nhìn, Lý Nhiên đều là một cái rất hoàn mỹ đối tượng. Đến nơi đây, Tạ Thư cũng coi là hài lòng. Một người dáng rất tốt, khí chất tốt, có tài hoa, lại có ngạo khí, mấu chốt là dài đến tốt đối tượng, còn muốn cái gì, là hắn. Nhưng nàng cũng không thể thật sự như thế đồng ý, này lại lộ ra nàng rất nông cạn, chỉ là xem mặt. Lý công tử chữ, viết rất tốt. Ta cũng đã sớm muốn hướng Lý công tử lĩnh giáo một phen, hôm nay vừa lúc mà gặp, không bằng chúng ta so tài một hai. Cái này, Lý Nhiên nghi hoặc, nói, ta là tới nhìn cảm ơn cùng nhau, có thể hay không không quá thích hợp. Không sao, cha ta lúc này hẳn là còn ở đi ngủ, ngươi chờ hắn tỉnh ngủ lại đi tìm hắn đi. Lý Nhiên. Được thôi. Tất nhiên là chính mình tiểu mê muội muốn thảo luận thư pháp, vậy liền thảo luận một chút. Tạ Thư an bài thị nữ lấy ra bút mực, liền tại trong viện, bọn hạ nhân nhìn kỹ. Bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định, lấy chữ kết bạn. Lý Nhiên ra ngoài nhìn cái bệnh nhân, còn cùng người đánh lên tờ cờ, bất quá, lấy văn hội bằng hữu, cũng coi là một kiện nhã sự. Tạ Thư làm như vậy, không chỉ là vì để cho Lý Nhiên biểu hiện, cũng là muốn viết tốt chữ của mình, biểu hiện ra tài hoa của mình cùng phẩm đức. Đây chính là song hướng lao tới ra mắt ta. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng đối Lý Nhiên tương đối hài lòng. Nếu nàng không thích, cũng sẽ không như thế tiêu phí công phu. Người chỉ có tại đối mặt mình thích đối tượng lúc, mới sẽ có thể sức lực khoe khoang. Nếu không, tất cả khoe khoang đều không có chút ý nghĩa nào. Tạ Thư viết là chữ khải, chữ viết xinh đẹp, tiểu chữ đoan chính, nhưng đặt bút ở giữa, dấu diếm phong mang, chính như tính cách của nàng. Mà nàng viết quý, vừa lúc chính là Lý Nhiên phía trước viết. Thích hợp đem thanh xuân giao quê cha đất tổ, chớ hướng trăng sáng gửi sầu tâm. Đây cũng là một loại mịt mờ tỏ thái độ, bày tỏ nàng cũng tán thành Lý Nhiên lý niệm. Tiểu thư khuê các yêu đương cũng tốt, ra mắt cũng tốt, tóm lại là muốn hàm xúc một chút. Cũng không thể trực tiếp cùng người nói thích hắn, vừa ý hắn đi. Lý Nhiên liền không nghĩ nhiều như vậy, tất nhiên là muốn tỉ thí thư pháp, tự nhiên là muốn viết đồng dạng câu, dùng đồng dạng tiểu chữ đến viết. Dạng này mới có thể nhìn ra khác nhau tới. Lý Nhiên viết tốt về sau, đem hai phần tự thiếp đặt chung một chỗ, nói, tạ cô nương cảm thấy thế nào? Lý công tử, thư pháp cao thâm, tiểu nữ tử cảm thấy không bằng. Lý Nhiên đợi một hồi, gặp Tạ Thư không có đoạn ở dưới, liền chủ động nói, còn có đây này. Tạ Thư nghi hoặc, còn có cái gì? Ngươi không phải nói muốn lĩnh giáo sao? Mà thôi, ta chủ động dạy ngươi đi. Lý Nhiên thích lên mặt dạy đời mặt trái từ đầu đã có hiệu lực. Ngươi xem một chút chữ của ngươi, bản lĩnh vẫn phải có, chữ viết xinh đẹp, nhưng thiếu hụt linh tính, không có nội hàm, cũng không có thể hiện ra chính ngươi tinh khí thần tới. Điều này nói rõ ngươi viết chữ thời điểm, không có đầu nhập đi vào, tự nhiên là không viết ra được thần vận tới. Tạ Thư, không có nội hàm, không có linh tính, không có thần vận, không chăm chú. Đao đao bạo kích, đâm vào Tạ Thư ngực. Nàng âm thầm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lòng háo thắng cũng bị Lý Nhiên kích phát ra tới. Kỳ thật, nàng đối với chính mình thư pháp cùng tài hoa đều là rất có tự tin. Bất quá, nói đi thì nói lại, hai bộ chữ bày ở cùng nhau, trên lệch sắc thực rất rõ ràng. Cho dù là không hiểu thư pháp người đều có thể nhìn ra. Đồng dạng là chữ khải, Lý Nhiên chữ đại khí bằng bạc, trầm ổn có lực. Chữ của nàng liền mềm mại rất nhiều, không có chút nào có đủ. Không có so sánh, liền không có tổn thương. Thế nhưng, ta cùng ngươi biểu hiện ra, ngươi trực tiếp làm thật dây ta đúng không? Cha ta hình như tỉnh, ta dẫn ngươi đi tìm hắn đi. Lý Nhiên, khóa còn chưa lên xong đâu. Lý Nhiên có chút tiếc nuối. Thử, nữ tử không thể dạy vậy. Kỳ thật Tạ Quyền vừa bắt đầu liền không ngủ, hắn kỳ thật cũng không có mệt mỏi như vậy. Tuy là quá độ mệt nhọc mới như bệnh, nhưng cũng liền cùng bình thường phong hàn không sai biệt lắm, thậm chí triệu chứng không nghiêm trọng như vậy. Hắn cũng chỉ cần nằm nghỉ ngơi là được rồi. Nhưng một người bận rộn lâu dài, đột nhiên để hắn buông lỏng, hắn thật đúng là không quen. Cho nên Tạ Quyền cũng không có nhàn rỗi, còn tìm quyển sách nhìn. Mãi đến Tạ Thư đến, nàng đi tại Lý Nhiên phía trước, mà không hề cảm xúc vào nhà, Tạ Quyền trước nhìn thấy chính là Tạ Thư. "Cha, ngươi đoán ta đem người nào mang cho ngươi đến?" "Người nào?" Tạ Quyền nghi hoặc. Tạ thư có thể mang người gì tới? Nhìn bộ dạng này, hắn cũng nhận biết, có thể tuyệt đối đừng nói ngươi cùng người Tư Định cả đời ngao, cha trái tim nhỏ chịu không được gáp được này. Hắn đem sách vợ thả xuống, cầm lấy chén trà, chuẩn bị suy nghĩ một chút. Sau đó, chính là Tạ thư tránh ra thân bị, đem Lý Nhiên thân thể chiếu vào Tạ Quyền đôi mắt. 3. Tạ Quyền tay khẽ run rẩy, chén trà cũng theo đó rơi trên mặt đất, tại chỗ rách ra. Lý Nhiên ngã chén làm hiệu. Tạ thư cũng buồn bực. Thế nào? Có như vậy khiếp sợ sao? Đã thấy Tạ Quyền lập tức liền muốn quỳ bên dưới, trên không nói, vậy hạ quang lâm hàn xá, thần không có từ xa tiếp đón. Hắn còn không có quỳ xuống, Lý Nhiên mau tới phía trước kéo lại hắn. Tốt, đừng quỳ. Lý Nhiên giữ chặt Tạ Quyền, nói, hôm nay xem như là lén lút trường hợp, không phải làm đại lễ. Huống chi, là ta không mời mà đến. Lúc này, Tạ thư cũng đã tê dần. Nàng tưởng rằng đối tượng hẹn hò nam nhân, lại là đương kim thái thượng hoàng. Tạ thư cũng đã tê dần. Ca, ngươi thế nào không nói ngươi là thái thượng hoàng đâu? Nghĩ đến nàng còn tưởng rằng Lý Nhiên là đến cùng với nàng ra mắt, Tạ thư lại là một trận nóng mặt. Nàng cố gắng sẽ nghĩ cùng Lý Nhiên đối thoại chi tiết, vừa tối tối vui mừng. Còn tốt, nàng không có biểu hiện ra rất kém cỏi địa phương, cũng không có nói cái gì mất mặt lời nói. Chương 263, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Chương 263, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Trong phòng, Lý Nhiên nói rõ chính mình ý đồ đến. Hắn là tới thăm Tạ Quyền, thuận tiện thăm hỏi một phen còn chuẩn bị lễ vật. Như vậy vinh sủng, lập tức để Tạ Quyền giống cảm động không thôi. Thái thượng hoàng khẳng định hắn trả giá, cũng khẳng định chiến công của hắn, còn tự thân tới cửa thăm hỏi. Có câu nói là kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Lý Nhiên làm những này, cho dù hắn mệnh chết tại nhiệm bên trên, cũng sẽ không có câu đoán hận nào. Sau đó, Lý Nhiên cũng lấy ra chính mình chuẩn bị lễ vật, dặn dò Tạ Quyền bảo trọng thân thể. Tạ Khanh, công tác là bận bịu không xong, thân thể mới là tiền vốn. Về sau vẫn là muốn nhiều chú ý đừng quá mức vất vả. Lúc cần thiết, đem gánh phân cho người khác nha. Tạ Quyền trong lòng giật mình, bừng tỉnh hiểu được, Lý Nhiên là đang ám chỉ hắn không muốn độc tài đại quyền, đem quyền hành cho người khác cũng chia một điểm. Vậy hạ dạy rất đúng, thần minh bạch. Ấy, không tính là dạy dỗ, chỉ là một điểm đề nghị. Vừa phải nghỉ ngơi, ngủ sớm dậy sớm, dưỡng hảo thân thể, mới có thể càng tốt địa phân đấu. Vậy hạ lời ấy, đinh hay nhức óc, thần nhất định khắc trong tâm khảm. Tạ thương. Cha vớt mông ngựa thời điểm, da mặt cũng là như thế dạy sao? Lý Nhiên cũng cảm thấy hắn có chút quá. Cân nhắc đến chính mình dù sao cũng là lãnh đạo, tại chỗ này, nhân gia có thể cũng không dễ chịu. Dứt khoát, hắn cũng liền đứng dậy cáo tử. Tạ Quyền tự nhiên là muốn tiến hắn, Lý Nhiên cũng cự tuyệt. Tạ Khanh nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta biết đi như thế nào, vẫn là để tiểu nữ thay mặt thần đưa bệ hạ đoạn đường đi. Lý Nhiên cái này liền không có cự tuyệt. Dù sao chủ nhà là nhất định muốn đưa, Tạ thư làm thay cũng là có thể, vừa rồi chính là nàng mang theo tới. Tạ Quyền thấy thế, nhưng là thầm nghĩ, chẳng lẽ Lý Nhiên đã coi trọng Tạ thư? Thân là quan văn đỉnh lưu, hắn tự nhiên không cần dâng lên nữ nhi đem đổi lấy binh sủng, nữ nhi của hắn hoàn toàn có thể đi gả cho người khác làm chính thê. Bất quá, Lý Nhiên nếu như coi trọng Tạ thư, hắn cũng cự tuyệt không được, càng sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, cũng phải nhìn Tạ thư nghĩ như thế nào. Như Tạ thư khăng khăng cự tuyệt, hắn liều mạng đắc tội Lý Nhiên, cũng sẽ cố gắng một cái. Dù sao Lý Nhiên cũng không phải cái gì không hiểu nhân tình người. Tạ Quyền nhưng lại không biết, đã không phải là Lý Nhiên nhìn không coi trọng Tạ thư vấn đề, mà là Tạ thư đã coi trọng Lý Nhiên. Lúc đầu dựa theo nàng não bổ kịch bản, nàng đều đã nghĩ kỹ. Nếu nàng tra hỏi Lý Nhiên sự tình, nàng liền trả lời, tất cả bằng phụ thân làm chủ. Cái này kỳ thật chính là coi trọng đối phương ý tứ. Kết quả, còn chưa đi đến một bước này, nàng liền biết, Lý Nhiên là thái thượng hoàng. Đưa Lý Nhiên thời điểm ra đi, Tạ thư tâm tình cũng không gì sánh được phức tạp. Người nào hiểu a, tình yêu vừa mới bắt đầu nảy sinh, liền đã khô héo. Lý Nhiên tất nhiên là thái thượng hoàng, nữ nhân bên cạnh chắc chắn sẽ không ít. Chính Tạ thư cũng là đại gia khuê tú, nàng trung cực mộng tưởng có thể là làm hoàng hậu, nhưng tuyệt đối không phải là đi làm một cái quý phi. Nhưng Lý Nhiên cái này, nàng cũng là thật thích. Ai? Tạ thư ở trong lòng yên lặng thở dài. Đi trên đường, nàng đều không có cùng Lý Nhiên nói chuyện. Lý Nhiên cảm nhận được không khí quỷ quái, nhưng cũng không có chủ động mở miệng nói chuyện. Mặc dù hắn háo sắc mặt trái từ đầu, ngay tại điên cuồng ảnh hưởng hắn, nhưng hắn còn có thể khắc chế được, không đến mức nhìn thấy một mỹ nữ liền nghĩ đùa giỡn. Có thể thấy được, sắc dục mạnh hơn, cũng chỉ là ở trong lòng, chỉ cần tâm linh đủ cường đại, liền không có khống chế không nổi sắc dục. Tạ phủ không tính lớn, tại Tạ thư không có cố ý bút tích dưới tình huống, Lý Nhiên rất nhanh liền đi tới cửa ra vào. Đa tạ Tạ cô nương đưa tiễn, liền đưa đến nơi này đi. Tạ thư cũng biết, đưa đến nơi này không sai biệt lắm. Lần này, hẳn là nàng hiểu lầm, lần này về sau, bọn họ sẽ không có dạng này gặp nhau, thế nhưng, nàng không muốn dạng này liền kết thúc. Lúc này, nàng vốn nên là khách khí hành lễ, cung tiễn thái thượng hoàng. Nhưng nghĩ tới Lý Nhiên bình dị gần gũi bộ dạng, nàng cũng làm ra một cái to gan cử động. Lý công tử. Ân. Lý công tử thật là một cái người thú vị. Thú vị. Phía trước thư pháp, ta chỉ là tiện tay mà làm, mới bại bởi Lý công tử, lần tiếp theo gặp mặt, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhất định sẽ lại không thua ngươi. A. Còn khiêu chiến ta? Được, ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Chương 264, cổ thần, trời sập. Chương 264, cổ thần, trời sập. Tạ thư khiêu chiến, Lý Nhiên tiếp nhận rồi. Đã thật lâu không người nào dám hướng hắn nhắc lên khiêu chiến. Đối với cuộc tỷ thí này, hắn cũng có chút coi trọng, trở lại trong hoàng cung, liền lấy ra tự thiếp chăm chỉ luyện tập. Thư pháp của hắn mặc dù không dám nói đăng phong tạo cực, nhưng cũng đã đạt đến hóa cảnh, liền xem như luyện tập, cũng rất khó có quá tiến nhanh bước không gian. Nhưng đối mặt khiêu chiến, coi trọng đối thủ, cũng là đối với đối phương lớn nhất tôn trọng. Cho nên hắn muốn nhiều luyện một chút đến bảo trì xúc cảm. Lý Nhiên cử động đưa tới Lưu Yên quan tâm, nàng nghi ngờ nói, "Phu quân, ngươi đây là?" Tạ gia nữ nhi nói muốn hướng ta thư khiêu chiến pháp, ta cũng không thể bại bởi nàng, cái kia rất không mặt mũi. Lưu Yên im lặng một lát, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, một vị đại thần chi nữ lại muốn hướng thái thượng hoàng so tài thư pháp. Nàng lập tức dương mắt cười nói, "Ta nghe nói Tạ gia tiểu thư mới sắc xong tuyển, trong kinh thành cũng là rất nhiều vương hầu quý tộc theo đuổi đối tượng. Chỉ là nàng xưa nay rất có ngạo khí, tuyên bố không phải là tài học thắng nàng người không gả. Nói như vậy, hẳn là coi trọng ngươi." Ta lại cảm thấy hẳn không phải là. Lý Nhiên lắc đầu, ta cũng không có dạng này cảm giác. Trên đời lớn nhất ảo giác một trong chính là nàng thích ta từ đầu tới đuôi, ta cũng không phát giác Tạ thư đối ta có gì đặc thù tình cảm. Chúng ta chỉ là bình thường giao lưu, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Giải thích nhiều như thế là sợ ta sinh khí. Lưu Yên chỉ là nở nụ cười xinh đẹp, ngược lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy nàng tướng mạo làm sao? Xem như là vô cùng duyên dáng giai nhân. Bất quá so với nhà ta Yên Nhi, cuối cùng vẫn là kém chút. Lưu Yên sắc mặt đỏ lên, dịu dàng nói, ngươi ít cầm lời nói dỗ dành ta. Nàng có thể là đang lúc thanh xuân thiếu nữ, mà ta, ngươi là võ đạo tông sư, sau này hậu thiên trở lại tiên thiên, dung nhan đương nhiên sẽ không tùy tiện ra đi. Huống chi có ta ở đây, số tuổi thọ càng sẽ không trở thành ngươi giàn buộc. Lý Nhiên muốn nói tình thâm không thọ đầu này mắt có thể để cho Lưu Yên vĩnh bảo thanh xuân, nhưng lời đến khỏe miệng lại ngừng lại. Quân tử bằng phẳng, hắn chưa từng nói dối, nhưng cũng sẽ có ý che giấu một số việc, ví dụ như hệ thống tồn tại, ví dụ như lai lịch của mình. Lưu Yên lại nghĩ tới Lý Nhiên từng từ trong u minh gọi hồi hồn phách cảnh tượng, nghĩ đến cũng là. Liền sinh tử âm dương đều không thể ngăn cách năng lực của hắn, đem đến từ mình dù cho bỏ mình, có lẽ cũng có thể lấy hồn phách phong thái giải kèm hắn tạ hữu. Đây coi là không tính là một loại hình thức khác thiên trường địa cửu. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng tràn ra một mảnh mềm dẻo lãng mạn, ngoài miệng lại không nói, chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Lý Nhiên ngực, ta chính là sợ tuế nguyệt lâu dài, ngươi ngày nào cảm thấy ta không mới mẻ. Mọi người thường nói hoa nhà không bằng hoa dại hương, chính là đạo lý này. Cổ nhân nói lây sắc sự tình người người, sắc yếu mà thích phi. Nói không chừng ngày nào ta liền biến thành tóc trắng lao thái bà, khi đó ngươi sẽ còn yêu ta sao? Lý Nhiên thử tưởng tượng Lưu Yên tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn dáng dấp, đống nhiên lắc đầu. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không để ngươi già đi. Lưu Yên, đây ý là, ta như già đi biến dạng, ngươi liền không thích thôi. Nàng tức giận vung lên nắm tay nhỏ, tại bộ ngực hắn đập đến mấy lần. Ngươi liền không thể nói hai câu dễ nghe lời nói dô dành ta. Lý Nhiên cũng biết Lưu Yên muốn nghe cái gì, có thể hắn người này, từ trước đến nay chỉ nguyện nói thật. Ngươi như già, ta có lẽ sẽ không như bây giờ như vậy đối ngươi tràn đầy dục vọng, nhưng trong lòng đối ngươi thích, lại sẽ không sửa đổi mảy may. Lưu Yên kỳ thật cũng không tức giận, chỉ là tại cùng hắn cười đùa. Nghe Lý Nhiên nói như thế, nàng cũng có thể cảm nhận được trong lời nói chân thành. Yêu nàng tuổi trẻ dung nhan là bản năng, nguyện trông coi nàng cao tuổi tuế nguyệt là tình thâm. Lý Nhiên khinh thường lấy dấu ngon dấu ngọt khi dễ, ngược lại hiện ra chân thật nhất trái tim kia. Lại nghe hắn nói đối chính mình rất có dục vọng, nàng cũng không nhịn được run lên bên dưới chân, lại ra vẻ không để ý có khi ta thật không hiểu, ngươi liền câu dỗ dành người lời nói cũng sẽ không nói, lại là từ nơi nào lừa gạt đến như vậy nhiều muội muội. Lý Nhiên một mặt mờ mịt, ta khi nào lừa qua cái gì muội muội? Lưu Yên cũng nói, nhưng trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên, thành tâm thành ý chi tâm, mới nhất là cảm động. Nàng cười cười, không tại kéo dài lời này đâu, chỉ là bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, ngươi cùng mình, cũng tại cùng nhau, đúng không? Ân. Lý Nhiên thản nhiên thừa nhận. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Nàng còn lấy ngươi thích. Tự nhiên là niềm vui. Lý Nhiên hồi tưởng lại phía trước thời gian tốt đẹp, nói, hình tựa như một tòa bảo tàng, nếu không chu đáo tìm kiếm, khó mà phát giác nàng giấu ở chỗ sâu những cái kia tốt đẹp. Nguyên nhân chính là như vậy, cùng nàng ở chung, ngược lại lúc nào cũng đều có kinh hỉ. Trong này chân ý, sát thực cũng không cần nhiều lời. Tóm lại, tối nay vẫn là từ mình đến thị tẩm. Nhìn Lý Nhiên thần sắc, Lưu Yên liền biết bọn họ nhất định là vượt qua tốt đẹp một đêm. Trong lòng nàng cũng không có ghen tị, ngược lại là mình cảm thấy cao hứng. Huỳnh phiêu bạt nhiều năm như vậy, một mực như bèo trôi không dễ, bây giờ cuối cùng có nơi quy tụ. Lúc trước mình từng nhiều lần tương trợ, Lưu Yên một mực trong lòng còn có cảm kích. Bây giờ mình có thể tìm được chỗ thích, không cần lại như trước kia như vậy chỉ làm người đứng xem, có lẽ liền có thể chạm đến chân thật hạnh phúc. Thân là tỷ muội, trong lòng nàng chúc phúc xa nhiều hơn mặt khác. Đến mức mình sẽ hay không phân đi Lý Nhiên sủng ái, Lưu Yên không hề mười phần để ý, nàng thậm chí sinh ra một cái có chút to gan suy nghĩ, xích lại gần Lý Nhiên bên hai, nói khẽ, tối nay, chúng ta muốn hay không cùng nhau. Lý Nhiên im lặng một lát, mới nói, cái này, tựa hồ không quá thích hợp a. Không có cự tuyệt, chính là đáp ứng. Lưu Yên chỉ thiếp thân đi qua, lại nói, mình ra mặt mỏng, ta trước chỗ tốt. Lý Nhiên, đại khái là nhẹ nhõm quá lâu, Lưu Yên cũng cho thấy nàng tính tình thật. Nàng kỳ thật cũng là nghịch ngợm gây sự ma hoàn. Làm Lý Nhiên chìm tại ôn nhu hương thời khắc, tinh không xa xôi bên ngoài, cái kia vô tận thần vực chỗ sâu, rất nhiều cổ lão thần chỉ đều là cảm ứng được một loại nào đó biến hóa. Chí cao thiên vẫn rơi, cũng không giấu giếm được những này cổ lão tồn tại. Tòa kia từ đầu đến cuối đè ở chúng thần đỉnh đầu, không thể vượt qua cự phòng, tựa hồ biến mất. Không một thần không khát vọng đăng lâm chí cao vị trí, nhưng chí cao thiên chi vị sớm có hạn mức cao nhất, nhiều nhất thất tịch, giống như cái kia thiên đỉnh thánh nhân, cũng bất quá bảy mấy. Nhưng vô luận thần vực hoặc thiên đỉnh, thứ bảy ghế ngồi từ đầu đến cuối không công bố, duy trì lấy vi diệu cân bằng. Mà bây giờ, cường đại cổ thần bọn họ đều là cảm giác được. Đỉnh đầu đại sơn đã mất, thông hướng chí cao con đường nhưng như cũng không thấy. Phản phất vị trí kia cũng không phải là có người lui ra, mà là liền ghế ngồi dẫn người, bị triệt để từ trong thiên địa này xóa đi. Thần vực cổ thần bọn họ ý thức được đại sự không ổn, cấp tốc tập hợp một chỗ, lẫn nhau xác minh cảm giác về sau, nhất trí quyết định thân hướng chí cao thiên vực xem xét. Bọn họ khó mà tin được, lại có người có thể đồng thời chạm diệt lục đại chí cao ngày mà làm bọn hắn không có chút nào phát giác, bọn họ càng không muốn tin tưởng, chí cao ngày liền như vậy tùy tiện vẫn lạc. Có thể tất cả cảm giác đều tại kể ra cùng một kiện đáng sợ sự tình, chí cao ngày đã không còn tồn tại. Thần vực như không có chí cao ngày, liền lại không cách nào cùng thiên đình địa vị ngang nhau. Từ đó, thiên đình sẽ vĩnh viễn áp đảo thần vực bên trên, trở thành bọn họ không thể chiến thắng to lớn chi địch. Chương 265, đi tìm thánh nhân chương 265, đi tìm thánh nhân thần bí rất nhiều cổ thần đi tới chí cao thiên vực. Bọn họ giấu trong lòng thấp thỏm lo âu tâm tình, có lẽ cũng giấu giếm một loại nào đó không muốn người biết khát vọng. Mà khi bọn họ cuối cùng đến chí cao ngày, tận mắt chứng kiến ngày xưa 6 vị chí cao đỉnh phong tồn tại vết tích đã triệt để chôn vùi lúc, những cái kia tính toán thừa dịp chí cao ngày xảy ra chuyện thượng vị dã tâm cũng nháy mắt tiêu tán, thay vào đó chỉ có hoảng hốt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại biến thành dạng này? Là ai làm? Chí cao ngày đều không tồn tại, chúng ta thân bực còn có hy vọng sao? Không người chế hành thiên đỉnh, chúng ta nên như thế nào đối kháng? Lo nghĩ cùng khủng hoảng cảm xúc tại cổ thần bên trong cấp tốc lan tràn, bọn họ đều hoảng hồn. Mạnh khỏe thông thiên không khỏi hồi tưởng lại lần trước đi tới chí cao thiên vực tình cảnh. Khi đó, bọn họ từng đề cập một tồn tại mạnh mẽ có thể sẽ uy hiếp thần vực căn bình. Mà toàn trí chi nhãn lúc ấy lại nói, hắn cảm giác đến nguy cơ cũng không phải là ngoại địch, mà là người một nhà. Bây giờ nghĩ đến, có lẽ toàn trí chi nhãn lúc trước liền tại lừa gạt bọn họ, có thể toàn trí chi nhãn chưa từng phạm sai lầm. Nhưng này cái lý nhiên, bất quá là một cái nho nhỏ ngôi sao thủ hộ giả, làm sao có thể uy hiếp đến ức vạn năm ánh sáng bên ngoài chí cao ngày? Trừ phi hắn là đang giả heo ăn thịt hổ. Mạnh khỏe thông thiên cũng không có năng lực nhìn trộm việc này chân tướng, hắn chỉ có một loại trực giác mãnh liệt, chuyện này nhất định cùng Lý Nhiên có quan hệ. Có thể hắn đồng dạng không dám nhìn thẳng Lý Nhiên phong mang. Liên trí cao ngày đều lặng yên không một tiếng động bất lạc, hắn một cái còn chưa đăng lâm trí cao đại thần, lại có thể thế nào? Ai? Mạnh khỏe thông thiên thầm than một tiếng, tại cái khác cổ thần nghị luận ầm ĩ thời khắc, lặng yên thối lui, về tới chính mình trưởng không thần vực. Tại nơi đó, hắn gặp được ban đầu gặp phải biến cố hai vị xui xẻo, xúc tu quái cùng cụt một tay cổ thần. Bây giờ, xúc tu quái đã khôi phục ba đầu xúc tu, cụt một tay cổ thần cũng một lần nữa mọc ra tay chân. Bọn họ có thể khôi phục nhanh như vậy, toàn bộ dựa vào mánh khóe thông tiên tương trợ, đây cũng là hắn đối với chính mình tại lần trước sự kiện bên trong một loại bồi thường. Hắn lúc đó cho rằng phong ba đã qua, mặc dù lòng có bất an, lại chưa truy đến cùng. Bây giờ trí cao thiên vẫn rơi thông tin được chứng thực, hắn không khỏi hối hận lúc trước không có kiên trì truy xét đến mọi nguồn. Tìm tới hai vị này quen biết cũ, hắn nói ra cái này có thể nói cấm kỵ đại sự. Trí cao thiên vẫn rơi vốn là tuyệt mật, nhưng mánh khóe thông tiên minh bạch, việc này giấu không được bao lâu. Nhưng mà kỳ quái là, thiên đình thánh nhân cũng không nhân cơ hội này xâm lấn thần vực. Bọn họ không có chút nào động tác, phản phất đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mánh khóe thông thiên biết, thánh nhân nhất niệm có biết thiên hạ, dù cho thần vực không ở tại phạm vi thống trị bên trong, bọn họ cũng tất nhiên biết. Nói cách khác, trí cao thiên vẫn rơi, lục thánh nhất định hiểu rõ tình hình. Nhưng bọn họ án binh bất động, có lẽ là đang giả vờ điếc làm câm, lại hoặc là bọn họ cũng tại e ngại cái gì. Mánh khóe thông thiên bỗng nhiên ý thức được, đây có lẽ là thần vực cơ hội duy nhất. Bây giờ muốn cứu vớt gần như sụp đổ thần vực, có lẽ chỉ có một biện pháp, đi tìm kiếm ngày xưa lớn nhất đối đầu trợ giúp. Thiên đình thánh nhân, bọn họ có thể biết chút ít cái gì, nhưng hắn không thể đích thân tiến về, để thủ hạ đi dò xét mới là thượng sách. Cụt một tay cổ thần hiện đã có đủ hình người, phái hắn tiến về thiên đình, có lẽ có thể thu được bái kiến thánh nhân cơ hội. Hắn như bị bắt, nói rõ thánh nhân không muốn gặp nhau, hắn như không có bệnh, thì đại biểu thánh nhân nguyện ý cho một chút hy vọng sống. Cái này đã là sau cùng thử nghiệm. Việc này, có lẽ cần lấy tính mệnh làm đại giá. Mạnh khóe thông thiên tự nhiên không bỏ được lấy tính mạng của mình đi cược, bởi vậy, hắn tìm được cụt một tay cổ thần. Bây giờ thần vực gặp nạn, thất phu lưu trách. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Xin mời ngài nói, chỉ cần ta có thể làm đến, định không chối từ. Ta hy vọng ngươi có thể tiến về thiên đỉnh, bái kiến thánh nhân. Mới vừa mọc giá hai tay cổ thần. Đại ca, cái này không thích hợp a. Để cho ta nhìn thẳng vào thánh nhân. Ngài cảm thấy ta có khả năng này sao? Để một cái cổ thần đi thăm hỏi thánh nhân. Đây không phải là chuột liếm mèo, không có việc gì tìm kích thích a. Mạnh khóe thông thiên lý giải hắn e ngại, nhưng đây là lựa chọn duy nhất. Hắn cũng không thể lấy chính mình mệnh đi cược, dù sao, như thiên đình thật muốn hủy diệt thần vực, hắn còn có thể trốn hướng vô tận hoang vực. Chỉ có sống mới có tương lai. Bởi vậy hắn không dám đánh cược, nhưng lại chân tâm muốn làm chút gì đó. Hai cánh tay cổ thần nhìn xem mánh khóe thông thiên kiên định mà vẻ mặt nghiêm nghị, liền biết chính mình không có lựa chọn nào khác. Hắn thở dài một tiếng, ta có thể khôi phục đến đây, nhờ có đại thần tương trợ. Tất nhiên bây giờ đại thần cần ta, vậy ta liền đi chuyến này đi. Lời vừa nói ra, hắn đã mang quyết tâm quyết tử. Mánh khóe thông thiên trong lòng không đành lòng, cuối cùng không có đổi giọng. Thần vực sẽ khắc ghi chiến công của ngươi. Hắn trầm giọng nói. Cụt một tay cổ thần lại lắc đầu, có nhớ hay không, kỳ thật cũng không có cái gọi là thần vực. Là một đoàn kết đại gia đình, ta rất thích nơi này, vây đánh mọi người làm chút chuyện, cũng là nên. Không có càng nhiều phiến tình ngôn ngữ, hắn quay người bước vào mánh khóe thông thiên vì hắn mở ra truyền tống thông đạo. Từ nơi này thông đạo đi ra, chính là thiên đình địa giới. Đến lúc đó, hắn không cần làm nhiều cái gì. Thánh nhân như nguyện gặp hắn, hắn đến lúc đó không cần hao tâm tổn trí, trực tiếp liền có thể thẳng lên tam thập tam trọng thiên, như thánh nhân không muốn cùng hắn gặp mặt, hắn dùng tận thủ đoạn cũng không có khả năng tìm tới thánh nhân chỗ ở. Xúc tu quái đưa mắt nhìn cụt một tay cổ thần biến mất tại tầm mắt phần cuối, chuyển nhìn hướng mánh khóe thông thiên, có chút khó chịu mà nói, sự tình thật đã đến tình trạng như thế, sợ rằng so ngươi suy nghĩ càng tàn khốc hơn. Các thánh nhân vì sao không xuất thủ? Cái này phía sau có lẽ cất giấu càng đáng sợ chân tướng. Ta hiểu được, xúc tu quái thương cảm nói. Từng có lúc hắn cũng cho là mình là một phương chúa tể, nhưng kiến thức qua thế giới chân thực về sau mới phát giác tự thân nhỏ bé như hạt bụi. Có lẽ tại những cái kia trí cao tồn tại trong mắt, cho dù là trí cao ngày bọn họ cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến mà thôi. Có lẽ chỉ là vừa có vượt xa bọn họ cường giả đi qua nơi đây, sau đó lặng yên rời đi, vì vậy thần vực vẫn như cũ chỉ trí cao ngày vô tung. Đã như vậy, cái kia kỳ thật cũng không có cái gì phải sợ, chúng sinh đều là sâu kiến, hắn cũng như thế. Như vậy liền thuận theo tự nhiên đi, sống là vật khí, chết là vận mệnh, sâu kiến tất nhiên bất lực cải mệnh, vậy liền không cần sầu lo, không cần lo lắng. Giờ khắc này xúc tu quái chỗ hiện ra rộng rãi, ngược lại thắng qua mánh khóe thông thiên. Có lẽ ta cũng đến nên rời đi thời điểm. Xúc tu quái hướng mánh khóe thông thiên tạm biệt. Mánh khóe thông thiên trong lòng căng thẳng, ngươi vì sao muốn cách ta mà đi? Là lo lắng ta cũng sẽ đem ngươi phái đi làm đi đầu sao? Nếu không phải không có lựa chọn nào khác, ta tuyệt sẽ không như vậy. Xúc tu quái lắc đầu, ta chỉ là thấy rõ chính mình nhỏ bé, cho nên cũng muốn trở về bụi bặm bên trong. Nghe vậy, mánh khóe thông thiên không tại khuyên bảo, chỉ là trầm mặc thật lâu, mới nói, đi đường cẩn thận, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường, không nên phiền toái. Trên đường đi phong cảnh cũng là không biết, ta đi tới chỗ nào liền dừng ở nơi nào đi. Chương 266, Thánh nhân chi mưu. Chương 266, Thánh nhân chi mưu. Khôi phục hai tay hai cánh tay cổ thần đi tới thiên đình địa vực. Nội tâm của hắn thấp thỏm và phần, không biết tiếp xuống chính mình sẽ nên đón dạng gì vận mệnh. Quá mức nhỏ yếu, ngược lại trở thành hắn ưu thế, để hắn tại thiên đình địa giới bên trong, thoạt nhìn cũng không có quá lớn uy hiếp. Tựa như là xúc tu quái phía trước nói, càng là nhỏ yếu thần tộc, ngược lại càng có khả năng xâm lấn đến thiên đình địa giới. Có lẽ đây cũng là mánh khóe thông thiên điều động hắn đi tới nơi này nguyên nhân. Thế nhưng làm sao đi tìm kiếm hỏi thăm thánh nhân, đây mới là vấn đề lớn nhất. Nghe nói thánh nhân ở tại Tam thập Tam trọng thiên bên trên, nơi đó cũng được gọi là thiên ngoại thiên. Đối hai cánh tay cổ thần dạng này tiểu lâu la đến nói, đây là không dám với tới độ cao. Bất quá tay mắt thông thiên sớm đã tính toán tốt tất cả những thứ này. Nếu như có thể nhìn thấy thánh nhân, chỉ có thể là thánh nhân muốn gặp hắn, cho nên hai cánh tay cổ thần cũng không cần làm chuyện gì, hắn thậm chí tại nguyên chỗ chờ đợi đều có thể. Mà lúc này, Tam thập Tam trọng thiên bên trên, lục đại thánh nhân cũng tại kịch liệt thảo luận, có hay không muốn đi tiến hành lần này tiếp xúc. Thần vực đối với bọn họ đến nói đã không có bất kỳ giá trị gì có thể nói. Lục đại trí cao ngày, bốn cái tử vong, hai cái bị bắt làm tù binh. Các thánh nhân trong lòng cũng mười phần sầu lo. Cho tới nay, thần vực cùng thiên đỉnh tựa như là thế giới hai mặt, trắng cùng đen, thiện và ác, âm cùng dương. Bọn họ đối lập lẫn nhau, nhưng lại lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại. Tựa như không có tà ác, cũng liền không quan trọng chính nghĩa. Thánh nhân cùng trí cao ngày chính là đồng dạng định vị. Hai bên riêng phần mình chiếm cứ đạo khác nhau, mà dạng này nói vừa lúc cũng là đối lập. Thánh nhân thần hồn ký thác tại đại đạo, bất tử bất diệt, chí cao thiên thần hồn quy tại bản nguyên vô tận, thì tuổi thọ không hết. Thiên đình lục đại thánh nhân, theo thứ tự là Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn. Ba vị này thánh nhân, nguyên là bản cổ nguyên thần biến thành. Còn có nữ hoa thánh nhân, tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Bọn họ cũng cùng chí cao ngày một dạng, có toàn trí, toàn năng, truyền đạo, sáng tạo trở quyền hành. Thế nhưng, bọn họ khác nhau ở chỗ, chí cao ngày đều là đơn nhất đạo mà thánh nhân thì là cân đối đạo. Bọn họ mỗi một cái, đều tương đương với 6 cái chí cao ngày tổng hợp. Đây cũng là vì sao thiên đình thế lực luôn là có thể ép thần vực một đầu. Tầng cao nhất thánh nhân ép chí cao ngày một tầng, trung tầng cùng tầng dưới chót thần cũng đều ép thần vực một tầng. Mỗi một cái cấp độ đều là ưu thế, thiên đình tự nhiên không phải thần vực có thể đối kháng. Nhưng bọn hắn cũng vô pháp triệt để đánh bại thần vực. Giao phong nhiều năm như vậy, thần vực chí cao ngày bọn họ đống nhiên liền không có, các thánh nhân cũng khó tránh khỏi thổn thức. Có loại vật thương kỳ loại bi thương cảm giác. Đương nhiên, đó cũng không phải nói bọn họ cùng chí cao ngày là bằng hữu. Nếu không có ngoại lực tồn tại, bọn họ chính là từ đầu đến đuôi tử địch, lẫn nhau thủy hỏa không thể tương dung. Có cơ hội giết chết chí cao ngày, thôn vệ bọn họ nói, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng bọn hắn cũng đều biết, bọn họ làm không được, cho nên những năm này cũng chủ yếu là lấy luận đạo làm chủ. Bây giờ lục đại chí cao ngày hướng đi kết cục như vậy, cũng khó tránh khỏi để thánh nhân đồng dạng cảm nhận được nguy cơ. Chỉ là hiện tại thần vực đã không có tiếp xúc giá trị. Liên quan tới có hay không tiếp xúc hai cánh tay cổ thần, lục đại thánh nhân cũng đều có rất lớn bất đồng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cho rằng, một chút không có đăng lâm chí cao đồ vật, không tiếp xúc ý nghĩa. Một đám vực ngoại tà ma mà thôi, bị người diệt giết cũng là chuyện hợp tình hợp lý, chúng ta không cần quá mức để ý. Mà Linh Bảo Thiên Tôn có khác biệt kiến giải. Hắn nói ra, một âm một dương chi vị nói, cô âm không sinh, độc dương không giải. Lấy ta quan chi, như lâu dài đi xuống, vô luận là thiên đỉnh vẫn là thần vực, cuối cùng đều sẽ hướng đi hỗn độn, chỉ vì cân bằng đã bị đánh vỡ. Chúng ta nên duy trì thiên địa chi cân đối. Hai cái thánh nhân nói đều có lý. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại cho rằng, bọn họ cùng Lý Nhiên không có bất kỳ cái gì thù hận, ngược lại, Lý Nhiên cùng thiên đỉnh còn tính là có mấy phần hương hỏa tồn tại. Bây giờ đã không thủ án, cần gì phải đi trêu chọc hắn? Tự tiện làm vậy, rất có thể tăng thêm mầm hai bạn. Huống chi lục đại trí cao ngày đã chết, bọn họ chẳng lẽ chính là Lý Nhiên đối thủ? Điểm này xem như là từ hiện thực xuất phát, nên cân nhắc không phải bọn họ có nên hay không quản, mà là bọn họ có thể hay không quản. Nghe mọi người thảo luận, Đạo Đức Thiên Tôn thở dài, chậm rãi nói, chí cao tiên tri sự tình chính là bọn họ ân oán cá nhân, không liên quan gì đến chúng ta. Thế nhưng chí cao tiên tri vị không thể trường kỳ trong chỗ, nếu không giữa thiên địa âm dương mất cân bằng, xác thực sẽ có lật út nguy hiểm. Như vậy chỉ cần chờ thần bực bên trong có người có thể kế thừa chí cao tiên tri vị liền có thể. Chúng ta cũng không cần làm quá nhiều chuyện, cũng không có cần phải đi trêu chọc cái kia Lý Nhiên. Đạo Đức Thiên Tôn chủ trương là vô vi mà làm. Chúng thánh người nghe vậy, cũng cảm thấy phương pháp này ổn thỏa nhất. Linh Bảo Thiên Tôn buông tay, nói, ngươi là sẽ tổng kết, thế nhưng lúc đại trí cao ngày đều bị Lý Nhiên cầm đi, hiện tại thần bực người nào có thể trở thành trí cao? Đây mới là hạch tâm nhất vấn đề. Lý Nhiên cầm đi trí cao thiên đạo, từ đó thần tộc không cách nào xuất hiện trí cao ngày, trừ phi bọn họ thành tiểu thứ bảy ghế ngồi trí cao ngày. Nhưng đây cũng là các thánh nhân sẽ không cho phép. Vạn nhất bọn họ mở ra thứ bảy ghế ngồi, sau đó lại cầm tới Lý Nhiên trong tay lục đại trí cao thiên đạo, vậy thì tương đương với bảy đại chỗ ngồi đầy đủ. Thánh nhân bên này cũng liền nhất định phải ra cái thứ bảy thánh nhân, mà hai bên đại đạo viên mãn cũng đồng dạng sẽ mang đến một cái hậu quả. Đây thì tổn hại, đầy đủ thì thua thiệt. Viên mãn về sau, liền tất nhiên sẽ hướng đi suy sụp. Cái kia như thế dừng lại dày vò, cũng liền trắng dày vò. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đi từ Lý Nhiên trong tay, đem cái kia 6 phần đại đạo thu hồi. Người nào lại có khả năng này? Có thể nói bụt là kết lại. Thôi được, từ chúng ta đi cùng Lý Nhiên câu thông, nói rõ lợi hại, hắn có thể sẽ đồng ý. Mặc dù có điểm mạo hiểm, nhưng lục đại thánh nhân cũng chỉ có thể làm như vậy, cũng không thể để thần tộc đi thôi. Vậy cái này vực ngoại thiên ma nên xử lý như thế nào? Đưa nó trở về. Các thánh nhân bàn bạc đã xong, sự tình quyết định như vậy đi xuống. Mà hai cánh tay cổ thần tạm được đi tại thiên đình nào đó một tầng vực bên trong, hoàng hốt ở giữa, lại phát hiện chính mình lại về tới thần vực, mà còn chính là nơi tay mắt thông thiên nắm trong tay giới vực. Ngươi trở về. Mánh khóe thông thiên nhìn xem còn sống trở về hai cánh tay cổ thần, vô cùng kinh hỉ. Hắn biết mình đây là bước ra thành công bước đầu tiên. Các thánh nhân không có giết chết hắn, ngược lại đem hai cánh tay cổ thần đưa trở về, cái này liền nói rõ thánh nhân thái độ, ít nhất không phải đối địch. Ngươi có hay không nhìn thấy thánh nhân? Bọn họ có hay không cùng ngươi nói cái gì? Hai cánh tay cổ thần một mặt mờ mịt, nói ra, ta cũng không có nhìn thấy thánh nhân, chỉ là khắp nơi đi dạo, đống nhiên liền trở về thần vực bên trong. Ta cũng không biết phát sinh cái gì. Mánh khóe thông thiên sững sờ, có chút không rõ thánh nhân đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng hắn biết, thánh nhân cử động lần này khẳng định có thâm ý khác, bằng không bọn hắn hà tất xuất thủ, đưa một cái tiểu lâu la trở về. Đại thần, ta tiếp xuống nên làm cái gì? Ngươi đi tu hành đi. Cho ta nghĩ lại. Hai cánh tay cổ thần cũng biết mánh khóe thông thiên đang suy nghĩ đại sự, liền cũng không có lại quấy rầy, chỉ là đột nhiên hỏi, thiên mục đại thần đâu? Vì sao cảm giác không đến khí tức của hắn? Mánh khóe thông thiên rồi mới lên tiếng, hắn đã ly khai giới này, đi hoang vực. Biết được bạn cũng đã rời đi, hai cánh tay cổ thần cũng nói, vậy ta cũng rời đi nơi này đi. Mặc dù có mánh khóe thông thiên đại thần đưa vào đồ ăn, hắn khôi phục rất nhanh. Thế nhưng, hắn cảm thấy hoang vực càng tự do. Mánh khóe thông thiên trầm mặc một lát, cũng không có nói ra giữ lại. Hoang vực bên trong cũng có rất nhiều nguy hiểm, ngươi bây giờ tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục, nếu là gặp phải khó khăn, có thể kêu gọi tên của ta. Lần này hai cánh tay cổ thần tiến về thiên đỉnh, mặc dù là bình an trở về, nhưng cũng là cầm sinh mệnh làm cược. Mánh khóe thông thiên nhớ tới phần này công lao, hai cánh tay cổ thần ngại ngùng địa gãi gãi đầu, nói, vậy liền đa tạ đại thần. Đi thôi. Mánh khóe thông thiên ánh mắt phức tạp, hai cánh tay cổ thần gật gật đầu, xem như là sau cùng tạm biệt. Hai cái tiểu nhân vật rời đi, đối với hiện tại thế cục mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mánh khóe thông thiên rất mau đem chính mình tâm tư đầu nhập vào đối thánh nhân ý đồ giải độc bên trên. Thánh nhân không có đem hắn phái qua người giết chết, mà là đem người đưa trở về, đây có phải hay không là nói rõ thánh nhân đối với bọn họ cũng không có ý, nhưng cũng không có cùng hai cánh tay cổ thần gặp mặt, có phải là nói rõ bọn họ cũng sẽ không cung cấp bất luận cái gì hữu hiệu trợ giúp. Đoán được thánh nhân ý nghĩ, mánh khóe thông thiên trong lòng áp lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Không có đạt được thánh nhân trợ giúp, dĩ nhiên đáng tiếc, nhưng ít ra bọn họ hiện tại còn có thể có một đường cơ hội thở dốc, như thiên đình vào lúc này còn muốn đối với bọn họ độc thủ, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nên đón tai họa ngập đầu. Chỉ cần có đầy đủ nhiều thời giờ, có lẽ hắn còn có thể nếm thử đi đăng lâm chí cao. Chương 267, vậy làm sao lái miệng? Chương 267, vậy làm sao lái miệng? Lý Nhiên hoàn toàn không biết mình cầm trong tay quan trọng cỡ nào đồ vật, hắn chẳng qua là cảm thấy cái này mấy món chiến lợi phẩm xem như là thú vị. Liêm đao 10 phần sắc bén, cái búa cũng 10 phần nặng nghề, dùng để đập chút gì đó vô cùng thuận tay. Lần trước đi tìm chí cao ngày bọn họ chiến đấu, hắn chỉ là tiện tay bóp một cái ngôi sao luyện hóa thành vũ khí. Mặc dù dùng đến cũng thuận tay, nhưng luôn cảm giác chế tạo quá trình quá mức đơn giản, có chút quá không cần tâm. Nếu là hắn thiết kế tỉ mỉ một cái vũ khí, lại cẩn thận chế tạo ra được, có lẽ. Lý Nhiên đúng lúc là nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, khó tránh khỏi náo động mở rộng. Vừa vặn hắn cảm thấy trong tay đoạn này cây cối, cánh tay cùng với trong mắt đều là tốt nhất tài liệu. Nếu có thể rèn luyện một phen, dung hợp lại cùng nhau, có thể sẽ là một cái không sai vũ khí. Vì vậy, Lý Nhiên bắt đầu hắn thiết kế. Hắn dùng liêm đao đem sinh mệnh chi thụ thân thể cắt xén thành một cái khối gỗ bông. Bội Thu Chi Liêm nhìn xem đã từng bạn cũng bị chém thành từng đoạn, nội tâm cũng tại khóc thảm, nhưng hắn cũng không dám phản kháng Lý Nhiên. Cái búa cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn đem toàn năng chi thủ cánh tay gõ rèn đúc, đã nhìn không ra dấu điểm chỉ dạng. Đây cũng là bởi vì Lý Nhiên phát hiện những tài liệu này tính đặc thù. Những này trí cao ngày bọn họ mặc dù đã tử vong, thế nhưng bọn họ di thể y nguyên có cường đại uy năng, cho nên Lý Nhiên mới nghĩ đến đưa bọn họ rèn đúc thành vũ khí, dạng này vừa vặn thích hợp cho hắn sử dụng. Lục Lăng Sa cho lúc trước hắn chế tạo cung tiễn cho Lý Nhiên cực lớn linh cảm, cho nên lần này vũ khí, Lý Nhiên cũng nghĩ thông qua cơ quan thuật rèn đúc thành một cái có thể biến hóa hình thái vũ khí. Đây cũng là nam nhân trung cực lãng mạn đi. Tưởng tượng một chút chính mình cầm vũ khí hô một tiếng biến thân, Lý Nhiên cũng cảm giác đốt lên tới. Vì vậy những ngày gần đây, hắn thông qua đọc cơ quan tương quan sách vở, từ trong lĩnh ngộ ra thần trí cao binh rèn đúc phương pháp. Vũ khí bản thiết kế giống như in vào trong đầu, hắn chỉ cần đem những tài liệu này gõ, cắt xén thành mình muốn răng dấp, sau đó lại lắp ráp. Lý Nhiên là chơi đến rất vui vẻ, nhưng đối sáng tạo chi truy cùng thu hoạch chi liêm đến nói, nhưng là đặc biệt tàn nhẫn. Ngày xưa bạn cũ, tại bọn họ thao tác bên dưới, hoàn toàn biến thành Lý Nhiên muốn hình dạng. Quá tàn bạo, giết người còn muốn chu tâm. Hai cái may mắn còn sống sót trí cao ngày, bọn họ cũng lâm vào hầm ngực bên trong. Nhưng theo vũ khí bị Lý Nhiên một chút xíu chắp vá đi ra, bọn họ cũng không nhịn được lâm vào hoảng sợ bên trong. Đặc biệt là Lý Nhiên trong miệng còn lẩm bẩm cái gì không hoàn mỹ. Thế nào, ngươi còn muốn đem sáu mặt khác thánh nhân cũng bắt tới đoạn tạo thành vũ khí sao? Kỳ thật Lý Nhiên chỉ là có một loại trực giác, cho là mình trong tay đồ vật là không hoàn chỉnh, tựa như lúc trước hắn cảm thấy trí cao thiên hợp thân thể đồng dạng không viên mãn. Nhưng hắn cũng không phải là hoàn mỹ chủ nghĩa người, không hoàn mỹ liền không hoàn mỹ, thích hợp cũng có thể dùng. Mà tại Lý Nhiên mài đao vung truy thời điểm, Huỳnh bên này cũng lại một lần nữa cảm nhận được tiếp dẫn cùng triệu hoán lực lượng. Bất quá lần này, nàng cũng không phải là không có chút nào chống cự điệu được mà đi, nàng có thể tự mình lựa chọn đi hoặc là không đi. Đây cũng là bởi vì thực lực của nàng có chỗ tăng lên. Mà nhìn thấy tinh không có đường, Huỳnh cũng là tùy tiện đi tới. Nàng cảm thấy đây là bằng hữu gặp nhau, không có cái gì tốt né tránh. Xuyên qua tinh không có đường, nàng đi tới quen thuộc địa phương. Mặc dù đã là lần thứ hai đi tới nơi này, nhưng nàng y nguyên cảm thấy rất rung động. Lại gặp mặt, Huỳnh thấy được lần trước tới đón đưa chính mình Thái Sơn nương nương. Lần này vẫn là nàng tới. Đã lâu không gặp, Huỳnh vui vẻ lên tiếng chào, sau đó nói ra, ngươi là đến cho ta cung cấp viện trợ sao? Thế giới của chúng ta nguy cơ đã giải trừ. Huỳnh chia sẻ lấy cái tin tức tốt này. Không riêng nguy cơ giải trừ, nàng còn đi theo mạnh lên. Lựa chọn lớn hơn cố gắng, nhưng vận khí lớn hơn tất cả. Huỳnh cảm thấy cái này có lẽ chính là vận mệnh đối nàng tán thành, để Lý Nhiên giáng sinh tại tinh cầu của nàng. Nhìn thấy mình nhiệt tình như vậy, Thái Sơn nương nương cũng nói dụng ý của nàng. Xin lỗi, ta lần này đến cũng không phải là cung cấp viện trợ, ngược lại ta là tới tìm kiếm viện trợ. Thái Sơn nương nương tiếp vào thánh nhân pháp chỉ thời điểm, cũng cảm giác được có chút không hợp thói thường. Bọn họ cùng thần vực đối kháng nhiều năm như vậy, thật vất vả thần vực trí cao ngày đều vất lạc. Cái này vốn là tiêu diệt thần vực thời cơ tốt nhất, kết quả cấp trên ngược lại muốn nàng đi giúp thần vực những người kia tìm tới lại lên trí cao con đường. Cảm giác này tựa như thánh nhân cũng thành nội ứng giống như. Thế nhưng thánh nhân cũng cho nàng giải thích nguyên nhân. Nhất định phải để trí cao ngày tồn tại nguyên nhân chính là vì cân bằng đại đạo, nếu không mất cân bằng sẽ để cho thế giới của bọn hắn hướng đi hỗn độn. Thứ hai, giữ lại thần tộc tồn tại. Tại đại đa số địa phương, thần tộc sát thực đóng vai lấy nhân vật phản diện, bọn họ hủy diệt văn minh, thôn phệ văn minh. Nhưng từ một cái khác chiều không gian đến xem, bọn họ cũng là văn minh người khảo nghiệm, chỉ có trải qua một phen liệt hỏa rèn luyện, từ trong giết ra tới văn minh mới có thể nắm giữ cứng cáp hơn sinh mệnh. Đem cách cục mở ra, đạo lý như vậy tựa hồ không có sai. Đây là lấy đại cục làm trọng cân nhắc, thế nhưng có rất nhiều sinh linh, bọn họ là nhận lấy cổ thần tổn thương. Tựa như mình, nàng phấn đấu rất nhiều lần, thất bại rất nhiều lần, thật vất vả mới khôi phục sinh cơ cùng sức sống, hiện tại phải nói cho nàng, để nàng đến giúp đỡ, dùng những cái kia cổ thần một lần nữa tìm tới đăng lâm trí cao đường. Lời này thật không biết làm sao mở miệng. Nhiệm vụ này chỉ có thể nói là ai tới người nào xui xẻo. Thế nhưng Thái Sơn nương nương là cùng bên này hương hỏa tình cảm nặng nhất, cho nên thánh nhân phái nàng đến đây cũng là hy vọng Lý Nhiên cho chút mặt mũi. Thái Sơn nương nương, kỳ thật ta muốn nói nhất chính là tính toán không thể mang thánh nhân. Chương 268, dựa vào cái gì để ta thỏa hiệp? Chương 268, dựa vào cái gì để ta thỏa hiệp? Mặc dù rất khó mở miệng, nhưng Thái Sơn nương nương dù sao cũng là mang theo nhiệm vụ tới. Tại một phen hàn huyên về sau, nàng vẫn là nói rõ chính mình ý đồ đến, chủ yếu là mình cũng nhiệt tình. Nàng hiện tại là một cái tràn đầy chính năng lượng sao chi thủ hộ giả, đối đã từng trợ giúp mình người, nàng có cực lớn hảo cảm. Tại nàng nhiều lần truy hỏi phía dưới, Thái Sơn nương nương đành phải nói rõ ý đồ đến. Kỳ thật, lần này ta là có một cái yêu cầu quá đáng. Thái Sơn nương nương chậm rãi nói đến nguyên nhân. Tại trước đây không lâu, cũng không biết thần vực trí cao ngày làm sao treo chọc Lý Nhiên. Dù sao, Lý Nhiên là đánh tới trí cao thiên vực, đem còn lại ngũ đại trí cao ngày chém giết ba cái, bắt làm tù binh hai cái. Cái này, trí cao ngày là cái gì? Huynh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất đắc dĩ, Thái Sơn nương nương đành phải sắp tới cao thiên địa vị giải thích một phen. Huynh thế mới biết Lý Nhiên là làm bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa. Nàng cũng mới biết, nguyên lai lúc trước để nàng khi bại khi thắng cổ thần, tại thần vực bên trong, cũng chỉ là cái nhỏ thẻ làm mì S cấp bậc. Luôn cảm thấy có chút mất thể diện, không có so sánh, liền không có tổn thương. Nguyên bản nàng còn cảm thấy, sự phấn đấu của mình trong lịch sử, cho dù là thua, vậy cũng coi như là tuy bại nhưng vinh. Có thể biết chân tướng về sau, nàng liền có loại mình bị Thái Kê đánh bại cảm giác. Thái Kê đều có thể đánh bại nàng, vậy nàng là cái gì? Thái Kê bên trong quật cường Thái Kê. Trong lúc nhất thời, nàng rất khó tiếp thu kết quả như vậy. Đánh bại ta thần thật sự có yếu như vậy sao? Có phải là hắn hay không kỳ thật rất mạnh, chỉ là các ngươi không biết. Huynh tính toán vãn hồi tôn nghiêm của mình. Thái Sơn nương nương nét miệng mỉm cười, nói, có lẽ a, Nhưng cái này không trọng yếu, chúng ta nói tiếp chuyện lúc trước. Tóm lại, Lý Nhiên cứ như vậy chém giết chí cao ngày bọn họ liên đới lấy bọn hắn di hải, cũng mang về ngươi vị trí cái này tinh cầu. Mà những cái kia di hải, nhưng thật ra là gánh chịu chí cao thiên đại nói đồ vật. Nếu không có những vật kia, mới chí cao ngày liền sẽ lại không xuất hiện. Ách, đây không phải là chuyện tốt sao? Huynh có chút không hiểu nói. Đích thật là chuyện tốt, nhưng đây chỉ là từ một cái nào đó góc độ đến nói. Mà trên thực tế, chí cao thiên hòa thánh nhân phân biệt tồn tại chính diện cùng mặt trái hai cái đại đạo. Bọn họ tồn tại, duy trì lấy vùng thế giới này cân bằng. Thần vực, thiên đình, hoa vực đều là ở trong đó. Như cả hai mất cân bằng, hỗn độn đem thôn phệ thế gian này tất cả. Bởi vậy, nhất định phải có ngang nhau tồn tại lục đại chí cao ngày, duy trì thế gian cân bằng. Nghe đến đó, Huỳnh không sai biệt lắm cũng minh bạch nàng ý tứ. Nói cách khác, ngươi muốn cho ta đi tìm Lý Nhiên, khuyên hắn trả lại những cái kia gánh chịu chí cao thiên đại nói, sau đó để cổ thần bên trong một lần nữa có người trở thành chí cao ngày. Là dạng này không sai. Là không có khả năng. Huỳnh quả quyết tự tuyệt. Nếu như nói chúng ta giết chết một cái chí cao ngày, sau đó lại lần nữa chế tạo ra một cái chí cao ngày, vậy hắn giết tới chí cao thiên ý nghĩa lại là cái gì đâu? Ta sẽ không đồng ý, nghĩ đến hắn cũng sẽ không đồng ý. Nhưng đây là vì lấy đại cục làm trọng. Thái Sơn nương nương trấn an nói, kỳ thật, dứt bỏ cá nhân tình cảm không nói, đứng tại cao hơn chiều không gian đi quan sát lời nói, vượt ngoại thiên ma hủy diệt văn minh, tựa như là người ăn cơm đồng dạng. Người tại sinh tồn quá trình bên trong, cũng khó tránh khỏi săn giết một chút sinh mệnh, mà bọn họ săn bắn văn minh chính là như thế. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây chính là thiên địa lý lẽ. Cho nên ta hy vọng ngươi đừng đối ma tộc có mang quá đại thù hận cảm xúc. Nghe đến đó, Huỳnh đã không có gì đáng nói. Đạo lý là đúng, thế nhưng nàng cũng không muốn nhìn chung cái này lại cục. Tâm nhãn của nàng rất nhỏ, không có cách nào đứng tại cao hơn cách cục nhìn lại chờ những vấn đề này. Nàng chỉ nhớ rõ thần vực một lần lại một lần địa hủy diệt nàng sáng tạo văn minh. Nếu như nói vì toàn bộ thế giới hòa bình, nàng liền muốn đi quên cái kia phần khắc cốt minh tâm cựu hận, vậy không bằng liên quan thế giới này cùng nhau hủy diệt tốt. Dựa vào cái gì bọn họ nhỏ yếu lúc phải bị tiêu diệt, mà khi bọn họ mạnh lên, lại muốn đi lấy đại cục làm trọng đâu? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Huỳnh ngữ khí chém đinh chặt sắt. Ngươi tỉnh táo một chút. Cái này không chỉ là vì ngươi chính mình cân nhắc, cũng là vì ngươi vị trí tinh cầu lâu dài hơn cân nhắc. Tuổi thọ của ngươi là vô cùng vô tận, thế nhưng làm hỗn độn đột kích, tất cả tồn tại đều mất đi ý nghĩa. Thế gian vạn vật đều đem hóa thành hư vô, không riêng gì thiên đỉnh cùng thần vực, bao gồm ngươi cùng ngươi trung ái thế giới, đều sẽ bị hỗn độn không khác biệt địa thôn phệ. Huỳnh trầm mặc. Nếu như chỉ là nàng chuyện của một cá nhân, nàng một người cựu hận, nàng đại khái có thể mang phải chết mọi người cùng nhau chết tâm thái đến cự tuyệt cái này thỏa hiệp. Có thể là thế giới này còn có rất nhiều nàng coi trọng người, ví dụ như Lý Nhiên, còn có An Quốc công chúa. Nàng không nghĩ bởi vì chính mình nhất thời chi khí, để bọn hắn cũng mất đi tương lai. Thấy được nàng trầm mặc, Thái Sơn nương nương cũng minh bạch, nàng đã bắt đầu dao động. Nhưng lúc này cũng không phải là thừa thắng xông lên thời điểm tốt. Ngươi có thể đi trở về tỉnh táo một chút, suy nghĩ thật kỹ chờ suy nghĩ minh bạch, ngươi mới quyết định làm sao. Chỉ cần để nàng tiếp tục suy nghĩ, nàng cuối cùng sẽ mềm lòng. Thái Sơn nương nương thở dài. Kỳ thật mình tính tình vẫn rất đối nàng khẩu vị. Chỉ là, hôm nay trận này đối thoại kết thúc về sau, các nàng làm sao cũng không có khả năng trở thành bằng hữu. Tinh không con đường thông đạo một lần nữa mở ra, Huỳnh không nói lời nào đi ra thông đạo. Lấy đại cục làm trọng cùng bản thân thủ riêng suy nghĩ không ngừng mà tại nàng trong đầu giao phong. Huỳnh cũng không thể không thừa nhận, nàng đích xác đã không phải là lúc trước mình. Nàng vẫn là như vậy mang thủ, trong lòng nhưng cũng có uy hiếp. Cứ như vậy, nàng mang theo dầu dĩ không vui tâm tình, một mình tránh về chính mình đảo nhỏ. Ban đêm, Lý Nhiên mới phát hiện mình không có tiếng cung. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là mình là quá buồn ngủ. Được thôi, lại để nàng nghỉ ngơi một ngày, Lý Nhiên âm thầm nghĩ tới. Ngày kế tiếp, hắn ý nguyên tiếp tục nghiên cứu vũ khí của hắn. Vũ khí đã không sai biệt lắm nhanh hoàn thành. Chỉ tiếc, chỉ có vũ khí, trên đời này cũng rất khó gặp được có thể làm cho hắn toàn lực ứng phó địch nhân. Chờ làm xong vũ khí, liền đi tìm Viễn Nhi các nàng chơi. Kỳ thật Lý Nhiên mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Lâm Viễn các nàng đang làm cái gì. Vì không quấy rầy các nàng trò chơi thể nghiệm, Lý Nhiên cũng không có đi qua dính líu, chỉ cần bảo đảm các nàng bình an liền tốt. Liên tiếp 3 ngày, Huỳnh đều không có lại đến trong cung tìm hắn. Mãi đến ngày thứ 4, Lý Nhiên cuối cùng phát giác dị thường. Hắn biết mình ở trên đảo yên lặng nhìn trời. Phía trước hắn còn tưởng rằng mình chỉ là tại ngộ đạo, hiện tại xem ra, nàng hẳn là có tâm sự. Nghĩ tới đây, Lý Nhiên liền bước ra một bước, đi tới mình bên người. Ánh mắt chiếu tới, khoảnh khắc liền đến. Huỳnh cũng phát hiện Lý Nhiên đến, nàng có chút khẩn trương hỏi, "Sao ngươi lại tới đây?" "Ta, tự nhiên là nhớ ngươi." Đơn giản một câu, lập tức để Huỳnh suy nghĩ bắt chuyện. Nàng tại thời khắc này cũng rốt cuộc minh bạch tới, trong lòng nàng, cừu hận sát thực không phải trọng yếu nhất, xếp tại trong nội tâm nàng càng phía trước, vẫn là người bên cạnh. Có lẽ nàng đích xác có lẽ thả xuống những cừu hận kia, vì đại cục. Đang suy tư sau một lát, nàng cuối cùng mở miệng nói, "Phu quân, ngươi đem cái kia lục đại chí cao ngày còn trở về à? Có ý tứ gì?" Lý Nhiên nghi hoặc. Huỳnh liền nói đến chính mình bị người ủy thác đến cùng hắn trò chuyện quá trình, cùng với cái kia lục đại chí cao ngày đại biểu trung cực ý nghĩa. Lý Nhiên giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn nao động cùng mình hiển nhiên khác biệt, hắn nói ra, trên đời này không hề yêu cầu chỉ có thể có 6, không thể có ít. Chúng ta có thể làm phép trừ. Huỳnh, cái gì phép trừ? Hiện nay chí cao ngày 6 cái đã chết 4 cái, như vậy chúng ta chỉ cần để thánh nhân cũng chỉ sống sót 2 cái, chẳng phải có thể sao? Huỳnh, Chương 269, ba hợp một thần khí chương 269, ba hợp một thần khí Lý Nhiên những lời này, nháy mắt để Huỳnh ánh mắt sáng lên. Còn có thể dạng này. Đương nhiên, chỉ cần tư tưởng không tổ dốc, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Lý Nhiên sờ lên Huỳnh đầu, nói, nguyên lai ngươi những ngày này cũng là bởi vì cái này mà tâm tình phiền muộn sao. Huỳnh có chút ngượng ngùng nói, ta là có chút do dự, khó mà tiêu tan chuyện của quá khứ, nhưng lại không muốn để mọi người đi theo ta cùng nhau đi vào hỗn độn. Cho nên ta vốn là nghĩ quên ngươi trả lại. Lý Nhiên chỉ có thể buông tay nói, ngươi liền xem như nghĩ quên ta, cũng đã không còn kịp rồi. Ta đã đem ba cái chi cao ngày gì thể đúc nóng thành một thể, bọn họ hiện tại là vũ khí của ta, chỉ là còn kém một bước cuối cùng không có lắp ráp hoàn thành. Nói xong, Lý Nhiên lấy ra hắn tỉ mỉ chế tạo vũ khí. Hiện nay các bộ phận đã ghép lại hoàn thành, chỉ thiếu chút nữa, đó chính là khu vực hạch tâm con mắt. Vậy sẽ trở thành toàn bộ vũ khí thao tác đầu mối then chốt, tựa như lúc trước bọn họ hợp thể lúc, con mắt cũng là tại tuyệt đối khống chế vị. Vừa vận hình tất nhiên nói chuyện này, Lý Nhiên liền tính toán để nàng chứng kiến như vậy một kiện thần khí sinh ra. Nói xong, Lý Nhiên móc ra trong mắt ấn vào thần binh hạch tâm. Giờ khắc này, thiên lôi cuộn cuộn, đại địa chấn chiến. Khí tức kinh khủng từ Lý Nhiên vũ khí trong tay bên trong nhộn nhạo lên. Trong chốc ngắn này, thần vực, thiên đình, thậm chí hoang vực vô tận không gian, thiên địa sinh linh cũng trong lúc đó cảm nhận được cỗ này rung động. Thanh thần binh này, rõ ràng có hủy diệt thế giới uy năng. Nhưng khoảng cách gần nhất mình ngược lại không có cảm giác gì. Bởi vì tại vũ khí thả ra uy áp lúc, Lý Nhiên trở tay liền cho nó một bàn tay. Thu liễm một chút, đừng ép ta của ngươi. Thần khí có linh, đây là trời sinh đản sinh thần linh, mà không phải là chết đi ba cái kia chí cao ngày. Tân sinh thần linh không kịp chờ đợi muốn hướng thế giới tuyên bố chính mình tồn tại, đông dưng bị chủ nhân quạt một bạn hai, lúc này mới thu liễm mấy phần. Nhưng nó cũng chỉ là thu liễm đối trên cái tinh cầu này phát tiết khí tức ba động. Tại tinh không vô tận, khí tức của nó nhưng phi thường phách lối. Ngươi nhìn, nó có thể biến thành khác biệt hình thái. Nói xong, Lý Nhiên cho nàng biểu hiện ra một phen. Tâm niệm vừa động, hợp thể vũ khí cấp tốc biến thành một cây trường thương. Mũi thương phía trước là ba mũi lượng lưỡi lao, cực kỳ giống toàn trí chi thủ năm ngón tay. Cán thương thì là sinh mệnh chi thụ thân cây ngưng tụ đúc mà thành, nó bị áp xúc vô hạn, hiện tại nắm tại Lý Nhiên trong tay, không một chút nào sẽ có vẻ không hài hòa. Mà tại mũi thương còn có một cái trong mắt, mặc dù chỉ là một cái con mắt, nhưng cho người một loại cảm giác, thanh thương này hẳn là sẽ tự động hướng dẫn, lại thay đổi. Lý Nhiên tiến hành bước kế tiếp chỉ huy. Sau đó, ba mũi lượng nhận thương lại biến thành một thanh trường kiếm. Trên thân kiếm che kín tinh mịn hoa văn, để người nhìn không hiểu, nhưng lại cảm thấy rất lợi hại. Sau đó, Lý Nhiên lại lần lượt diễn luyện thần binh khác biệt hình thức. Dù sao vũ khí của hắn không hề câu nệ tại hình thức, 18 loại vũ khí hắn mọi thứ tinh thông, mỗi một loại đều cho mình phô bày một phen, cũng nhìn đến hình vỗ tay không chỉ. Kỳ thật mình cũng không có nhìn ra chỗ nào lợi hại, thế nhưng nàng cho đủ Lý Nhiên cảm xúc giá trị. Tốt, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng ta đi giết 4 cái thánh nhân tới cho ngươi giúp trợ hứng. Huỳnh nghe vậy liền vội vàng khoát tay nói, kỳ thật chúng ta cùng thánh nhân cũng không có cái gì thủ. Bọn họ cũng chỉ là xuất phát từ cân bằng thiên địa ý nghĩ, mới đến tìm chúng ta hiệp thương. Nếu là giết bọn hắn, ít nhiều có chút không thích hợp. Huỳnh cũng không phải là lạm sát người, cho dù nàng đối thiên đình cũng tràn đầy oán khí, nhưng cũng không nghĩ lấy trực tiếp để bọn hắn mất mạng. Biết được nàng cũng không muốn đại sát tứ phương, Lý Nhiên cũng chỉ đành đưa ra một cái khác phương án giải quyết. Bọn họ nói cái này ba cái đồ vật gánh chịu chính là chí cao thiên đạo, cái kia nắm giữ trong tay ta, nói liền không thể tồn tại sao? Lý Nhiên cảm thấy cái này hiển nhiên không phù hợp logic. Tốt, ngươi không cần phải lo lắng những thứ này. Nếu quả thật có hỗn độn đến, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức kiến thức. Lý Nhiên hoa một phen công phu, cuối cùng đem Huỳnh trấn an tốt. Hắn đem Huỳnh mang về hoàng cung, một đêm này tự nhiên là hảo hảo ôn nhu. Hắn cũng không có lại nói muốn thượng thiên chém giết thánh nhân lời nói. Nhưng xa tại thiên ngoại, thánh nhân vẫn là cảm giác được đỉnh đầu tử triệu tinh treo cao. Bọn họ không khỏi hiếu kỳ, đến cùng phát sinh cái gì? Nói xong muốn để trí cao ngày bọn họ lần nữa khôi phục, làm sao cảm giác bọn họ cái cổ lạnh lạnh. Trước kia, bọn họ cũng sẽ không có nguy cơ sinh tử, cũng không cần lo lắng cho mình sinh mệnh, bởi vì bọn họ vốn là bất tử bất diệt tồn tại. Trừ phi ra hỗn độn, bọn họ sẽ không nhận bất cứ uy hiếp gì, chỉ có hỗn độn mới có thể chôn vùi tất cả. Nhưng mà trí cao ngày sau khi chết, bọn họ nhưng cũng biết, tại Lý Nhiên trước mặt, không có cái gì bất tử bất diệt. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đông nhiên có như vậy nhân quả? Các thánh nhân cũng không có nghĩ đến Lý Nhiên sát tâm sẽ nặng như vậy. Bọn họ cũng không nói nhất định muốn trợ giúp thần bực ga cái này, Lý Nhiên vẫn là quá nóng nảy chút. Còn tốt Lý Nhiên bị người quên lại, không phải vậy đêm qua hắn liền đã độc thân. Nhưng không có ai biết chính là, làm Lý Nhiên đem ba đại trí cao ngày dung hợp làm binh khí lúc, vô tận trong đồng hoàng, một cái cổ lao ý thức cũng tại lặng yên tỉnh lại. Lại đến săn giết thời khắc. Lần này, bù đến có chút quá lâu. Trong hư vô căn cứ sinh ra một đoàn màu tím cái bóng, sau đó hóa thành hình người. Thánh nhân, trí cao ngày, dùng phân liệt phương thức tránh cho đem ta tỉnh lại sao? Thực là không tồi kéo dài hơi tàn phương thức. Nhưng cố định vận mệnh là không thay đổi được. Vậy liền, trước đi nhấm nháp vị ngon nhất cái kia đi. Có thể chiếm đoạt 6 cái sát thịt, hắn xem như là mạnh nhất. Sau đó, hắn khóa chặt Lý Nhiên vị trí tinh cầu, cấp tốc xuyên qua tinh không vô tận mà đến. Cái này một khỏa tinh cầu quá mức nhỏ bé, tìm ra được thật đúng là phiền phức. Tốt tại hắn ánh mắt có thể xuyên thấu tất cả ngăn cản, rơi vào Lý Nhiên trên thân. Thú vị, lại còn có phản kích năng lực. Cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú Lý Nhiên về sau, sẽ có một loại rách ra cảm giác. Cái này một cổ lao ý chí, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cảm thấy càng thêm hưng phấn. Biến số, mới biến số, lại có thể xúc phạm tới ta. Thật là yêu thích a. ta đã không kịp chờ đợi muốn nuốt lấy ngươi. Lý Nhiên không có cảm giác gì, bởi vì chỉ là bị động có hiệu lực, cũng không có cái gì nhắc nhở. Hắn tại luyện chế tốt vũ khí về sau, liền chạy thẳng tới Lâm Uyển bọn họ vị trí. Các nàng mới vụ án lập tức liền muốn bắt đầu, Lý Nhiên cũng nghĩ qua đi tham gia náo nhiệt, hơi tham dự một cái. Trọng điểm là, đã rất nhiều ngày không có cùng với các nàng mặt đối mặt giao lưu, Lý Nhiên cũng muốn các nàng. Chương 270, hỗn độn xuất kích chương 270, hỗn độn xuất kích Lý Nhiên cùng đại đa số thần thánh tồn tại khác biệt, càng là siêu phàm nhật thánh, đối tình cảm cũng sẽ càng lạnh nhạt. Trong nhân thế tình tình ái ái, đối thần thánh mà nói, thực sự là quá mức xa vời. Lý Nhiên hàng ngày chính là sinh hoạt, yêu đương, tìm thú vui. Thần thánh bọn họ muốn quan tâm liền muốn nhiều. Đương nhiên, thần tiên thánh nhân cũng không phải là không có cá nhân cảm xúc, chỉ là bọn hắn theo đuổi càng cao xa hơn, mà không phải là giống Lý Nhiên đồng dạng lưu tại phàm tục. Làm viễn cổ kẻ thôn vệ tỉnh lại, các thánh nhân cũng có phát giác. Tin tức này khắc họa tại đại đạo bên trong, bình thường ẩn nhi bất hiện, một khi kẻ thôn vệ tỉnh lại, liền sẽ lặng yên hiện lên, hướng tất cả thánh nhân cảnh báo. Lúc này, lục đại thánh nhân rốt cuộc minh bạch, vì sao bọn họ từ đầu đến cuối chưa thể xuất hiện thứ bảy ghế ngồi, vì sao rõ ràng có thể đi hướng mạnh hơn con đường, nhưng lại chưa bao giờ bước ra một bước kia. Nguyên nhân ngay tại đây. Một khi bọn họ thất thánh viên mãn, liền sẽ tự động bắt đầu dung hợp, không chỉ là bọn họ lẫn nhau dung hợp, càng sẽ cùng chí cao thiên đại nói hòa vào nhau. Mà dung hợp một khi bắt đầu, viễn cổ kẻ thôn phệ liền sẽ tỉnh lại. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa kết thúc, hướng hỗn độn. Nguyên lai hỗn độn lại có ý thức tự chủ, bây giờ có người tỉnh lại hắn. Cho tới nay, bọn họ đều cho rằng hỗn độn chỉ là hỗn độn, là một loại hiện tượng tự nhiên, mà không phải là cụ thể tồn tại. Vào ngay hôm nay biết, hỗn độn xem như một loại càng cao chiều không gian sinh mệnh hình thái. Cổ thần thôn phệ văn minh, thần linh hút hương hỏa, mà hỗn độn thì lại lấy đại đạo làm thức ăn, là càng cao chiều không gian kẻ săn mồi. Hỗn độn đã tỉnh lại, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Hỗn độn vì sao tỉnh lại? Xác nhận cái kia Lý Nhiên cách làm, hỗn độn nên sẽ đi tìm hắn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn pháp tướng gần, bọn họ đều liên tưởng đến phía trước khủng bố ba động, cái kia xác nhận Lý Nhiên đối chí cao thiên đại nói làm cái gì? Có lẽ chính là khí tức kia tỉnh lại hỗn độn, trong đó nhân quả liên quan cũng không khó suy đoán. Thế nhưng hỗn độn chưa chắc sẽ trước tìm Lý Nhiên phiền phức. Linh Bảo Thiên Tôn trầm ngâm nói, theo khó dễ mà nói, người ta có lẽ mới là mục tiêu thứ nhất. Chúng ta có hay không nên thử nghiệm giúp thứ bảy người thành thánh? Linh Bảo Thiên Tôn đưa ra một cái đề nghị. Cứ việc đại đạo báo động trước nhắc nhở hỗn độn không thể chiến thắng, nhưng hắn tính tình từ trước đến nay không thích không đánh mà hàng, sinh tử coi nhẹ, không phục liền chiến. Đã thân ở như thế tuyệt cảnh, không bằng tập chúng sinh lực lượng cùng cái kia hỗn độn đập cái ngọc thạch câu phần. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu nói, thành thánh há lại một sớm một chiều chi công, cho dù chúng ta dốc sức tương trợ, thứ bảy người cũng cần dài dằng dặc thời gian mới có thể thành thánh. Có lúc đó hỗn độn sớm đã đánh tới cửa. Quả nhiên hai người quan điểm lại là hoàn toàn khác biệt, nhưng song phương lời nói đều có lý. Đại địch trước mặt, chư thánh cũng không có tư tâm. Thái thượng lúc này cho ra mới đề nghị, đồng thời chiếu cố hai người ý kiến, không hổ là am hiểu sâu thái cực chi đạo cao thủ. Nếu là chúng ta để Lý Nhiên trở thành thứ bảy thánh đâu, người khác muốn thành thánh tất nhiên là muôn vàn khó khăn. Cho dù là tiếp cận nhất thánh vị mấy vị a thánh, có lục đại thánh nhân tương trợ, cũng cần 5 tháng dài đằng đẵng. Chỉ có Lý Nhiên khác biệt, hắn vốn là không hợp thói thường, thực lực chân thật sớm đã vượt qua thánh nhân phạm chủ. Tại cái này tình hình dưới, để hắn hướng phía dưới kiêm dung lăn lộn cái thánh vị, xác nhận dễ như trở bàn tay. Huống chi Lý Nhiên một người đã chấp trưởng lục đại chí cao thiên chi lực, như lại cùng bọn họ lục thánh hòa vào nhau. Đến lúc đó, thứ bảy phần chí cao thiên đại nói cũng sẽ bị Lý Nhiên hấp dẫn. Lý Nhiên liền đem trở thành 14 đầu đại đạo tập hợp thể, thêm nữa bản thân có thể vì, chưa hẳn không thể cùng hỗn độn chống lại. Không thể không nói, thái thượng cái này thương nghị mới ra, chư thánh đều là trong lòng hơi động. Đây có lẽ là hy vọng duy nhất. Đã quyết định, liền là khắc hành động. Thái thượng kiên quyết nói, hỗn độn chẳng biết lúc nào liền sẽ tìm tới. Lục Thánh ăn ý vô cùng, bọn họ cao ở tam thập tam trọng thiên bên ngoài, là đại đạo người quyết định, đương nhiên sẽ không quả quyết, làm hỏng chiến cơ. Nhưng mà, bọn họ mặc dù quyết sách quả quyết, hỗn độn tốc độ lại càng nhanh. Liên tại bọn hắn quyết định đi tìm Lý Nhiên thời khắc, hỗn độn đã trước một bước xâm nhập Lý Nhiên vị trí ngồi sao bên ngoài. Hỗn độn lĩnh vực mở rộng, quần tinh đều bị thôn phệ. Khi đó, Lý Nhiên chính ôm lấy hình tượng thức tinh hải, trong sao long lánh, khắp vậy bầu trời đêm. Huynh thích nhất như vậy phong cảnh, nàng trên bản chất cũng là một ngôi sao. Chỉ là, nàng là đặc thù bên kia, nhưng nàng có thể trở thành đặc thù nhất tồn tại, cũng không thể rời đi cái này đầy trời sao. Sinh mệnh thai nghén cần cực kỳ phức tạp điều kiện. Cái này một khỏa tinh cầu có thể dựng dục ra sinh cơ, là vô số ngôi sao cộng đồng tác dụng kết quả. Cho nên cái này ánh sao đầy trời tựa như mình huynh đệ tỷ muội. Nàng thích xem bọn họ. Một phương thế giới tự có một mảnh độc thuộc tinh vực. Hai người chính nu tình mật ý địa xem sao, thân mật cùng nhau, tiếp xuống liền có thể thuận lý thành trương ôm nhau ngủ. Giữa bọn hắn tình yêu cũng không phải là thẳng tới thẳng lui, tình cảm giao hòa cùng nhau đều ngược lại trọng yếu hơn. Nhưng lại tại cái này ngọt ngào ấm áp thời điểm, ngày đen, quần tinh đồng thời ảm đạm, thiên địa rơi vào đen kịt một màu. Lý Nhiên, huỳnh, đập phá quán đúng hay không? Gây chuyện đúng hay không? Lý Nhiên tức giận, bắt đầu nhỏ bước kéo lên. Rất nhanh, hắn cũng cảm nhận được cố kia hỗn độn lực lượng. Đối phương thậm chí khinh thường ngôn ngữ, trực tiếp mở ra miệng lớn, liền muốn thôn vệ. Hỗn độn tính toán đem chọn ngôi sao nguyên lành nuốt vào, trong đó tất cả, tự nhiên cũng theo đó rơi vào trong bụng. Lý Nhiên còn chưa thấy qua như vậy ồn ào trương ra băng. Hắn cũng không nói nhiều, lấy ra mới luyện chế thần binh, bước ra một bước, đã đặt mình vào tinh không bên trong. Nhìn thấy hỗn độn hiện ra miệng lớn, Lý Nhiên trong tay thần binh lại bản năng run rẩy lên, đó là nguồn gốc từ bản năng hoảng hốt. Bọn họ chính là chí cao ngày luyện chế, bản chất vẫn thuộc chí cao ngày. Loại này khắc vào bản nguyên hoảng hốt, tại nhìn thấy hỗn độn ngay mắt, bị triệt để kích phát. Tốt tại, nó cuối cùng chỉ là một kiện binh khí. Lý Nhiên không nói hai lời, nắm lên cái kia đã hóa thành ba mũi lượng nhận thương thần binh, một thương đâm tới. Cái này đâm một cái, liền cán thương chính giữa viên kia con mắt, đều dọa đến xít sao khép kín. Hỗn độn thấy thế, không khỏi cười to, binh khí của ngươi đều tại sợ ta, ngươi cho rằng ngươi có thể thương ta? Hỗn độn không tránh không né, miệng lớn mở ra, chính là thôn vệ. Cái này đưa tới cửa, chính là cái kia ba hợp một chí cao thiên đại nói. Trước nuốt lại nói, nhưng mà cái này muốn nuốt, hắn lại giật mình. Thân thương ngăn tại yết hầu bên trong, nhỏ như vậy một cây thương, lại thật đối với hắn tạo thành tổn thương. Đây cũng là hỗn độn lần thứ nhất cảm nhận được như thế nào thụ thương, mà từ thương hại kia bên trong, hắn chạm đến Lý Nhiên lực lượng chân chính, tuyệt đối quy tắc. Hỗn độn lực lượng là đem bạn vật hướng hỗn độn. Ở giữa tuy có quy tắc sinh diệt, hạch tâm nhưng là tuyệt đối loạn. Trật tự không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không có trật tự. Cho nên hỗn độn lực lượng chính là khiến bạn lực mất đi hiệu lực, dùng tất cả hữu hình vô hình, tận quy hư không có. Nhưng tại Lý Nhiên nơi này, hỗn độn cảm nhận được là tuyệt đối quy tắc. Lý Nhiên công kích, liền tất có người thụ thương, cái này chính là tuyệt đối chi quy tắc. Hán gặp phải khắc tinh. Chương 271, quân tử bất khí lập đại công. Chương 271, quân tử bất khí lập đại công. Lý Nhiên ưu tiên cấp tại hỗn độn bên trên. Nói tất chúng liền tất chúng, nói nhất định tổn thương liền nhất định tổn thương. Đây chính là Lý Nhiên định nghĩa quyền. Ngươi không phải người của thế giới này, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lý Nhiên lắc đầu, nhân vật phản diện chết tại nói nhiều, chính phái tốt nhất cũng ít nói vài lời. Tay hắn một chiêu, ba mũi lượng nhận thương lại xuất hiện tại trên tay, mà bây giờ nó không có chút nào sợ. Hắn trợn to mắt hạt châu trừng hỗn độn, thậm chí dùng chính giữa mũi thương mắc mắc. Người qua đây a, cái này khiêu khích tư thái cũng là đủ tiện. Tại trên người nó, Lý Nhiên thấy được chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùng. Đúng vậy, đối hỗn độn hoảng hốt là khắc vào nội hạch. Nhưng bây giờ hắn là có chủ thần binh, biết hay không có chủ hàm kim lượng, bị Lý Nhiên ra chỉ sắc bén hiệu quả, thần binh tại đã rất cường đại trên cơ sở, tiến một bước cường hóa. Ta ngồi sao đâu? Lý Nhiên chỉ muốn hỏi cái này. Hỗn độn lạnh nhạt nói, bị ta ăn. Lý Nhiên, nói cách khác, ngươi để cho ta về sau không có ngôi sao nhìn phải không? Lý Nhiên càng nghĩ càng giận, hắn thuộc tính cũng theo đó thực hiện chỉ số cấp vượt qua. Hai lần vương, ba lần vương, bốn lần vương. Ngôi sao không có không phải trọng yếu nhất chính là, mình có thể là đem những này ngôi sao xem như huynh đệ của nàng tỷ muội. Hỗn độn cái này một đợt thao tác xuống, tương đương với cho mình hoàn thành một đợt tiêu hộ. Nghĩ đến mình sẽ rất thương tâm, những người khác cũng sẽ đi theo khó chịu. Lý Nhiên lửa giận trực tiếp kéo căng. Người chết tiệt a. Nộ khí kéo căng phía dưới, Lý Nhiên thuộc tính cũng do dự tăng phúc quá nhiều, dẫn đến bên ngoài cơ thể đều xuất hiện dị tượng. Hán văn khí toàn bộ phun ra ngoài, tại tăng phúc hiệu quả bên dưới, cũng đại đạo vô biên bắt ngát khủng bố hiệu quả, cấp tốc xông phá hỗn độn, đồng thời phá vỡ hỗn độn lĩnh vực. Còn không có hoàn toàn bị tiêu hóa quần tinh lại lần nữa hiển hóa ra ngoài, nhưng chúng nó đều mở đi mấy phần, chỉ là bị hỗn độn lực lượng bao khỏa, bọn họ liền gần như đánh mất tất cả linh tính. Đây cũng là bởi vì hỗn độn không có đặc biệt đi tiêu hóa bọn họ. Nếu không, bọn họ hiện tại cũng vô pháp lại xuất hiện. Nhìn thấy Lý Nhiên khí thế, hỗn độn cũng yếu ba phần, hắn tính toán né tránh, nhưng Lý Nhiên chỉ là vung ra một thương, thương này chẳng biết tại sao liền đánh vào trên người hắn. Thân thể của hắn lại một lần nữa bị thương tổn, không hợp thói thường. Trên bản chất, thân thể của hắn hẳn là hư vô. Có thể Lý Nhiên hoàn toàn không thấy tất cả những thứ này, trực tiếp trúng đích, đồng thời tạo thành rộng lượng tổn thương. Thật để cho hắn đánh như vậy đi xuống, định nghĩa bên trên chính là bất tử bất diệt hắn, không sớm thì muộn sẽ bị Lý Nhiên đánh chết tươi. Liên tục bị công kích, hỗn độn cũng tới tính tỉnh. Vậy liền đến chiến. Hỗn độn gầm thét một tiếng, hỗn độn phong bạo bắt đầu tàn phá bừa bãi. Thế nhưng, không có một chút phong bạo có thể xâm nhập Lý Nhiên văn khí bao trùm khu vực. Lý Nhiên văn khí trôi đến, hỗn độn phong bạo cũng chỉ là một đoàn vô hại gió nhẹ. Ngay tại chạy đến các thánh nhân nhìn thấy trận này đại chiến, cũng đều đồng loạt dừng lại. Tin tức tốt, hỗn độn không có trước đi tìm bọn hắn. Tin tức xấu, hỗn độn đã cùng Lý Nhiên đối đầu tuyến. Bọn họ có thể là đem hy vọng ký thác vào Lý Nhiên trên thân, nếu là Lý Nhiên không địch lại hỗn độn, trực tiếp liền bị đánh chết, cái này như thế nào cho phải? Bọn họ vào lúc này, cũng vô pháp lâm chàng trợ giúp Lý Nhiên trở thành thánh nhân. Có cái này thời gian, hỗn độn có thể trực tiếp xử lý bọn họ. Vì kế hoạch hôm nay, cự ly xa quan chiến, ngược lại là lựa chọn chính xác nhất. Lúc cần thiết, bọn họ ngược lại là có thể liên hợp lại, giúp Lý Nhiên lôi kéo một cái. Không nghĩ tới, theo Lý Nhiên văn khí quần quật mà ra, liên tục bại lui ngược lại là có thể thôn vệ tất cả hỗn độn. Vì cái gì? Điều đó không có khả năng. Đều là tuyệt đối quy tắc, dựa vào cái gì hắn thôn vệ tất cả lực lượng, lại nuốt không xong Lý Nhiên văn khí. Chuyện này đối với sao? Hỗn độn chưa từng có cảm thấy Lý Nhiên cao hắn một bậc, hắn đã là chuỗi thức ăn tầng cao nhất, có thể lấy đại đạo làm thức ăn. Hắn thấy, Lý Nhiên cùng hắn, nhiều nhất là chia 5 năm. Mà còn, hắn xem như phe tấn công, hẳn là Lý Nhiên phải chịu áp lực lớn hơn. Nhưng mà, sự thực là, Lý Nhiên đuổi theo hắn đánh, mà hắn thủ đoạn tại Lý Nhiên trước mặt không hề có tác dụng. Hỗn độn giới vực. Hỗn độn bị bức ép cấp nhãn, trực tiếp bức ra áp đáy hòm tuyệt chiêu. Tại vô tận hoang vực trung du đã vô tận hỗn độn, trực tiếp liền bị kéo đến nơi này. Đây là liền thánh nhân cũng vô pháp thăm dò giới vực, cũng được gọi là thứ ba giới. Mà bây giờ, thứ ba giới cứ như vậy xuất hiện. Đây là có thể thôn vệ toàn bộ thế giới lực lượng, nhìn ngươi làm sao có thể ngăn. Lý Nhiên mặt không đổi sắc, chỉ là tại thời khắc này, hơn 10 đầu từ đầu có chút phát sáng. Trong đầu hắn sách là trí tuệ chi thư, nhưng cũng không hoàn toàn là trí tuệ chi thư. Vũ khí của ngươi không sai, nhưng bây giờ là của ta. Lý Nhiên tiến lên, tay không tiếp nhận hỗn độn giới vực. Sau đó, quân tử tàng khí tại thân, tay áo một chiêu, trực tiếp thu nạp. Hỗn độn, thánh nhân, chuyện này đối với sao? Đó là cái giới vực, không phải vũ khí. Lý Nhiên bày tỏ không quản những thứ này. Ngươi cũng lấy ra ném ta, vậy khẳng định là vũ khí. Quân tử không khí, Lý Nhiên có thể sử dụng bất kỳ vật gì xem như vũ khí, không bị hạn chế. Ai có thể nói một cái thế giới không thể làm vũ khí đâu? Đây chính là định nghĩa quyền nghiền ép. Mà khi cả một cái thế giới đều bị Lý Nhiên thu đi, hỗn độn cũng đi theo tiến vào Lý Nhiên ống tay áo bên trong. Hắn chỉ là hỗn độn chi linh, bản thể đều bị Lý Nhiên lấy đi, ý thức làm sao có thể tại ngoại giới độc lưu? Mà khi hỗn độn tiến vào Lý Nhiên ống tay áo bên trong, mới phát hiện mình tựa như là về tới trong nhà. Nơi này cũng là hỗn độn. Thế nhưng nơi này hỗn độn không về hắn quản, mà tại nơi này hắn cũng nhìn thấy hai tên gia hỏa, là đồ ăn khí tức đang ở trước mắt. Nhưng mà không quản hỗn độn làm sao đi tới gần bọn họ, muốn ăn hết bọn họ, hắn đều từ đầu đến cuối không cách nào tới gần một bước. Khái niệm bên trên đang ở trước mắt, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đụng vào. Chỉ xích thiên ngai, bất quá cũng chỉ như vậy. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Mà Lý Nhiên nhìn xem không ai bị nổi hỗn độn cứ như vậy không có, hắn cũng chỉ là yên lặng thu hồi binh khí. Là một cái có chút kẻ địch lợi hại, nhưng cũng cứ như vậy đi. Thắng được có chút chẳng biết tại sao, bất quá thắng liền được. Nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Lý Nhiên lại liếc mắt nhìn ngôi sao bọn họ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu không vẫn là đi bắt cái cổ thần cho bọn hắn bồi bổ. Động tâm không bằng hành động. Lý Nhiên ánh mắt tùy tiện lướt qua, vừa mới bắt gặp một cái có ba cái xúc tu cổ thần. Không sai không sai, quá cường sát sẽ gây nên hình dị biến, giết chỉ nhỏ yếu cũng rất tốt. Lý Nhiên một bước vượt qua, liền đem cái kia xúc tu tiểu quái bắt tới, tiện đường lại thấy được một cái dài ba đầu cánh tay quái nhân, nhìn xem rõ ràng không phải người, cùng nhau bắt đi. Lý Nhiên nhưng là không biết, cái này vừa lúc chính là lúc trước cố nhân, chỉ có thể nói tất cả đều là sự an bài của vận mệnh. Hai cánh tay cổ thần lập được công, mánh khóe thông thiên lúc ấy không cho cái gì, sau đó vẫn là bổ tốt chút chỗ, để hắn nhiều một tay. Nhưng chính là cái này một tay, để Lý Nhiên cảm thấy đây không phải là người, có thể bắt. Chương 272, thiện ác có báo. Chương 272, thiện ác có báo. Có câu nói là thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Xúc tu quái cùng ba cánh tay cổ thần cũng không có nghĩ đến, bọn họ sẽ tại tình cảnh như vậy hạ tương gặp, cuối cùng lại bị yêu đương dẫn tới quen thuộc địa phương. Đoạn thời gian trước, bọn họ chính là tại chỗ này bị Lý Nhiên đánh đến chỉ còn một hơi. Hiện tại tốt, thật vất vả khôi phục điểm nguyên khí, hiện tại lại muốn không có. Lý tiên sinh, trên đời này tất cả muốn gặp đều là cựu biệt trùng phùng a. Ngươi nếu không ngó ta, có hay không mấy phần giống như trước? Xúc tu quái cùng ba cánh tay cổ thần liếc nhau, đều không còn gì để nói nghẹn nào. Lẫn nhau trong mắt, đều thấy được một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Mà nghĩ đến sinh mệnh cuối cùng thời khắc nhìn thấy chính là lẫn nhau, tâm tình của bọn hắn cũng hết sức phức tạp. Ba cánh tay cổ thần, đời này có thể cùng đại thần cùng chết, cũng coi là đáng giá. Xúc tu quái, đời sau đừng giao xui xẻo bằng hữu. Vận rủi là thật có thể truyền nhiễm a. Lý Nhiên không để ý hai cái cổ thần là tâm tình gì. Chính như người khác rất thích nói một câu nói, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tất nhiên bọn hắn cũng đều thờ phụng cái này lý niệm, như vậy Lý Nhiên cũng có thể dạng này sử dụng. Đi tới tinh không bên trong, Lý Nhiên giơ tay chém xuống, cũng không có cho bọn hắn nói gì ngôn cơ hội, liền để bọn họ hóa thành là tinh thuần nhất năng lượng, bổ dưỡng toàn bộ tinh không. Vì vậy, quần tinh lại lần nữa sáng lên. Làm xong những này, Lý Nhiên mới trở lại hoàng cung. Huynh lo lắng không thôi, nói, người đi lâu như vậy, không có sao chứ? Vấn đề không lớn, chỉ là có chút khó giết mà thôi. Lý Nhiên là nghiêm túc, hiện tại gặp phải địch nhân, thực lực chẳng ra sao cả, nhưng thanh máu đều trùng dày. Hắn đều tăng phúc đến loại trình độ này, còn không thể một kích miểu sát, đích thật là có chút siêu mẫu. Còn tốt hắn tựa hồ tồn tại một loại nào đó cơ chế, đột nhiên liền biến mất không thấy, Lý Nhiên cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Tóm lại, vấn đề giải quyết liền được. Chúng ta tiếp tục a, đừng bởi vì một chút giờ, quấy rầy chúng ta hào hứng. Nghe vậy, Huỳnh không khỏi mặt mo đỏ ửng. Những việc này, nàng là làm đến, nhưng nói không chừng, nói chuyện liền bỏ mặt. Lại không chịu nổi Lý Nhiên hiện tại càng ngay thẳng, nàng cũng liền ở, bị Lý Nhiên mang vào gian phòng. Ngày kế tiếp, Lý Nhiên liền cho Huỳnh bàn giao một cái nhiệm vụ trọng yếu. Ta cũng có đoạn thời gian không có đi gặp Huyền Nhi các nàng. Ngươi giúp ta nhìn một chút trong cung, ta hai ngày nữa liền trở về. Huỳnh, đi ra ngoài chơi không mang ta, còn để cho ta giữ nhà. Có chút quá mức a. Đương nhiên, nàng cũng có thể lý giải Lý Nhiên muốn cùng hưởng ân huệ tâm tình, liền cũng đáp ứng xuống. Ngươi yên tâm đi thôi, có ta ở đây, không có chuyện gì. Lý Nhiên, ngươi không nói lời này còn tốt, nói thật là khiến người ta có chút không vững vàng. Bất quá, hiện tại mình đích thật là trên mặt đất dưới một người cường độ. Thực lực gần như chỉ ở Lý Nhiên phía dưới. Nàng nhưng thật ra là tương đương với thiên đạo đồng dạng tồn tại, phía trước chỉ là trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua dần dần mất đi chính mình quyền hành mà thôi. Bây giờ thực lực toàn bộ khôi phục, nói là mặt đất tối cường cũng không có ma bệnh. Yên tâm đi, nếu có chuyện gì, ta cũng sẽ ngay lập tức trở về. Nắm giữ tấc mắt thần kỹ về sau, Lý Nhiên đi nơi nào đều có thể nháy mắt đến. Thực tế có tầm mắt điểm mù địa phương, còn có thể dùng chứa được 1000 dặm bước mấy. An bài thỏa đáng về sau, Lý Nhiên liền chạy thẳng tới vị thủy huyện mà đi. Lâm Viễn đám người những ngày này một đường tản bộ, cũng là từ kinh hà lưu vực tản bộ đến vị dòng sông vực. Dù sao là theo sông đi một đường, cũng phá mấy cái vụ án, mỗi một lần vụ án tốn thời gian đều chẳng qua 2 ngày. Lớn nhất tiêu hao ngược lại là ở trên đường. Lâm Viễn cũng cho thấy chính mình xử án tài hoa. Nàng am hiểu bắt chi tiết, sau đó căn cứ một chút chi tiết tiến hành suy luận, cuối cùng khóa chặt người bị tình nghi. Hiện tại người gây án thủ pháp đều vô cùng thô ráp, hiện nay còn không có thể trốn qua Lâm Viễn chế tài hung thủ. Mà Lâm Viễn mỗi khi trải qua một cái vụ án, liền đem kinh nghiệm của mình ghi vào trong sách. Một phương diện là nghĩ đến lưu lại điểm vết tích, một phương diện khác cũng là muốn bồi dưỡng càng nhiều nhân tài. Sách vở là truyền thừa tốt nhất và dẫn. Bọn họ thế hệ này người, từ cổ nhân trí tuệ bên trong hấp thu lực lượng, tự nhiên cũng muốn lưu bọn hắn lại thế hệ này người trí tuệ, chuyển cho người đến sau. Văn minh chính là như vậy, một đời lại một đời xếp đi lên, mà không phải là một đời nào đó người trực tiếp đúc thành. Một ngày này, Lâm Viễn đám người liền đi đến vị thủy huyện, dò xét chính là quan bạc mất tích án. Quan bạc mất tích án, đây chính là đại án. Theo như, cái này một bút mất đi quan bạc, là hộ bộ cấp phát xuống, xây dựng vị nước sông sắc cơ sở. Lý Nhiên chấp chính đến nay, đối thủy lợi cơ sở đặc biệt coi trọng. Trước đây Phúc Châu địa giới cũng là rừng thiêng nước độc, toàn bộ nhờ Lý Nhiên đọc sách nghiên cứu ra các loại công trình thủy lợi, mới đưa Phúc Châu mở thành thích hợp trồng trọt địa phương. Nông nghiệp là một quốc căn cơ, coi trọng thủy lợi cũng là coi trọng nông nghiệp thể hiện. Có thể nói, Lý Nhiên là tại cả nước các nơi tiến hành đại quy mô vấn đề. Mọi người đều biết, có tiền lương thực lưu động, liền sẽ sinh sôi tham ô mục nát vấn đề. Vì cái này tiền bạc vấn đề, hộ bộ thậm chí khẩn cấp thành lập thủy lợi giám sát, ngắn ngủi mấy tháng, liền nắm lấy một nhóm lớn tham quan. Đây cũng là lưu kế thời đại vật tàn lưu. Tại lưu kế thời đại, làm quan đều một lòng mưu tư lợi. Tham tiền đã dưỡng thành quen thuộc. Triều đình Trần thai lương thực xuống, quan địa phương trước trừ năm thành. Năm thành phát xuống đi, qua tay quan lại cũng là từng tầng địa lộ ra. Chờ đến nạn dân trong tay, cũng liền không còn sót lại cái gì. Khởi công xây dựng thủy lợi cùng mặt khác công trình, cho dù có triều đình cấp phát, địa phương quan phủ cũng là muốn cắt xén một phen. Không những như vậy, bọn họ còn muốn hướng phía dưới quyên tiền. Chủ đánh một cái ăn xong cấp trên ăn đầu. Đây đều là trên làm dưới theo kết quả. Nhưng lưu kế thời đại, triều đình tiền cũng không nhiều. Người phía dưới cũng chỉ có thể thỉnh thoảng ăn một miếng lớn, còn lại vẫn là muốn dựa vào tìm kế, các loại thu thuế. Có thể Lý Nhiên thượng vị về sau, nhiều tiền đến không có chỗ dùng. Xây dựng cơ bản của ma gen khắc ở trong xương, vì vậy Lý Nhiên khắp nơi phát tiền làm xây dựng cơ bản. Phía dưới quan cũng liền cùng ăn tết một dạng, còn dựa theo trước đây đồng dạng tham. Cái này có thể chẳng phải đụng họng súng rồi sao? Lý Nhiên tiền cũng là tốt như vậy tham. Một đợt lại một đợt tham quan bị bắt giữ, thế cho nên xét nhà về sau, Lý Nhiên giải ra tiền đều thu hồi lại, thậm chí còn có kiếm. Cũng là bởi vì triều đình đã kích tham nhũng cường độ rất lớn, có chút trước đây tham quan người, hiện tại cũng sợ hãi. Kỳ thật, Lý Nhiên căn bản đều không quan tâm tham nhũng sự tình. Việc này, tất cả đều là hai đại quan văn tập đoàn làm ra. Hộ bộ mới thượng thư là Tạ Quyền người, Tạ Quyền hiện tại là văn thần đứng đầu, tự nhiên cần một điểm chiến tích. Làm kiến thiết muốn ra chiến tích là cần thời gian, nhưng bắt tham quan chiến tích, nhưng là mắt trần có thể thấy. Vì vậy, cái này nhất hệ điên cùng ra tay gắt, liền bị củng cố Tạ Quyền địa vị. Cái kia Trần Bản cũng không làm, hắn một cái ngự sử đại phu, tham quan đều để Tạ Quyền nắm lấy, chẳng phải là lộ ra hắn rất vô dụng. Vì vậy, hắn cũng bắt đầu bắt. Vừa bắt đầu, bọn họ còn chỉ bắt không có bối cảnh, nhưng cuốn nắm lấy, bắt đến người mình. Bọn họ càng sợ chính là bị đối phương bắt lấy, không có cách nào, chỉ có thể chính nghĩa cắt. Mà tại loại này ác liệt hoàn cảnh bên dưới, những cái kia đã tham bạc, tự nhiên là làm nhanh lên tốt kết thúc công tác. Tiền đã đến túi bên trong, phân đều phân, khẳng định là không trả lại được. Không có cách, vậy cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn. Có hỏa long thiêu cabin, có gặp đạo phỉ. Mà vị thủy huyện liền thú vị. Nói là bị yêu ma trộn quan bạc. Chương 273, là thời điểm hiện ra trí khôn chương 273, là thời điểm hiện ra trí khôn Lâm Viễn cũng từ trà trong phòng hiểu được, theo đại càn quốc lực tăng lên, tiền bạc hàm kim lượng cũng theo đó biên độ lớn tăng lên. Do đó, yêu ma quỷ quái trộm cắp quan bạc cũng tồn tại loại này khả năng. Nhưng cụ thể có phải là, nàng còn cần điều tra. Vừa vặn các nàng cũng đến vị thủy huyện phụ cận, liền thuận tay đi thăm dò một chút. Bốn người vì tra án, vào huyện thành cũng tiến hành một phen cải trang trang phục. Không phải vậy, bốn cái xinh đẹp như hoa nữ tử, đừng nói tra án, chỉ là ở trên đường đi, cũng dễ dàng trở thành người khác chú mục tiêu. Bằng vào cực cao tu vi, các nàng giảm xuống tự thân tồn tại cảm cũng rất dễ dàng. Mặc thêm vào một mạc y phục, mang mặt nạ, cũng liền không để cho người chú ý các nàng bốn người hành tẩu tại vị thủy huyện trên đường phố, người đi đường lui tới, nhìn thấy các nàng bốn cái cũng làm giống như là không thấy được đồng dạng. Một tử nói lầm bầm, bình giấm chua, chúng ta tra án muốn tìm được lúc nào đi a? Ta muốn về nhà. Ừ, lúc đi ra ngươi là nhao nhao nháo muốn đi ra chơi, mới không bao lâu liền phải trở về, lần sau lại như vậy, ta cũng không dẫn ngươi. Không mang liền không mang. Chúng ta cũng có thể đi ra chơi. Một tử ngạo kiểu mà nói, ta mới không phải muốn cùng ngươi đi ra đến, chỉ là ta cho là ngươi đi ra, nhưng ca ca khẳng định sẽ bồi ngươi, không nghĩ tới hắn không đi theo đi ra, ta cũng là bị lừa rồi. Lời này đương nhiên là lá mặt lá trái, nàng nếu là xuất phát phía trước đổi chủ ý, Lý Nhiên cũng sẽ không phải là buộc nàng ra ngoài. Lâm Viễn tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Bất quá, nàng cũng không có vạch trần, ngược lại là khó được thỏa hiệp nói, tốt, tra xong vụ án này, ta liền hồi cùng đi có tốt hay không? Một tử nghĩ Lý Nhiên, nàng tự nhiên cũng muốn. Chỉ là, nàng cái này chủ yếu người dẫn đầu tổng khó mà nói mang mọi người về nhà. Đi ra lịch luyện chút điểm thời gian này, liền nghĩ về nhà, sẽ có vẻ trong lòng các nàng chỉ có tình ái ái, khó xử chức trách lớn. Hiện tại tốt, có một tử con nổi, nàng trực tiếp đem nổi vùng trên thân một tử liền được. Hả? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Mục Tử rất là ngoài ý muốn, sau đó lại kịp phản ứng. Ta đã biết, Bình Giấm Chua ngươi khẳng định cũng là muốn trở về. Bị vạch trần tâm sự, Lâm Viễn cũng có chút thẹn quá hóa giận, nói, ngươi liền nói muốn hay không trở về đi. Trở về, khẳng định trở về. Ta nghĩ nhưng ca ca, cũng không biết những ngày gần đây, hắn có muốn hay không ta. Đương nhiên muốn ngươi a, mỗi ngày đều đang nghĩ ngươi. Thanh âm này chuyển đến, Mục Tử ngay lập tức đều không có kịp phản ứng, mãi đến ý thức được đây không phải là Lâm Viễn nói, nàng mới quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Lý Nhiên không biết lúc nào, liền xuất hiện ở bên cạnh của các nàng. A. Mục Tử phát ra ngạc nhiên tiếng hoan hô, sau đó trực tiếp nhào vào Lý Nhiên trong ngực. Lâm Viễn mấy người cũng nhìn thấy Lý Nhiên tay khẽ vẫy, Lâm Viễn cũng rất thuận theo địa giản tới. Tiểu hồ ly tân thập lục cấp tốc hóa thành cáo trắng, bò tới Lý Nhiên trên cổ. Lần này tốt, vị trí phía trước đã đủ, Lục Lăng Sa còn tại nhìn xem, một bên làm cảnh giới công tác. A Tử ngươi hướng chính giữa điểm, cho Lăng Sa để điểm vị trí. Một tử nhỏ nhắn xinh xắn, vị trí giữa hoàn toàn đủ. Nghe vậy, Lục Lăng Sa có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là dựa theo Lý Nhiên chỉ huy, tới ôm lấy hắn một đầu cánh tay. Một tử, bọn họ kỳ thật cũng không tính xa cách từ lâu, trước sau cũng mới không đến nửa tháng. Thế nhưng, bọn họ đều cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Sao ngươi lại tới đây? Rán rán một hồi về sau, Lâm Viễn mới đối Lý Nhiên nói. Nhớ các ngươi, cho nên tới. Lý Nhiên lúc nói chuyện, ánh mắt cũng rất nóng rực, nháy mắt để mấy người ý thức được sẽ có chuyện gì phát sinh. Mấy người đều đỏ mặt bên trên, chỉ có tiểu hồ ly tại liếm Lý Nhiên phía sau cái cổ. Biểu đạt vui vẻ phương thức, đương nhiên là dùng sức liếm. Lý Nhiên, giữa ban ngày, vẫn là trước cha án đi. Lý Nhiên không có mang theo các nàng giữa ban ngày hồ đồ, mà là nói chuyện để chuyển rời đến tình tiết vụ án bên trên. Các ngươi bây giờ tại cha vụ án, là tình huống như thế nào? Lý Nhiên những ngày này cũng đều quan sát Lâm Uyển, có sao nói vậy, hắn rất ghét tị. Loại này tôn sùng lý cao thủ, dùng trí tuệ nghiền ép người khác cảm giác, mới là hắn theo đuổi. Giống cái gì một bàn tay cho người đập chết loại hình mãng phu hành động, hắn nhưng thật ra là không quá ưa thích. Chỉ là nhiều khi, người khác đều không cho hắn cơ hội chỉ đấu, trực tiếp đều là đấu võ. Bởi vậy thế nhân chỉ biết võ lực của hắn, nhưng không biết tài hoa của hắn. Mà xem như hắn tài hoa ngưng tụ ta rót 6 kinh cũng bởi vì Lưu Yên nhiều lần thần cầu, không thể không đổi thành Lý Thị bí truyền. Bởi vậy, hắn kinh thế tài hoa cùng kinh thế trí tuệ cũng một mực không có cơ hội biểu hiện ra ngoài. Mặc dù nói hắn đã không cần dùng tài hoa cùng trí tuệ để chứng minh chính mình, nhưng người nào lại không có cái khoe khoang tâm đâu. Do đó, Lý Nhiên mỗi ngày nhìn xem Lâm Viễn thanh tú thao tác, hắn cũng không nhịn được. Hôm nay, hắn cũng muốn thật tốt biểu hiện ra một phen. Lâm Viễn không biết Lý Nhiên tâm tư, gặp Lý Nhiên cảm thấy hứng thú, liền nói đến vị thủy quan huyện Bạc mất trộm án từ đầu đến cuối. Vị thủy huyện có một bút 5 vạn lượng bạch ngân cấp phát, dùng cho thanh lý vị thủy hà nói bùn cát, đồng thời xây dựng cống rãnh, dẫn đường tưới tiêu. Nhưng quan bạc tại trong khố phòng trong vòng một đêm không cánh mà bay. Về sau trải qua điều tra, phát hiện hiện trường lưu lại một mảnh bẫy rắn. Vị thủy huyện huyện lệnh mời Kim Các tự phương trưởng đến xem, xác định là yêu tà cách làm. Tuần tra ban đêm ngự sử lùng bắt yêu ma không có kết quả, phán định yêu ma đã lẩn trốn. Lý Nhiên nhẹ gật đầu, nói, nguyên lai là kiện trộm cơ án. Nghe nói là bắt trộm, Lý Nhiên nhiệt tình cũng biến mất mấy phần. Bắt trộm gì đó, cũng không có ý gì a. Không, cũng có thể là cùng nhau tham nhũng án. Lâm Viễn giữ lại đối tất cả hoài nghi. Tài liệu biểu thị yêu ma cũng chỉ có một khối lân thiến, nhưng quan phủ tổn thất cao tới 5 vạn lượng bạch ngân. Số lượng này cũng không tính toán nhỏ. Lâm Viễn mặc dù là gia đình phú quý, tài sản của mình liền có 100 vạn khoảng cách, nhưng đó là tính đến điền sản ruộng đất cửa hàng mới có 100 vạn cấp tài sản. Cái này 5 vạn lượng bạch ngân, nhưng là thực sự tiền bạc. Mà còn, vị thủy chỉ là cái huyện thanh nhỏ, bọn họ chỉ phụ trách công trình thủy lợi một phần nhỏ. Mà còn, bọn họ hiện tại liền dám chỉnh yêu ma trộm cắp giải thích, sau này triều đình tiếp tục cấp phát xuống, không chừng còn có cái gì xáo lộ. Còn muốn lo lắng bọn họ sẽ tại công trình bên trong ăn bất an xén nguyên vật liệu, đây mới là chí mạng nhất. Tiền tài đều là Lý Nhiên gia, khởi công xây dựng thủy lợi cũng là Lý Nhiên công lao sự nghiệp, cũng không thể khiến cái này cất chuột, hỏng nàng phu quân đại sự. Đây cũng là Lâm Viễn đích thân điều tra như vậy một kiện vụ án nhỏ nguyên nhân chủ yếu, mà nghe đến có thể là tham nhũng án, tình tiết vụ án thoạt nhìn còn rất phức tạp, Lý Nhiên cũng lập tức tới hào hứng. Hắn đương nhiên cũng có thể dùng đơn giản hơn thô bạo phương pháp đến phá án, nhưng này có ý gì? Hắn liền muốn thu thập chứng cứ, hoàn thành chứng cứ dây xích suy luận, sau đó lại đem nó bắt giữ, tiến hành thẩm phán. Đây mới là chính xác quá trình. Có phương hướng liền được, chúng ta chậm rãi điều tra. Lần này, ta tuyệt đối không sử dụng vũ lực. Lý Nhiên trước cho mình làm cái tâm lý dự thiết. Đấu võ nhiều như thế hiệp, là thời điểm hiện ra chân chính trí tuệ. Chương 274, nơi này có xả yêu chương 274, nơi này có xả yêu vị thủy huyện huyện nha bên trong, huyện lệnh cùng hắn trợ lý ngay tại trận địa sẵn sàng. Quan bạc mất trộm về sau, bọn họ đã đem tình tiết vụ án hồi báo đi lên. Mà tuần tra ban đêm ngự sử cũng phản hồi đi ra, bọn họ không có tìm được quan bạc. Vì vậy sẽ thỉnh cầu càng thượng tầng tuần tra ban đêm ngự sử trước đến trợ giúp xử lý chuyện này. Không kiểm tra cái tra ra manh mối, quan phương là sẽ không thu trạng. Như thật kiểm tra không xuất quan bạc mất trộm chân tướng, như vậy hắn cái này huyện lệnh quan cũng làm chấm dứt. Huyện lệnh tên là Trương Ở An, hơn 40 tuổi niên kỷ. Tại hoạn lộ một đạo bên trên, vốn cũng không có quá ngon cái nhìn. Trong triều không người khó làm quan, đặc biệt là cái này vị thủy huyện. Muốn làm ra chút sự nghiệp đến, không thiếu được muốn định bợ thân hào nông thôn, lôi kéo hào cường. Nhiều khi cũng không phải là hắn cái này huyện lệnh muốn ham muốn thứ gì, nhưng hoàn cảnh như vậy. Hắn nếu không nước chảy bèo trôi, vậy chính hắn cũng sẽ bị cái này thời đại dòng lũ tùy theo cuốn đi. Tiên nhiệm chính trị hoàn cảnh chính là như thế. Ai có thể nghĩ tới, sẽ có Lý Nhiên dạng này thái thượng hoàng hành không xuất thế, đột nhiên liền để hoàn cảnh một cái phát sinh long trời lở đất thay đổi. Trước đây người còn theo thói quen trước kia đang làm việc, tự nhiên là dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng lần này quan bạc mất trộm, thật đúng là không phải Trương ở An làm. Có thể là cái mông của hắn đồng dạng không sạch sẽ. Một khi bị phía trên người đến điều tra, hắn cũng là chịu không nổi. Thế cho nên hiện tại hắn thực sự là sức đầu mẹ chán, liên tục mấy ngày không thể ngủ yên. Trợ lý, gần đây trong thành nhưng xuất hiện cái gì người xa lạ? Trương ở sao biết nói, nếu có tuần tra ban đêm ngự sử tới chơi, rất có thể là bí mật dò hỏi. Lúc này nắm chắc bọn họ động tĩnh liền vô cùng trọng yếu. Trợ lý tên là Dương Thanh Tú, tuổi của hắn so Trương ở An phải lớn một chút, làm việc cũng ổn thỏa. Trương ở An nhiều khi không tiện ra mặt làm sự tình, đều là giao cho trợ lý đi làm. Hai người bọn họ đều là trên một sợi thừng châu chấu, Trương ở An đối với hắn tự nhiên vô cùng tín nhiệm. Mà nghe đến Trương ở An hỏi tuần tra ban đêm ngự sử sự tình, Dương Thanh Tú cũng có chút khẩn trương lên, gặp kinh nói, lại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn? Đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn để bọn họ hào hào đi tra án, không muốn tra đến trên đầu của ta tới. Ngươi cũng biết cái kia quan vòng quay chu chuyển tiền tệ vốn cũng không phải là ta trộm, lần này thật là yêu tà gây án. Nói lên cái này, Trương ở An cũng đầy tâm bị khuất. Địa phương khác tham quá ác, làm ra cái gì hỏa long tiêu cabin con chuột lớn trộm lương thực giải thích. Thế cho nên hắn hiện tại thật là gặp yêu tà, mất quan bạc, cũng sợ cấp trên không tin mình, cảm thấy hắn biệt thủ, sau đó lấy yêu ma làm loạn danh nghĩa hồ lộ qua. Thay cái lập trường, nếu chính hắn là tuần tra ban đêm ngự sự, cũng sẽ cái thứ nhất hoài nghi mình. Mà lại hắn cũng không phải là trong sạch người, cũng sợ hãi triều đình phái tới người điều tra. Một khi rút ra củ cải mang ra bùn, đó cũng là gặp thai bay vạ gió. Mà liền tại hai người bàn bạc thời điểm, đột nhiên có người đến thông báo, huyện tôn đại nhân, ngoài cửa tới mấy người, nói là triều đình tuần tra ban đêm ngự sự. Trương ở An giật mình, nhắc Tào Tháo liền đến. Không nghĩ tới chính là, bọn họ thế mà làm công khai, mà không phải là điều tra ngầm. Cũng không biết những người này sẽ có thủ đoạn gì, việc cấp bách là mau chóng tới nên đón bọn họ. Tiếp xuống mới có một tràng ác chiến muốn đánh. Nhanh nhanh nhanh, trợ lý, đi chuẩn bị lên lễ vật, ta đi nhìn xem những người này là cái gì con đường. Trương ở An phân chấn một cái quan bảo, sửa sang lại một cái dung nhan, liền đi lại sảnh, gặp được ngay tại bên kia chờ 5 người. 5 người đều là dáng vẻ bất phàm. Nhìn kỹ, một người cầm đầu, khí vũ hiên ngang, mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng quanh thân tản ra uy nghiêm không thể coi thường. 4 người khác giống như là hắn tùy tùng, nhưng đều là nữ tử thân, trên mặt mang theo mạng che mặt, nhìn không ra hình dạng, nhưng từ mặt mày có thể thấy được, tư sắc không kém đi đâu. Đây quả thật là tuần tra ban đêm ngự sử sao? Vẫn là nói cái nào đó đại thiếu gia mang theo hắn tiểu tiểu thê bọn họ đi ra du lịch. Trương ở Yên tâm bên trong âm thầm đoán thầm. Nhưng trường hợp này ngược lại là nhất suy nghĩ không thấu, bởi vì hắn không cách nào nắm dạng này người trẻ tuổi đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ để ý tiến lên hành lễ nói, hạ quan Trương ở An, gặp qua mấy vị thượng quan, hạ quan chờ các vị sứ giả đã lâu. Nho nhỏ huyện lệnh, tự nhiên chưa từng gặp qua Lý Nhiên, cũng không biết trước mắt hắn người sẽ là trong truyền thuyết thái thượng hoàng. Lý Nhiên cũng không có trực tiếp biểu lộ rõ ràng thân phận, chỉ là hỏi, ngươi xác định quan bạc đều là bị yêu tà trộm đi. Đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm, đây là Lý Nhiên xáo lộ. Trương ở An nghe xong, liền biết mình đã bị những này thượng quan hoài nghi. Hắn cũng chỉ có thể đắng chát giải thích nói, hạ quan cũng không thể xác định, chỉ là mời kim các tự trưởng lão sang đây xem qua, nói là xà yêu làm hại. Lý Nhiên lại nói, ta nhớ kỹ các ngươi quan ấn có lẽ có gìn giữ đất đai một phương năng lực, vì sao lại tại quan nha mất đi nhiều như thế tiền bạc? Cái này, bị hỏi phương diện này chi tiết, Trương ở dàn xếp lúc gấp đúng địa nói không nên lời. Hoặc là nói hắn không dám nói, bởi vì quan bạc nguyên bản liền không phải là tại phủ nha nhà kho mất đi, mà là tại trong nhà hắn mất đi. Hắn mời hòa thượng đến xem xét thời điểm, đích thật là trong nhà mình tiến hành thăm dò, nhưng đối tuần tra ban đêm ngự sử hồi báo lúc, lại nói chính là quan phủ nhà kho. Bây giờ bị Lý Nhiên hỏi tới chi tiết chỗ, hắn làm sao có thể trả lời được, chỉ có thể thừa nhận chính mình phía trước nói dối. Mà sự tình đến một bước này, không quản đến tiếp sau điều tra làm sao, cái mũ của hắn khẳng định là giữ không được. Dù sao hắn cũng không có biện pháp giải thích vì cái gì nhiều như vậy quan bạc sẽ chạy đến trong nhà của hắn đi. Lúc này hắn nói mình không có biện thủ, cũng sẽ không có người đến tin tưởng hắn. Nhưng lúc này đây một khoản tiền lớn như vậy, hắn là thật không dám trộm. Nói chuyện, Lý Nhiên quát lớn một tiếng, Trương ở An cũng biết chính mình giấu không được, đành phải vội vàng vì xuống nói, cái kia bạc thật không phải là ta trộm, ta chỉ là tạm thời đem nó đặt ở trong nhà của ta, không nghĩ tới liền bị yêu tà chui chỗ trống. Nếu quả như thật là ta nghĩ tham lời nói, ta cũng không dám tham nhiều như thế nha. Trương ở An đủ lực biện giải cho mình. Lý Nhiên nhưng cũng không có tức giận như vậy, hắn càng cao hứng với mình vừa đến đã đâm thủng địa phương tiểu quan nói dối. Nhìn đi, hắn kinh thế trí tuệ chỉ cần vừa ra tay, vài phút liền để đối phương quỳ xuống cho. Thế nhưng vấn đề mới lại tới. Lâm Uyển nhíu mày, phát hiện sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy. Trương ở Yên Tĩnh huyện liền biết, hắn nói tỷ lệ lớn là thật. Bởi vì quan bạc đưa đến trong nhà mất trộm, dạng này xử phạt cùng trộm cắp quan bạc cũng kém không nhiều. Mặc kệ là loại nào, Trương ở An xem như đệ nhất người có trách nhiệm, hắn đều là phải bồi thường khoản, đồng thời miễn quan, thậm chí phải thừa nhận lao ngục hai đường. Đương nhiên không đến mức phán xử tử hình, lịch đại đến nay, đối quan văn trừng phạt cũng sẽ không quá mức nghiêm trọng. Tham ố nhưng thật ra là tương đối thường gặp tội danh bình thường cũng liền bồi điểm khoản, ngồi điểm tù, sự tình cũng liền đi qua. Mà Trương ở An hiện tại cứ như vậy nhận, có thể thấy được hắn tỷ lệ lớn chính là thật không có trộm cắp quan bạc. Cứ như vậy, vụ án xác thực càng khó điều tra một chút. Yêu tà gây án, thường thường nhìn không ra động cơ, cũng rất khó tìm đến manh mối. Huống chi cái này cùng nhau vụ án đã đi qua một đoạn thời gian, lưu lại yêu khí có thể đều sớm đã tiêu tán. Mà cái này cũng có Trương ở An công lao bởi vì hắn cho tuần tra ban đêm ngự sử manh mối vốn là sai. Tuần tra ban đêm ngự sử không có ngay lập tức tại đệ nhất hiện trường phát hiện án tiến hành điều tra, tại nhà kho thu thập manh mối, tự nhiên cái gì cũng không tìm tới. Mà bỏ qua tốt nhất tìm kiếm thời gian, lưu lại yêu khí rất có thể liền tan hết. Việc đã đến nước này, lại nói cũng không có cái gì cái khác tác dụng. Lâm Viễn Nhân tiện nói, dẫn chúng ta đi hiện trường phát hiện án xem một chút đi. Nếu là có thể tìm về quan bạc, ngươi trừng phạt cũng sẽ tương đối nhẹ một chút. Nếu là tìm không về, cái này mất đi quan bạc liền muốn ngươi đến phụ trách. Bạc nếu như tại nhà kho mất đi, đó chính là hắn vận khí không tốt, chứ ở An cũng chỉ cần gánh chịu quản lý trách nhiệm. Nhưng quan bạc tại không có bình thường thủ tục trả lời bên dưới, tiến vào hắn vốn riêng, sau đó mất đi, cái này liền chỉ có thể coi là hắn tham ô công khoản. Mất đi bạc không thể xem như là quan bạc, mà là hắn tư bạc. Hắn tự nhiên có lẽ đem tất cả tiền bạc trả lại, sau đó lại gánh chịu tự mình tham ô công khoản tội danh. Trương ở An cũng mặt xám như cho. Hắn biết mình dù sao là lật người không nổi. Khác nhau chính là hắn là trực tiếp vào tù, vẫn là phá sản vào tù. Nơi này chênh lệch vẫn còn thật lớn. Trương ở An tự nhiên cũng muốn mau chóng giúp bọn hắn tìm tới chân chính tên trộm. Vì vậy đối Lâm Huyền yêu cầu, hắn tự nhiên cũng là hết sức phối hợp. Mấy vị thượng quan, xin mời đi theo ta. Nói xong, Trương ở An dẫn theo mấy người tới đến hắn nhà riêng. Khoan hay nói, hắn tòa nhà vẫn rất mộc mạc, nhìn qua cũng chính là bình thường quan viên trình độ. Lâm Huyền không khỏi nổ nước bọt nói, ngươi tham tiền hẳn là cũng không ít ta, làm sao không cải thiện một cái cuộc sống của mình đâu. Trương ở An mặt đỏ tới mang hai, ta không có ham hối, những số tiền kia ta cũng đều một điểm không dám hoa. Lâm Huyền từ chối cho ý kiến. Trong nhà nàng đời đời kiếp kiếp đều là do quan, sao có thể không biết trong này phương pháp, chỉ là nhìn thấu cũng không nói phá mà thôi. Mời ra làm chứng phát hiện trạng, Lâm Huyền liền bắt đầu chỉ huy. Tiểu thập lục, tới phiên ngươi. Không sai, tân thập lục tại đoàn đội bên trong địa vị chính là chó nghiệp vụ. Cái mũi của nó vô cùng nhạy cảm, có khả năng ngửi được lưu lại thật lâu khí tức. Tại quan bạc mất trộm địa phương, tân thập lục cái mũi giật giật, sau đó phân tích nói, có một cỗ mùi cá tanh, bị ngụy trang thành rắn mùi tanh, đây không phải là xà yêu, mà là ngư yêu. Nghe đến một cái cá chữ, Lý Nhiên đám người không khỏi nghĩ đến Lạc Khinh Vân. Đặc biệt là Lâm Uyển. Lý Nhiên cùng Lâm Uyển đều là đi qua động đỉnh thủy quân trong nhà làm khách. Bọn họ cũng biết động đỉnh thủy quân sinh rất nhiều nhi tử, bọn họ phân tán tại từng cái vùng sông nước. Nói không chừng vị thủy liền lại có Lạc Thanh Vân đệ đệ đây. Nàng hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy à, lần này vụ án lại có đệ đệ của nàng liên lụy trong đó. Nếu thật là như vậy, vậy nhưng thật sự quá thảm. Đương nhiên, trên đời này ngư yêu có rất nhiều, không nhất định nói là cá, liền nhất định là Lạc Khinh Vân đệ đệ. Trước tạm điều tra rõ ràng lại nói, mà từ tân thập lục miêu tả đến xem, cái này cùng nhau trộm cướp án, rõ ràng là có ý định. Con cá này yêu còn đặc biệt ngụy trang thành xà yêu đến tiến hành trộm cướp, nói rõ là tính toán họa thủy đông dẫn. Đi thôi, chúng ta tiếp xuống đi tuần tra ban đêm ngự sử nơi đó, tra một chút có hay không xà yêu cùng ngư yêu lập hồ sơ. Nếu như không có, lại trong thành điều tra nghe ngóng một cái, có hay không có xà yêu lặng lẽ sinh hoạt vết tích. Tìm tới xà yêu, vụ án cũng liền phá một nửa. Lâm Viễn mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, rất nhanh liền chế định phương án hành động. Chỉ cần chiếu hắn nói làm, vụ án có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tra ra. Trương ở An cũng một lần nữa hiện lên hy vọng. Nếu như có thể đem quan bạc tìm trở về, hắn ít nhất có thể ít bồi ít tiền. Đây là hắn mong đợi bộ dáng. Trên thực tế, triều đình đã đổi mới pháp luật. Giống hắn trường hợp này, không chỉ là đoạt về mất đi quan bạc liền có thể thu trạng, ít nhất còn cần giao nộp số lượng nhất định phạt tiền. Không quản có thể hay không bắt đến trộm, hắn kỳ thật đều phá sản. Mấy người tiến về tuần tra ban đêm ngự sự chỗ. Lâm Huyền cũng biết, ngày này nhất định là sẽ không có thu hoạch gì. Nếu quả thật có xà yêu tại tuần tra ban đêm ngự sự tiến hành lập hồ sơ, như vậy vụ án phát sinh về sau, đoán chừng tuần tra ban đêm ngự sự cũng sẽ không nói tìm không được yêu ma, mà là trực tiếp đi bắt xà yêu gánh tội thay. Cho dù không gánh tội thay, cũng sẽ bắt lại thẩm vấn một phen, khi đó xà yêu liền thật là hết đường chối cãi. Tuần tra ban đêm ngự sự báo cáo lại nói không có thu hoạch, có thể thấy được, nơi này sẽ không có lập hồ sơ xà yêu, nhưng rất có thể tồn tại không có lập hồ sơ xà yêu tại trong huyện thành sinh hoạt. Lâm Viễn đem ý nghĩ của mình nói ra, tiếp xuống trọng điểm chính là trong thành tìm kiếm xà yêu sinh hoạt tung tích. Tiểu thập lục mới 16 lĩnh mệnh bắt đầu thực chiến thủ đoạn, đánh hơi cả tòa thành khí tức. Muốn tại hỗn tạp hoàn cảnh bên trong tìm tới ẩn tàng yêu, đây đúng là rất khó. Nhưng tân thập lục có dạng này năng lực, nàng có thể tại rất nhiều phức tạp mùi đổ ngôi giữa phân biệt cái nào là thuộc về người, cái nào là phi nhân. Năng lực như vậy Lý Nhiên cũng có, thế nhưng Lý Nhiên cảm thấy vật học liền không có ý nghĩa, liên để mới 16 biểu hiện ra đi. Tìm được, tân thập lục rất hưng phấn nói, nàng trong nhà này cũng không muốn chỉ làm một cái vô dụng bình hoa nhỏ, có khả năng phát huy tác dụng của nàng thời điểm, nàng đều sẽ rất vui vẻ. Lâm Huyền suy luận là đúng, trong thành thật có xà yêu sinh hoạt. Lần theo mùi truy tung mà tới, liền thấy được một nhà hiệu thuốc. An Nhân Đường, Lý Nhiên một đoàn người đi vào dự đường, cũng cấp tốc đưa tới hiệu thuốc người cảnh giác. Hiển nhiên, Lý Nhiên đám người khí chất không giống như là đi cầu ý hỏi thuốc bệnh nhân, không phải là bệnh nhân, lại tiến vào dự đường. Nghĩ đến, là tìm phiền phức. Trưởng quỹ niên kỷ không lớn, nhìn xem như cái thư sinh yếu đuối. Thấy Lý Nhiên mấy người, cũng liền vội vàng nên đón. Mấy vị khách quan, quang lâm cửa hàng nhỏ, không biết có gì muốn làm. Lý Nhiên nhìn hắn một cái, không nói gì, con mắt thần ra hiệu Lâm Uyển. Rất có ta đã tìm tới đáp án, tiếp xuống giao cho các ngươi biểu diễn ý tứ. Lâm Uyển hiểu ý, nhìn hướng trưởng quỹ người trẻ tuổi, nói, yêu nghiệt to gan, còn không hiện ra nguyên hình. Ta liếc mắt liền nhìn ra người không phải người. Thanh niên trưởng quỹ sắc mặt lập tức biến đổi, mà khi hắn lộ rõ ác ý lúc, nháy mắt liền biến thành một đầu cự mãng. Cự mãng cũng rất hoảng sợ, hắn không nghĩ hiện ra nguyên hình a. Bây giờ tình huống không ổn, hắn chỉ có thể vặn mèo vòng eo, liền hướng ra phía ngoài nhảy lên đi. Những người này một câu nói toạc ra hắn thân phận, hiển nhiên mười phần nguy hiểm, hắn chỉ có thể chạy trốn, không dám có bất kỳ lưu lại. Nhưng hắn tốc độ tại Lý Nhiên trước mặt, chỉ có thể coi là múa dịu qua mắt thợ, Lý Nhiên tùy ý vồ một cái, đem hắn ấn xuống. Mặc cho xà yêu dãy rủa như thế nào, tại Lý Nhiên thủ hạ đều không thể động đậy. Mà lúc này, gian trong cũng chạy ra một người mặc áo trắng phụ nhân, gặp Lý Nhiên ấn lấy đại mãng xà, nàng lập tức giật mình. "Thả ta ra phu quân." Đại mãng xà nghe nói như thế, cũng đình chỉ dãy rủa, trong đôi mắt thật to, viết đầy nghi hoặc. Chương 275, phá án chương 275, phá án. Đại mãng xà sở dĩ cảm giác được nghi hoặc, là vì hắn vẫn cảm thấy thân phận của mình, phu nhân của hắn hẳn là không biết rõ tình hình. Nhưng bây giờ xem ra, hắn hình như đã sớm bại lộ. Trong lúc nhất thời hắn nghi hoặc không thôi, đều quên giấy rủa. Mà nữ nhân kia thì là cấp tốc đi tới Lý Nhiên bên người. Tính toán tử trong tay hắn cướp đi đại mãng xà. Có thể khí lực của nàng làm sao có thể là Lý Nhiên đối thủ. Nhìn nàng cùng Lý Nhiên do dự, Lâm Uyển cũng giận tím mặt. Nàng trách cứ, thả ra ngươi tay, nếu không đừng trách ta lấy tập kích quan sai tội danh, đưa ngươi bỏ tù. Lý Nhiên cũng không quan tâm một cái nhược nữ tử công kích. Trên thực tế, lực lượng của đối phương không cách nào dung chuyển hắn một ngón tay. Lý Nhiên chỉ là kỳ quái, ngươi biết trượng phu ngươi là yêu. Nữ tử không nói, chỉ là một mặt địa khóc. Nàng đang giãy giụa mấy lần về sau, cũng nhận rõ chính mình cùng Lý Nhiên thực lực sai biệt. Nàng chỉ là một cái phàm tục được nữ tử, làm sao có thể là Lý Nhiên đối thủ? Nàng chỉ có thể hướng Lý Nhiên cầu tình, phu quân của ta là cái người tốt. Hắn là một cái lang trung, cho người chữa bệnh, còn thường xuyên không thu người tiền bạc. Hắn không có hại qua bất cứ người nào. Nữ nhân tính toán là đại mãng xà tiến hành giải thích, nói đều là lời hữu ích. Lâm Viễn đám người đương nhiên sẽ không dễ tin. Đặc biệt là đối với nữ nhân lôi kéo Lý Nhiên hành động, Lâm Viễn vô cùng khó chịu. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nếu là yên tâm sinh hoạt, vì cái gì không thành thành thật thật địa đi tìm tuần tra ban đêm ngự sử lập hồ sơ? Nếu là đăng ký trong danh sách, chúng ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Nghe vậy, đại mãng xà ngóc lên đầu, phun lưới rắn. Triều đình mục nát nhiều năm như vậy, đột nhiên có người thay đổi chính sách. Nói là có thể thay đổi tất cả, ngươi cảm thấy chúng ta nên tin tưởng sao? Trước đây cũng không thiếu cùng người thân mật trung đụng yêu quái, nhưng bọn hắn bình thường không có cái gì tốt hạ tràng. Ai biết các ngươi có thể hay không coi chúng ta là làm luyện đan luyện khí tài liệu? Chúng ta chỉ là muốn tránh đứng lên qua cuộc sống của mình, cũng không thể sao? Mãng xà yêu lên án cũng có nhất định đạo lý. Tại nhân loại thị giác, yêu ma che giấu tung tích, tự nhiên là không có ý tốt. Mà tại yêu ma thị giác, nếu như bọn hắn không che giấu tung tích, cũng rất dễ dàng bị một ít nhân loại nắm tới. Bọn họ là thượng hạng vật liệu luyện khí, tài liệu luyện đan. Bọn họ bản thân cũng có thể xem như nguyên liệu nấu ăn bị nhân loại cầm đi tu luyện. Yêu hại người, người lại làm sao không có đang hại yêu? Song phương tín nhiệm vốn là rất mỏng yếu, chỉ bằng Lý Nhiên một tờ văn thư, hiển nhiên không đủ để cho yêu quái cứ như vậy dễ dàng tin tưởng nhân loại. Huống chi Tân gia cũng là vết xe đổ. Bọn họ trước đây không có ẩn tàng tốt thân phận, còn ngây thơ cho rằng chỉ cần mình không làm chuyện xấu sự tình, đồng thời cùng một chút đạo sĩ giao hảo, liền có thể cam đoan an toàn của mình. Kết quả các đạo sĩ cần lập công thời điểm, trực tiếp liền hiến tế bọn họ. Cái này tại yêu vòng cũng truyền ra. Chuyện như vậy về sau khó tránh khỏi sẽ không phát sinh. Huống chi yêu tuổi thọ dài đằng đẵng, mà nhân gian hoàng triều cũng bất quá mấy trăm năm thời gian. Thay đổi xoành xoạch đều là chuyện thường xảy ra, chớ nói chi là một triều thiên tử một triều thần. Cho dù hiện tại là an toàn, tương lai trăm năm thậm chí mấy trăm năm, bọn họ cũng có thể lại bởi vì thân phận bại lộ mà bị người hữu tâm truy tung. Mãng xà yêu nhìn ra Lâm Uyển là cái con sai, tại lên án đồng thời cũng nói ra chính mình có xử, mà không phải là hoàn toàn cùng quan phương đối kháng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Huống chi hắn đã bị Lý Nhiên nắm tại trên tay, không cách nào phản kháng. Hắn hiện tại chỉ muốn sống, nhưng tương tự hắn cũng không muốn để nhà mình nương tử liên lụy đến những chuyện này bên trong. Lý Nhiên nghe đối phương lên án cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, nhưng này chính là vương đạo. Tại địa bàn của ta, ngươi liền phải nghe ta. Trên đời này chưa từng có đối tất cả mọi người thân mật quy tắc. Có người lợi ích bị hao tổn là vì bảo đảm một bộ phận khác lợi ích. Lý Nhiên làm nhân loại, tự nhiên cũng là ưu tiên bảo đảm nhân loại lợi ích. Mặc dù đối bộ phận yêu tộc đến nói, quy định như vậy xác thực chẳng phải thân mật. Có thể là chuyện này đối với giữ gìn nhân gian vương triều thống trị có càng tác dụng tích cực. Bởi vậy, đối đại mãng xà lên án, Lý Nhiên không hề để ý tới. Hắn chỉ đối nữ nhân kia nói ra, ngươi nói đều là thật sao? Bao che tội phạm, có thể là cùng tội phạm cùng tội. Đại can luật pháp bên trong có mới quy, đối bao che tội cũng có minh xác định nghĩa. Thân thuộc ở giữa lẫn nhau bao che, không bị coi là bao che tội. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là chỉ là bị động che giấu, mà không phải là cố ý đối kháng quan phương. Ví dụ như, bọn họ có thể ẩn tàng tội phạm tồn tại vết tích, là tội phạm chạy trốn cung cấp nhất định kinh tế trợ giúp, nhưng không được cố ý hướng dẫn lừa dối quan phương tiến hành sai lầm điều tra, hoặc cố ý cung cấp sai lầm manh mối. Tựa như hiện tại, như mãng xà yêu lão bà lời nói là giả, cái kia nàng cũng liền phạm vào bao che tội. Ta lời nói câu câu là thật, không tin các ngươi có thể đi hỏi một chút hàng xóm láng giềng. Nữ nhân nói chém đinh chặt sắt, xem ra cũng không giống là giả dối. Như xà yêu kia đích thật là một cái một lòng vì thiện yêu tộc, lại xác thực không có cố ý đả thương người, chỉ là xuất phát từ tự vệ mục đích mà không có đi quan phương tiến hành đăng ký. Lý Nhiên cho rằng trường hợp này là có thể từ nhẹ xử lý. Mặc dù luật pháp quy định yêu quái tại nhân loại khu sinh hoạt vực sinh hoạt nhất định phải tiến hành lập hồ sơ, nhưng tương quan trừng trị điều lệ còn có tương đối lớn hoạt động không gian. Là phán xử tử hình, vẫn là đánh lên mấy chục đại bản ý tứ. Cái này đều quyết định ở phán quyết người ý kiến. Các ngươi tên gọi là gì? Lý Nhân hỏi. Nữ nhân vội vàng trả lời, ta gọi Dương Yến, chim Yến. Phu quân ta tên là Thường Lệnh. Đại nhân, ngươi có thể khắp nơi đi hỏi thăm. Ta lời nói tuyệt không nửa câu nói ngoa. Lâm Uyển đối với mình xưng Dương Yến nữ tử lời nói từ chối cho ý kiến. Nàng giả vờ như lơ đãng hỏi, làm sao ngươi biết trượng phu ngươi là xà yêu? Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống như là chủ động báo cho qua ngươi. Dương Yến nghe vậy, không khỏi mặt lộ xấu hổ chi sắc, ngập ngừng nói không chịu trả lời. Làm sao? Không mở miệng được, vẫn là nói ngươi có che giấu sự tình. Nghe đến đó, Dương Yến mới cắn răng, hồi đáp, cũng không phải là ta có ý che giấu, chỉ là xấu hổ mở miệng mà thôi. Sở dĩ biết phu quân ta cũng không phải thường nhân, là vì hắn đặc biệt tưởng. Dương Yến mặc dù nói nửa chặn nửa che, nhưng Lâm Uyển đám người hay là nghe hiểu nàng ý tứ. Dương Yến lại lo lắng bọn họ không tin mình, còn đặc biệt nói đến phán đoán của mình căn cứ. Các nam nhân thường nói thời gian của mình rất dài, nhưng trên thực tế đều chẳng qua thời gian uống cạn chung trà, mà nhà ta phu quân lại có thể liên tục mấy giờ. Như vậy khác hẳn với thường nhân hành động, tự nhiên để cho ta hoài nghi. Lúc này mới phát hiện thân phận đặc thù của hắn. Đại Mãng Xà nghe đến đó, trong đôi mắt thật to viết đầy không thể tin. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bởi vì loại này chi tiết bạo lộ ra. Rõ ràng hắn cùng rất nhiều nhân loại bằng hữu đặc biệt trao đổi qua, hỏi thăm qua bọn họ cụ thể thời lượng. Rõ ràng bọn họ đều nói một canh giờ cất bước, hai canh giờ bình thường phát huy. Bây giờ mới biết bọn họ thực tế thời lượng bất quá 1/2 phần 10. Ở phương diện này bạo lộ ra, thực sự là để hắn có chút im lặng. Lâm Viễn lại nhìn về phía Dương Yến biểu lộ, cũng 10 phần cổ quái. Nữ nhân này mạch suy nghĩ thực sự là, đến mức đối phương vì sao lại biết nhiều như vậy số liệu, Lâm Viễn cũng không có hỏi. Nói cho cùng, xà yêu kia phu thê cũng không phải là nàng muốn tra xét vụ án nhân viên chủ yếu, nàng chỉ là muốn lấy xà yêu làm vấn đề, tìm tới phía sau màn chân chính trộm cướp người. Vì vậy Lâm Viễn ngược lại hướng Đại Mãng Xà Thường Lạnh dò hỏi, ngươi có nhớ hay không ngươi có cái gì cửu ra? Thường Lạnh lung lay đầu, ta mai danh nhận tích, điệu thấp xử lý, từ trước đến nay thờ phụng thiện trí giúp người, những năm này rất ít cùng người tiếp xúc. Nếu không có cửu hận, người khác vì sao lại đặc biệt vu hãm ngươi? Ngươi nếu không lại suy nghĩ một chút, mấy năm gần đây không có phát sinh sự tình, trước đây chưa hẳn cũng không có. Những lời này cũng để cho Thường Lạnh lâm vào sâu sắc suy nghĩ bên trong. Những năm này thật sự là hắn không cùng người tiếp xúc, nhưng nếu hướng phía trước đi đến mấy chục năm trên trăm năm, hắn tu luyện thành yêu quá trình bên trong, tự nhiên khó tránh khỏi đắc tội một chút cửu gia. Ai biết sẽ là ai, sẽ là cái kia ý đồ mưu hại hắn người. Mà Lâm Viễn nói ra cũng tiết lộ nhất định lượng tin tức. Bọn họ cũng không phải là tình tiết vụ án nhân vật chủ yếu. Nếu như thật tốt phối hợp Lâm Viễn lời nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống. Nghĩ tới đây, Thường Lạnh tự nhiên cũng là vô cùng cố gắng hồi tưởng. Chỉ cần có thể trả lời bên trên Lâm Viễn vấn đề, để mọi người ánh mắt đi nhắm ngay yêu khắc quái, chính mình cũng liền an toàn. Mà tại trong trí nhớ không ngừng tìm, hắn cuối cùng nghĩ tới đã từng đắc tội qua một cái yêu quái. Nếu nói ngư yêu, còn thực sự sai lầm một cái. Nói xong, Thường Lạnh cũng dần dần nhớ lại lúc đó chi tiết. Khi đó, Trường Giang thủy vực xuất hiện một cái trong nước đầu tiên. Bao gồm ta ở bên trong, cũng có rất nhiều cái khác dân tộc thủy đều nghĩ trà trộn đi vào, đều nghĩ mưu đến một đường cơ duyên. Ta rất may mắn địa xâm nhập trong đó, tìm được trước một khối hư hư thực thực vảy rồng mảnh đồ vật. Nhưng cùng lúc cũng có một đầu cá chép tại cùng ta tranh đoạt. Hai người chúng ta chưa phân thắng bại, nhưng ta lựa chọn từ bỏ vảy rồng. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta tìm được một cái xương rồng. Bằng vào cái này xương rồng, ta mới có thể tại cái này yên tâm khổ tu. Nói lên cái này, Thường ánh mắt lạnh lùng thần cũng biến thành thủy mị. Hắn nhìn hướng Dương Yến, chậm rãi nói, ta cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp gỡ một cái người yêu. Càng khó hơn chính là, nàng biết ta là yêu, cũng không có ghét bỏ ta. Đã đến một bước này, Thường Lạnh cũng muốn nhiều biểu hiện. Tốt nhất là lập công chu tội, đến giảm bớt mình đã bị trừng phạt. Dạng này mới không coi là cô phụ chim én trả giá. Có Thường Lạnh lời khai, Lâm Viễn mấy người cũng có thể xác định điều tra phương hướng là không sai. Tiếp xuống có thể tiến vào giai đoạn thứ hai, tìm kiếm đầu này làm loạn cá chép lớn. Tìm tới cá chép lớn, trên cơ bản vụ án cũng liền phá. Có Lâm Viễn dạng này mạch suy nghĩ rõ ràng người tại, phá án chính là dễ dàng sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ phải tìm đến đầu này cá. Tội phạm sẽ không ngoan ngoãn địa tại một chỗ chờ lấy. Mà ngư yêu tiềm ẩn trong nước, tân thập lục siêu cấp khí giác rất khó tìm đến đối phương. Như Lý Nhiên dùng tới chính mình thủ đoạn, ngược lại là có thể rất mau tìm đến. Nhưng này liền đánh mất niềm vui thú. Cho nên Lý Nhiên vẫn là đem vấn đề ném vào Lâm Viễn trong tay. Nhìn nàng tính toán giải quyết như thế nào. Tra án là Lâm Viễn điểm mạnh, đến mức làm sao bắt lấy tội phạm. Cái này liền muốn thử thách tân thập lục cùng một tử phối hợp. Có đôi khi cũng cần Lục Lăng Sa giúp đỡ chút. Lâm Viễn gặp Lý Nhiên không có giúp nàng ý tứ, liền cho rằng Lý Nhiên là muốn thi nghiệm năng lực của nàng. Cái này khiêu chiến, nàng cũng mỉm cười tiếp nhận rồi. Như là đã biết trộm là ai, tự nhiên có bắt đến hắn biện pháp. Nhân có nhân đạo, chuột có chuột nói. Cái kia cá vậy mà có thể tại vị thủy huyện xung quanh hoạt động. Vị thủy hà bên trong thủy thần không có khả năng không biết được. Chúng ta chỉ cần đem thủy thần mời đi ra, sự tình tự nhiên rõ ràng. Lâm Viễn có thể là triều đình nhận chứng tuần tra ban đêm ngự sử tổng chỉ huy sứ, quan chức cực cao. Hiệu lệnh một chỗ tiểu thần không có bất cứ vấn đề gì. Chớ nói chi là, trên thân Lâm Viễn giấu trong lòng đại càn ngọc tỷ. Có thể nói, Lâm Viễn chỗ đến, không có bất kỳ cái gì một phương thần minh dám không nể mặt nàng. Nói mời thủy thần tới hỏi thăm, chỉ cần tại vị thủy bên cạnh đơn giản đốt bên trên ba nén hương. Không bao lâu, vị thủy thủy thần liền mang theo lấy một đám thần quan xuất hiện. Thời đại đã phát sinh thay đổi. Những tiên địa này ở giữa thần linh cũng đều biết đại càn chỗ cường đại. Hiện tại cũng không phải có thể cùng đại càn quan phương so tài thời điểm. Đổi lại trước đây, quan phủ cho gọi, nếu là không bày đủ cấm phẩm, bọn họ những này thủy thần cũng sẽ không ra mặt. Bây giờ nhưng cũng không thể không ra mặt tới gặp một lần. Đối mặt Lâm Uyển, vị thủy thủy thần thái độ cũng coi là khách khí. Không biết thượng quan triệu hoán có chuyện gì thương lượng. Lâm Uyển cũng không có ý thế hiếp người, nàng cũng hành lễ nói, làm phiền tôn thần cùng ta tạo thuận lợi. Bản quan đến vị thủy huyện tra án, hiểu được có một người yêu trộm cắp vị thủy quan huyện bạc, cao tới 5 vạn lượng bạch ngân, đồng thời ngụy trang giá họa cho một tên xà yêu. Mời tôn thần đem vị thủy phạm vi bên trong có nhất định tu vi ngư yêu tìm đến, cùng cái kia bị giá họa xà yêu giằng co. Vị thủy thủy thần biết Lâm Uyển là muốn để hắn hỗ trợ bắt trộm, trong lòng nhất thời có chút không tình nguyện. Hắn một cái đường đường thần linh, cũng không phải là quan phương thuộc hạ, cho một cái mặt mũi, tới gặp một chút, trả lời một vài vấn đề cũng coi như. Nếu là Lâm Uyển đi theo làm tùy tùng, nghe Lâm Uyển mệnh lệnh làm việc, vậy hắn xem như thủy thần uy nghiêm ở đâu? Vì vậy vị thủy thủy thần cũng khách khí hồi đáp, thượng quan có chỗ không biết, chúng ta thần linh không thích hợp tham dự qua nhiều phạm trần sự tình, truy nã đạo tặc không hề tại ta thần chức trong phạm vi, thực tế khó mà toàn mệnh, còn mời thượng quan mời cao minh khác. Lâm Uyển mỉm cười lập tức thay đổi đến hiền lành, cái này thủy thần hắn nhưng làm đường đi hẹp, cầm nhân loại hương hỏa lại không thay người loại làm việc, còn bưng lên thần linh giá đỡ, cái này không phải liền là một cái hương hỏa kẻ trộm sao? Mà còn vị thủy thủy thần quản lý vị thủy, như hắn không muốn hỗ trợ, nơi nào còn có những người khác nguyện ý giúp chuyện này, liền xem như có ý hỗ trợ cũng không dám mở cái miệng này tử. Lâm Uyển ôn nhu trong đôi mắt lộ ra mấy phần hàn quang. Nàng ghét nhất chính là những này bình thường bị người cung phụng, nên để bọn hắn làm việc lúc lại tả hữu từ chối thần linh. Mặc dù bọn họ luôn có thể tìm tới hợp lý từ chối lý do, nhưng sự thật chính là bọn họ bắt người chỗ tốt không làm việc. Thủy thần vẫn là suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc đi, vẫn là nói không muốn giao ra dạng này ngư yêu, là vì thủy thần cùng ngư yêu cũng có thoát không khỏi liên quan. Vị thủy thủy thần dứt khoát cũng không giả, lạnh mặt nói: nhân có nhân đạo, thần có thần đạo, người ta nói không giống nhau, hà tất dây dưa? Chúng chi bắt trộm nhìn chính là bọn ngươi bản lãnh của mình. Nếu là gặp phải phiền phức liền muốn tỉnh thần, kia rốt cuộc là thần tại làm quan, vẫn là các ngươi tại làm quan. Chương 276, Tiên Tiên Trảo P4D thánh thể chương 276, Tiên Tiên Trảo P4D thánh thể vị thủy thủy thần trảo phúng cũng là không nể mặt mũi. Nhưng hắn kỳ thật cũng là quỷ biện. Lâm Uyển để vị thủy thủy thần xuất thủ, cũng là bởi vì ngư yêu là tại vị thủy hà lưu vực bên trong. Hắn đã là thần, liền có lẽ đối phần này thủy vực có quản lý trách nhiệm. Bằng không, muốn hắn cái này thần để làm gì? Đơn giản là không nghĩ cho nàng cái này nhân viên điều tra một cái mặt mũi mà thôi. Lý Nhiên nghe đến vị thủy thủy thần như vậy lý do, trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận. Hắn mới biết được tuần tra ban đêm ngự sử lời nói, tại những này thần linh trong mắt không đáng một đồng. Cho chút thể diện lừa gạt một cái, liền xem như xong việc. Dứt bỏ Lâm Uyển là vợ của hắn không nói, dù cho Lâm Uyển chỉ là một cái phổ thông quan sai, bị vị thủy thủy thần như vậy qua loa, hắn cũng sẽ sinh khí. Lâm Uyển cũng là lúc đầu nghĩ Lý Nhiên trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, hiện ra một cái chính mình dứt khoát đem vấn đề giải quyết. Kết quả mà lại đụng tới cái này không nể mặt mũi thủy thần. Trong lòng của nàng cũng một trận nổi nóng. Vị thủy thủy thần, không sợ về sau liền không ăn được phần này hương hỏa sao? Lời nói đều nói đến mức này, vị thủy thủy thần tự nhiên cũng không có sợ hai đạo lý. Hắn thờ ơ nói, ngươi chỉ là một cái mặt trời con sai, còn muốn hiệu lệnh chúng ta thần linh hay sao? Lâm Uyển nói, vậy các hạ có từng nghe, phàm tại đại càn quốc cảnh nội, cho dù là thần linh cũng muốn tuân theo đại càn luật pháp. Ta chính là không tuân theo, ngươi lại chờ như thế nào? Huống chi, bản thần cũng không có phạm pháp chỗ. Ngươi chính là kiện đi lên, cũng không làm gì được bản thần. Vị thủy thủy thần lơ đến nói, nếu như là hoàng đế của các ngươi đứng tại trước mặt của ta, cầu ta làm việc, ta có thể sẽ cho chút thể diện. Và ngươi còn chưa đủ tư cách. Vị thủy thủy thần không chút lưu tình nói. Thần sắc hắn kiêu căng, hiển nhiên là cảm thấy mình thân phận so một cái triều đình quan viên địa vị càng cao. Lâm Uyển đều tức giận cười, nhưng đối cái này đem đường đi hẹp người, đã không còn gì để nói. Nhắc tới cũng là trùng hợp, hắn nói đại càn hoàng đế vừa vặn liền đứng ở trước mặt của nàng. Vào giờ phút này, Lý Nhiên tự nhiên cũng sẽ không lại trầm mặc. Hắn thậm chí đều chẳng muốn cùng hắn biện luận cái gì, nói thẳng, ngươi cũng không nguyện ý làm dạng này sống, vậy liền đem cơ hội nhường cho nguyện ý là người. Từ giờ trở đi, ngươi liền không còn là vị thủy thủy thần. Nghe vậy, vị thủy thủy thần cười ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai, liền có thể một lời phủ định thân phận của ta sao? Phía sau hắn thần quan cũng là đi theo cười ha ha. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cười to thời điểm, vị thủy thủy thần chợt phát hiện dị thường. Thân lực của hắn không thấy, thay vào đó, chỉ có thuộc về mình yêu lực. Hắn vốn cũng không qua là một con ngư yêu, cơ duyên xảo hợp đến người giúp đỡ, mới làm tới nước này thần chi vị. Lâu như thế chức vị cao, thời gian lâu dài, liền cũng cảm thấy chính mình cao quý đi lên. Không ngờ, chính mình thần vị lại sẽ bị Lý Nhiên một lời tức đoạn. Hắn thậm chí không có quá nhiều lên dùng tay làm, chỉ là nhẹ nhàng một câu hắn không còn là thủy thần. Vì vậy, hắn thần vị cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Sau đó một lần nữa ngưng tụ tại vị thủy hà bên trong. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Vị thủy thủy thần cũng bị dọa cho sợ rồi. Hắn không thể tin nhìn xem Lý Nhiên, trong mắt có vẻ hoảng sợ. Lý Nhiên lạnh nhạt nói ra, ta chính là ngươi nói vị hoàng đế kia. Không đúng, hoàng đế là nhi tử ta là thái thượng hoàng. Lần này, vị thủy thủy thần triệt để đã tê dần. Hắn mặc dù tại vắng vẻ địa khu, nhưng cũng nghe nói qua vị này thái thượng hoàng cố sự. Không nghĩ tới dạng này một người trẻ tuổi tùy ý xuất hiện ở trước mặt mình, lại chính là cái kia quản lý đại càn, đồng thời có được quỷ thần khó lường lực lượng thần bí thái thượng hoàng. Mà hắn vừa vặn liền treo chọc phải đối phương trên đầu. Biết Lý Nhiên thân phận, hắn liền cũng biết chính mình không phải đang nằm mơ. Đây chính là hiện thực, so ác mộng càng thêm đáng sợ. Hắn vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, bệ hạ, tiểu yêu có mắt mà không thấy Thái Sơn, cầu bệ hạ lại cho ta một cái cơ hội à, ta nhất định làm tốt bảo. Lý Nhiên lắc đầu, hắn sẽ không luôn là cho người khác cơ hội. Nếu như cho hắn cơ hội, hắn về sau cũng chưa chắc sẽ thay đổi ngày xưa tác phong. Có câu nói là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hắn đã dưỡng thành loại này kiêu căng tính tình, cái kia về sau cũng bất quá là nhìn dưới người đồ ăn đĩa mà thôi. Đã như vậy, dạng này thủy thần vẫn là bãi miễn tốt. Mà đi theo vị thủy thần sau lưng thần quan bọn họ cũng đều mất đi thần lực trợ giúp, nhộn nhịp biến thành tôm cá. Cũng chính là Lý Nhiên những ngày này không có ý định ăn hại sản đấu, bằng không những này tôm cá tận diệt cũng là một món ăn ngon. Nhiều lời vô ích, lui ra đi. Vị thủy thần tự nhiên không muốn. Hắn cố gắng động lên não, sau đó nhớ tới một cái tốt nhất phương án. Nếu là hắn có khả năng giúp Lý Nhiên đem vụ án tra xong, đem tội phạm đưa đến Lý Nhiên trước mặt, nói không chừng còn có thể có cơ hội lập công chủ tội. Bệ hạ, ta giúp ngươi đi bắt cá, ta nhất định giúp ngươi đi bắt đến cái kia ngư yêu. Không cần. Lý Nhiên quả quyết cự tuyệt. Gọi hắn hỗ trợ thời điểm không muốn, hiện tại hối hận đã tới trễ. Lý Nhiên cũng chỉ là cười lạnh nói, trước ngạo mạn sau cung kính, nghị chi để người bật cười. Ngươi nếu là còn muốn duy trì một chút thể diện, liền tự mình lui ra đi. Vị thủy thần lòng tràn đầy không muốn, nhưng cảm nhận được Lý Nhiên thái độ cứng rắn như thế, cũng không thể tránh được. Trong lòng đối Lý Nhiên một đoàn người phẫn nộ càng tăng vọt. Một giây sau, hắn liền hoán đổi ra loài cá hình thái, cái kia rõ ràng là một đầu cá trích. Hắn cũng không biết chính mình vì sao liền hiện hóa ra nguyên hình, nhưng cảm giác rất là không ổn. Vội vàng một cái nhảy vọt nhảy vào trong nước, hốt hoảng chạy trốn. Đáng tiếc, để hắn chạy. Lâm Huyền tức giận nói, nguyên bản ta còn có thể ăn một phần cá trích canh. Lý Nhiên cũng chỉ có thể buông tay. Vị thủy thần đích thật là phạm vào không làm kiêng kỵ, thế nhưng còn không đến mức muốn mạng. Mặc dù hắn tại thời khắc cuối cùng cho thấy đối Lý Nhiên ý, nhưng Lý Nhiên cũng sẽ không bởi vì này chút ít ma sát liền đem người đuổi tận giết tuyệt. Đến mức đối phương cho thấy sát ý, Lý Nhiên cũng là hoàn toàn không để ý chờ hắn lúc nào có thể đánh thắng được bên cạnh mình yếu nhất người, mới đáng giá hắn coi trọng. Chạy trốn vị thủy thần không đáng để lo. Lý Nhiên hiện tại càng quan tâm, vẫn là như thế nào tìm đến cái kia trong bóng tối gây sóng gió ngư yêu. Hắn ý nghĩ nếu để cho đầy trời thần thánh biết, đoán chừng cũng muốn im lặng. Giống Lý Nhiên như thế cao thượng địa vị, đi cùng một cái trộm 5 vạn lượng bạc tiểu tặc phân cao thấp, thực sự là làm mất thân phận. Mà lại hắn còn tưởng là làm một kiện đại sự đang làm. Cái này liền để người không thể không nổ nước bọn hắn ác thú vị. Đương nhiên, tại Lý Nhiên trong mắt, hắn đó cũng không phải cái gì ác thú vị. Nếu như nhất định phải nói thú vị lời nói, đây cũng coi là nhà bọn họ cỡ lớn xây dựng nhóm hoạt động. Lúc này, bị Lý Nhiên thu tại không gian hỗn độn bên trong hỗn độn, cũng tốt không dễ dàng thi triển ra một điểm thần thông, có thể thăm dò ngoại giới. Hỗn độn bị Lý Nhiên thu vào dị không gian về sau, cũng xác định nơi này tràn ngập lực lượng đồng dạng là hỗn độn. Hắn liền nói, bằng vào thế giới này, lực lượng không có khả năng làm gì được hắn. Chỉ có cùng hắn đồng cấp thậm chí cao cấp hơn lực lượng mới có thể để cho hắn lại lần nữa gặp khó khăn. Hiển nhiên, Lý Nhiên ít nhất là cùng hắn đồng cấp, sử dụng lực lượng cũng là bắt nguồn từ hỗn độn. Bất quá hắn cùng Lý Nhiên hẳn là một cái sự vật hai cái phương diện. Hắn đại biểu là tuyệt đối vô tự, mà Lý Nhiên đại biểu là tuyệt đối quy tắc. Từ hiện tại tình huống đến xem, Lý Nhiên đại biểu quy tắc còn ở phía trên hắn. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn tìm không được một điểm lỗ thủng. Tại Lý Nhiên trong không gian, hắn như cũng tại cố gắng dãy rủa lấy. Bên cạnh sáng tạo chi truy cùng bội thu chi liêm, chỉ có thể yên lặng nhìn xem, cũng không dám lên tiếng. Các đại lao chiến đấu, bọn họ những tiểu lâu la này cũng không dám tham dự. Bọn họ cũng tùy thời làm xong nhận lão đại mới chuẩn bị. Nếu như người này có khả năng dẫn bọn hắn lao ra Lý Nhiên phong tỏa, đây cũng là một chuyện tốt. Nếu là không có lao ra, bọn họ cũng không dính nổi, không đến mức bị cùng ở tại trong ngục đại lao ức hiếp. Mà hỗn độn đã dùng hết toàn thân thủ đoạn, cuối cùng phát giác Lý Nhiên đang làm cái gì. Đây là bắt được một đoạn tin tức, Lý Nhiên ngay tại dốc hết toàn lực địa đi săn. Hỗn độn không khỏi âm thầm suy nghĩ, có thể để cho Lý Nhiên dạng này cường giả cũng dốc hết toàn lực, trên thế giới này nước tựa hồ so với hắn tưởng tượng càng sâu. Chẳng lẽ còn có cùng hắn không sai biệt lắm cường giả? Hỗn độn cũng cảm nhận được hoảng hốt. Hắn trước đây cho là mình vô địch thiên hạ, bây giờ mới biết cái gì gọi là chân chính thiên ngoại hữu tiên. Cho dù là danh xưng có thể thôn phệ thế giới vạn vật hỗn độn, chung quy là gặp được Lý Nhiên dạng này khắc tinh. Hắn hiện tại liền là phi thường hối hận. Kỳ thật nếu như hắn trước đi tìm cái khác đại đạo phiền phức, có lẽ cũng sẽ không bị cầm tù tại chỗ này. Nếu như hắn còn có thể có cơ hội từ nơi này đi ra, hắn về sau làm việc nhất định sẽ càng thêm vững vàng. Đáng tiếc hối hận là không có ích lợi gì. Rơi vào Lý Nhiên trong tay, không giết chết hắn, cũng chắc chắn sẽ không đem hắn tùy tiện thả ra. Hai người các ngươi cũng là bị Lý Nhiên nuốt vào tới. Bội thu chi liêm cùng sáng tạo chi truy nghe đến đại lao chào hỏi, cũng đều căng thẳng trong lòng. Cuối cùng đại lao vẫn là đem ánh mắt đặt ở trên người của bọn hắn. Bọn họ đều có thể cảm nhận được hỗn độn trên thân truyền đến khí tức khủng bố. Đây là đồ ăn đối mặt kẻ săn mồi bản năng hoảng hốt. Bây giờ có thể siêu thoát hoảng hốt, cũng chỉ có bọn họ bị luyện thành vũ khí đồng bạn. Tại tổn thương đến hỗn độn phía trước, bọn họ những đồng bạn kia cũng đối hỗn độn tràn đầy hoảng hốt, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Đúng vậy, chúng ta là bị Lý Nhiên bắt tới. Hừ, các ngươi cái gì đẳng cấp, cũng xứng cùng ta nhốt tại cùng một nơi. Sáng tạo chi truy cùng bội thu chi liêm lập tức quấn bách. Làm sao đại lão còn quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này? Ngươi nếu là không vui lòng, ngược lại để Lý Nhiên đem chúng ta thả ra a. Hai đại chí cao ngày ở trong lòng điên cuồng nổ nước bọn. Thế nhưng bọn họ cũng không dám mở miệng. Dù sao hỗn độn cường hãn đã bày ở trước mắt, hắn không đối phó được Lý Nhiên, còn có thể không đối phó được hai người bọn họ sao? Cùng ở tại một cái phòng giam bên trong, mọi người vẫn là hài hòa ở chung càng tốt hơn. Trời mới biết hỗn độn có thể hay không đột phá Lý Nhiên phong tỏa, cưỡng ép chạm đến bọn họ đâu. Vẫn là cẩn thận mới là tốt đi. Đại thần, ngươi nói đúng, chúng ta không nên tại chỗ này, thế nhưng chúng ta cũng không có lựa chọn. Ngài như thế thần thông quảng đại, nếu không lần sau gặp được Lý Nhiên thời điểm, để hắn đem chúng ta thả ra. Hỗn độn nghe nói như thế, lập tức một trận cuộn cuộn. Khí tức kinh khủng tại cái này một vùng không gian tán phá bừa bãi. Ngươi đây là tại âm dương quái khí sao? Hỗn độn sát ý mãnh liệt, hắn không thể ăn hết cái này cái bữa. Sáng tạo chi truy trong lòng giật mình. Hắn cái này cũng kêu trào phúng sao? Hắn nói đều là lời nói thật nha. Trong lòng hắn âm thầm phát khổ. Hiện tại đại lao tính tình đều quá kỳ quái. Rõ ràng là hắn nói bọn họ đẳng cấp quá thấp, làm sao hắn cẩn thận đáp lại, ngược lại chọc cho đối phương càng thêm tức giận. Những người này là thật khó hầu hạ. Hắn chỉ có thể ngậm miệng, không dám nói nữa, để tránh lại chọc giận hỗn độn. Mà hắn cái này trầm mặc phản ứng, cũng thành công địa chọc giận hỗn độn. Hỗn độn điều khiển chính mình bản thể điên cuồng khuấy động, tính toán phá hư cái này một mảnh tuyệt đối không gian. Nhưng mà hắn thanh thế lại lớn, cũng không có tổn thương đến vùng không gian này mảy may. Những thứ kia trên bản chất đều là bị Lý Nhiên bỏ vào túi. Cái này liền tương đương với Lý Nhiên địa bàn. Tại địa bàn của hắn liền phải nghe hắn quy tắc. Kim thủ chỉ há lại như vậy không tiện đồ vật. Nếu là đồ vật bên trong còn có thể lẫn nhau đánh nhau, cái kia đặt ở đồ vật bên trong há không liền sẽ tổn hại. Vậy hắn lại như thế nào có thể ở lúc thì động đâu? Bởi vậy, bị Lý Nhiên thu lại lên đồ vật là ở vào tuyệt đối mà yên lặng trạng thái. Cho dù là bọn họ tồn tại ý thức của mình, cũng vô pháp thay đổi tình cảnh của mình. Chỉ xích thiên ngai chỉ xích. Bọn họ đều nhìn lẫn nhau đang ở trước mắt, nhưng đã dùng hết khí lực cũng vô pháp chạm đến lẫn nhau mảy may. Mà sáng tạo chi truy cũng phát hiện hỗn độn bất lực. Không ngờ cái này ngục bá cũng không có chân chính có thể tổn thương đến năng lực của hắn. Tất cả mọi người là tù nhân, cái này hỗn độn lại kéo cái gì đâu? Lại nghĩ tới hỗn độn vốn là bọn họ kẻ săn mồi, bây giờ lại cùng là tù nhân, sáng đạo chi truy cảm thấy một cỗ không hiểu vui vẻ cảm giác. Tự mình xui xẻo có thể chẳng qua là cảm thấy xui xẻo, nhưng nhìn thấy đại lao giống như chính mình xui xẻo, cái kia trong lòng nhưng là thoải mái hơn. Ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại đâu, nguyên lai liền cái này a. Sáng đạo chi truy trào phúng năng lực cũng coi là kéo căng. Hỗn độn dưới cơn nóng giận lại giận đến mấy lần, kết quả cũng không có phát sinh cái gì thay đổi. Mà sáng tạo chi truy liền tỉnh thoảng mở miệng chào phúng. Trước đây nơi nào có dạng này cơ hội tốt, có thể ước hiếp một cái so với mình lợi hại hơn nhiều đại lao. Bây giờ nghĩ lại, phúc họa tương y, bị Lý Nhiên bắt làm tù binh cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Ít nhất ở tại trong cái không gian này, chứ mất đi tự do, cũng không có cái gì không tốt. Dù sao bọn họ trước đây tại trí cao ngày, cũng là trải qua không sai biệt lắm thời gian. Tâm tính nới lỏng về sau, sáng tạo chi truy phát hiện, nhân sinh của chính mình con đường phảng phất đều rộng lớn rất nhiều. Về sau liền hảo hảo cho Lý Nhiên làm cái bữa, cũng không phải không được. Hỗn độn đương nhiên sẽ không có hắn hảo tâm như vậy trạng thái. Mắt thấy mình bị một cái tiểu lâu la như vậy trào phúng, mà chính mình lại không làm gì được đối phương mảy may, hỗn độn tức giận đến muốn bạo tạc. Sau đó hắn liền thật nổ. Nhưng cái này cũng tương tự không chỗ hữu dụng. Nổ hắn cũng chưa chết, chỉ là hỗn độn lực lượng tại cái này phiến không gian bên trong tạo thành từng đạo vòng xoáy. Đáng tiếc, động tĩnh lớn như vậy, Lý Nhiên cũng không có phát giác được mảy may. Hắn còn tại vội vàng chính mình bắt cá đại nghiệp. Vị thủy không có thủy thần, đương nhiên phải nâng đỡ một cái mới thủy thần thượng vị, sau đó giúp bọn hắn phá án. Hiện tại xem ra, một cái ti trưởng thần vị thần chỉ cùng nha môn cũng là vô cùng trọng yếu. Giống vị thủy thủy thần dạng này thần cũng không biết có bao nhiêu. Bọn họ căn bản cũng không phục tùng triều đình quản lý, lại tại địa phương bên trên có lớn vô cùng quyền lực cùng địa vị cực cao. Dạng này hiển nhiên là không được. Như vậy quốc trung chi quốc hình thức nhất định phải thay đổi. Phàm là tại đại càn quốc cảnh nội, không quản là thần vẫn là yêu hay là người, đều cần phục tùng triều đình quản lý, không cho phép có bất kỳ đặc quyền. Chuyện này quay đầu liền giao cho Lạc Khải Minh xử lý đi. Vị thủy thủy thần không hề biết, chính mình một cái nho nhỏ cử động, liền nên đón thần linh vòng tròn động đất. Chương 277, về sau gặp tiến nhất định kiểm tra. Chương 277, về sau gặp tiến nhất định kiểm tra. Lý Nhiên tại bắt lấy vị thủy bên trong ngư yêu lúc, thuận tiện nghĩ tới liên quan tới thần linh phân công vấn đề. Hiện tại thần linh không nghe dạy dỗ, không phục triều đình quản lý, cũng không muốn cân đối nha môn công việc, đây cũng là bởi vì bọn họ không có đưa vào đến đại càn quản lý hệ thống bên trong tới. Đã như vậy, Lý Nhiên liền cần thiết lập một cái nha môn đến chuyên môn phụ trách việc này. Xem như quốc gia này có trí tuệ nhất người, hắn rất nhanh liền nghĩ tới phương án, đó chính là khoa cử khảo thí thần linh, bạn gọi tắt là thần thi. Từ giờ trở đi, thần linh cũng cần có minh sát chức cấp phân chia. Linh cảm vừa đến, Lý Nhiên rất nhanh liền có hệ thống tính phương án, chủ yếu cũng là bởi vì có thể tham chiếu quận huyện chế. Thần linh cùng người chức cấp tự nhiên không thể tương thông, nhưng đại thể giản không có thể cùng loại. Ví dụ như Trường Giang lưu vực vô cùng rộng rãi, nước Trường Giang thần liền bị định nghĩa là đất phương cấp bậc cao nhất thần linh, giống như là hành tinh quan tổng đốc. Trường Giang lưu vực bên trong cũng có rất nhiều chi nhánh, những này chi nhánh thì tương đương với châu, thị cấp thần linh. Nhánh sông phía dưới lại có rất nhiều dòng suối, cũng chính là cấp huyện thần. Lại đến các cấp giếng thần, cũng liền tương đương với hương trấn cấp. Có nghiêm khắc chế độ đẳng cấp, phân chia minh sát thần chức khu vực, quyền lực và trách nhiệm ngang nhau. Về sau, liền sẽ không lại xuất hiện loại địa phương này thần không nghe hiệu lệnh sự tình. Thủy thần theo thủy hệ phân chia, sơn thần theo sơn mạch phân chia, tóm lại, phân công quản lý trách nhiệm nhất định muốn rõ ràng. Lúc này, Lý Nhiên lấy ra thánh chỉ, viết xuống quy củ mới, kể từ bây giờ, hủy bỏ đại cản cảnh nội tất cả thần linh thần vị. Đây là mở ra thần thi bước đầu tiên hủy bỏ, chỉ có dọn ra vị trí mới có thể để cho mới tới người đi lên. Bước thứ hai là công vải các địa phương thần khảo hạch yêu cầu. Thỏa mãn điều kiện liền có thể dự thi, từ đại cản quan phương tổ chức khảo thí, tại thi xong phía trước, hiện có chi thần có thể thay mặt đi thần quyền, bảo đảm trật tự sẽ không hỗn loạn. Về sau thần linh lên trước, điều động đều cần triều đình tiến hành an bài. Cuối cùng chính là công bố nội dung kiểm tra, đầu tiên là tư tưởng phương diện khảo hạch, bảo đảm thượng vị thần linh có khả năng ý thức được chính mình phải làm gì, không nên làm cái gì. Thứ hai mới là năng lực phương diện khảo hạch, bảo đảm thượng vị thần linh có năng lực chấp hành chính mình thần chức phạm vi bên trong công việc. Viết xong những này, Lý Nhiên tại trên thánh chỉ phủ xuống con dấu, đến đây, phần này thánh chỉ liền có hiệu lực. Cùng thời khắc đó, trên thánh chỉ nội dung cũng chuyển tới các cấp trong tay thần linh. Mặc dù thánh chỉ không có phân phát đi ra, thế nhưng các thần linh đều biết rõ đầu này thông tin. Đặc biệt là những cái kia nguyên bản nắm giữ thần chức thần, hiện tại toàn bộ đã mất đi thần vị, chỉ tạm thời bảo lưu lại thần quyền. Đối những cái kia nhục thể thành thần người mà nói, chỉ là mất đi một phần biên chế, mà những cái kia thần hồn thành thần người, đây chính là muốn nửa cái mạng. Cũng chính là Lý Nhiên bảo lưu lại bọn họ thần quyền, mới có thể để cho bọn họ có tính mệnh, bằng không bọn hắn liền lập tức sẽ đi địa phủ đầu thai. Giờ khắc này, đại càn tất cả thần linh đều sôi trào. Bọn họ cũng không hiểu, thật tốt trải qua thời gian, đông nhiên ở giữa thần vị mất giáo. Tìm quen thuộc người hỏi thăm, mới biết được xung quanh tất cả thần đều không có chạy ra kết quả này. Đại càn quan phương có đại động tác, bọn họ không có phản kháng quyền lợi, chỉ có thể phục tùng vị này thái thượng hoàng an bài. Đồng thời nhận được tin tức, còn có rất nhiều tại giã đám yêu quái. Lần này thần thi thông báo, không chỉ là mặt hướng tại đã từng thần linh. Đã từng tại thần vị bên trên có qua kiệt xuất cống hiến, có ưu tiên quyền lợi, nhưng không hề bảo đảm có thể thi đỗ. Mà những cái kia hoang dại đám yêu quái, thì là nhiều một đầu lên cao thông đạo. Mà còn, muốn làm thượng thần linh cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện, dù cho thi đậu, triều đình cũng sẽ tổ chức chiều sâu điều tra, hiểu rõ thí sinh kỹ càng đi qua. Một khi có giết người cùng mặt khác hành động phạm pháp, thì không cách nào trúng tuyển. Cứ việc yêu cầu rất nhiều, nhưng đối với những cái kia dốc lòng khổ tu yêu đến nói, cũng là trọng đại sát tốt. Có người vui vẻ có người sầu. Những cái kia cho rằng lăn lộn đến cái thần vị liền ổn thỏa cựu thần bọn họ, liền khóc không được. Nguyên bản đúng chắc địa vị, đột nhiên liền không có, sau này còn muốn khảo thí, đã thi xong trên đầu còn nhiều thêm cái cấp trên. Bọn họ thật rất muốn biết, vì cái gì đại càn quan phương thật tốt, đột nhiên liền cứ vậy mà làm một màn như thế. Bọn họ thần quyền vẫn còn, muốn điều tra chuyện này cũng không khó. Mà vị thủy thủy thần sự tình cũng không phải là bí mật gì. Những cái kia tôm cá chạy trốn về sau, cũng đem vị thủy thủy thần gặp phải sự tình nói đi ra. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, nho nhỏ vị thủy thủy thần lại chọc tới phiền toái lớn như vậy. Cũng bởi vì hắn tự phụ ngạo khí, không muốn trợ giúp triều đình quan sai làm việc. Rõ ràng cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Cái kia trộm cắp quan cá bạc yêu cũng xác thực giấu ở vị thủy bên trong, đã như vậy, quan sai thỉnh cầu thủy thần hỗ trợ đuổi bắt thủy yêu, cũng là hợp tình lý sự tình. Rõ ràng là hắn chức quyền phạm vi bên trong sự tình, lại không muốn làm, khó trách chọc giận triều đình. Lần này tốt, tất cả thần vị đều đi theo cùng nhau báo tiêu. Một đám thật vất vả lăn lộn đến thần vị thần linh, tức giận đến hận không thể lập tức chạy đi vị thủy, đem đầu kia chết tiệt cá trích lăng trì. Ngươi nói ngươi chàng cái gì? Đang hoàng làm việc không được sao? Hiện tại mọi người cùng nhau không có hoạt hiện, ngươi liền vui vẻ. Cũng có một số người thấy được càng nhiều kỳ ngộ. Mặc dù nói triều đình cái này một đợt cử động bãi miễn tất cả thần linh, nhưng cũng để tất cả thần linh đều có tiến thêm một bước cơ hội. Trước đây uy tín lâu năm thần linh chiếm cứ lấy thần vị, cơ hội là không thể lay động, mà bây giờ chỉ cần thi đỗ đi, tất cả đều có khả năng. Những này muốn tiến bộ thần, cũng không có đi phàn nàn, mà là bắt đầu suy nghĩ triều đình có thể cần gì dạng thần linh. Mặc dù nói khuất phục tại đại càn quan phương, có thể có chút mất mặt, chẳng phải tiêu dao, thế nhưng có khả năng tiến bộ không được sao? Trên đời này thông minh thần tuyệt đối là đại đa số. Vì vậy tại rất nhiều người phẫn nộ dưới tình huống, cũng có một bộ phận người tại tích cực chuẩn bị kiểm tra. Mà tại vị thủy bên trong, vốn là vị thủy thủy thần lúc này cũng lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Hắn thực sợ, bởi vì thăm dò được tiếng gió, khắp nơi đều có thần linh muốn đuổi bắt hắn, muốn đem hắn lăng trì, lột ra, vào nồi đi nấu. Hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình một cái liền có thể đắc tội khắp thiên hạ thần linh. Vào giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể giấu kỹ chính mình, không muốn bị người khác phát hiện. Thu này hắn cũng coi là nhớ kỹ. Hắn tính toán thật tốt tu hành chờ ngày sau đại càn quốc vận suy yếu thời điểm, mới là hắn lúc báo thù. Yêu tộc tuổi thọ rất dài, hắn tự tin chính mình nhất định có thể chờ đến ngày đó. Nhưng mà, tại hắn trải qua một cái nhỏ cống danh thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên chui ra. Cá trích giận dữ. Hắn tốt xấu đã từng là thần linh, hiện tại mặc dù hiện ra nguyên hình trong nước hoạt động, đều chỉ là vì ẩn thân mà thôi, chỗ nào không có mắt cá nhỏ, dám chọc tới hắn. Dưới sự phẫn nộ, hắn thi triển ra chính mình yêu lực, tính toán đánh giết cái này một cái kẻ săn mồi. Không ngờ yêu lực giống như châu đất xuống biển, tiêu tán vô tung. Sau đó, hắn bị một tấm dữ tợn miệng lớn cắn phần lưng thịt. Một khối huyết nhục trực tiếp bị xé rách xuống dưới. Hắn lúc này mới thấy rõ ràng, đến tập kích hắn là cái gì quái vật. Cái kia rõ ràng là một đầu cá chép, nhưng cái này miệng cá chép lý trưởng đầy răng nanh, trên thân màu sắc sặc sỡ, nhìn qua còn có kịch động. Trên người hắn bị cắn địa phương đã bắt đầu tê dại, cũng không có chạy trốn khí lực. Đó là cái gì quái ngư? Làm sao có loại tứ bất tượng cảm giác? Có lẽ là đã từng là vị thủy thủy thần, hắn một cái liền nhận ra đầu này quái ngư thân phận, hoảng sợ nói, ngươi chính là trộm cắp quan bạc con cá kia. Ngươi đừng giết ta là vì bảo vệ ngươi, mới biến thành hiện tại cái dạng này. Lời này cũng không tính nói dối. Hắn mặc dù không phải là vì bảo vệ đầu này quái ngư, chỉ làm động bên trên hắn đúng là bảo vệ nó, Không phải vậy lúc này hắn hẳn là lấy vị thủy thủy thần thân phận tới bắt đầu này yêu ngư. Nhưng mà quái ngư nghe đến hắn, cũng không có lưu tình. Ngươi cũng biết ta trộm lấy quan bạc, còn muốn mạng sống. Ngây thơ. Dài răng nanh cá chép từng ngụm đem đã mất đi năng lực phản kháng cá trích nuốt vào. Hắn cảm nhận được đầu này cá trích trong cơ thể nguyên khí, đã từng là thần linh, bây giờ chỉ là hạ thấp, huyết nhục của hắn vẫn là đại bổ. Sau đó, quái ngư liền tính toán ly khai. Từ vị thủy thủy thần nơi này, hắn cũng biết chính mình bại lộ sự tình, triều đình đã trả đến, trộm cắp quan bạc cũng không phải là đầu kia đại mãng xà, mà là hắn. Đã như vậy, hắn cũng không có lưu lại nơi này cần phải, mau rời khỏi mới an toàn nhất. Vì vậy hắn chập chờn cái đuôi, ngụy trang thành một đầu bình thường cá, dọc theo nước sông bơi về phía dòng suối. Càng là địa phương nhỏ càng an toàn, đây chính là hắn kinh nghiệm. Chỉ cần chạy đi trốn một trận, triều đình cũng không có khả năng nhìn chằm chằm vào hắn, tiếng gió đi qua, hắn liền có thể tiếp tục đi ra gây sóng gió. Đến lúc đó tu vi của hắn cũng có thể đề cao rất nhiều, liền có thể trực tiếp đi tìm đầu kia đại mãng xà báo thù. Cá chép thiết kế rất khá, nhưng hắn không để ý đến một điểm, đó chính là vật khí. Hắn đắc tội Lý Nhiên, còn muốn toàn thân trở ra. Lý Nhiên cho dù không cần chính mình năng lực đặc thủ, chỉ bằng mượn vật khí cũng có thể tìm tới hắn. Nhưng Lý Nhiên hiện tại là tính toán làm thật. Vừa bắt đầu, hắn mang theo mấy người đang bị thủy tìm kiếm con cá kia yêu, một mực không có kết quả. Không có thủy thần hỗ trợ, Lý Nhiên lại không có lấy ra chính mình chân chính năng lực, tìm cá con đường chú định không có thuận lợi như vậy. Đây cũng chính là thuật nghiệp hữu chuyên công thể hiện. Lâm Việt Nam hiểu tra án, phân tích, thế nhưng đối với cụ thể truy tung bắt lấy, hắn không hề am hiểu. Cũng là, người dù sao không phải có thể như vậy toàn năng, trừ phi là bất hắc. Lý Nhiên đều tìm nghĩ, nếu không chính mình mở cái kỹ năng, đem con cá kia cầm ra mà tính. Dù sao cho mình hạn chế, chỉ là vì để cho mình chơi đến vui vẻ một điểm, cũng không thể thật để tội phạm chạy, cũng để cho Lâm Viễn không vui. Nhưng lúc này, Lâm Viễn bỗng nhiên nói, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Lâm Viễn nói, chúng ta không phải thủy yêu, tự nhiên không cách nào tìm tới trong nước cá, thế nhưng có một người, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta. Người nào? Thường lệnh. Cũng chính là cái kia một đầu đại mãng xà. Hắn là bị đầu kia cá chép vu hãm, cùng cá chép có to lớn cửu hận. Để hắn đi bắt, cũng coi là lập công chủ tội, có thể miễn trừ hắn che giấu thân phận tại xã hội loài người bên trong sinh hoạt xử phạt. Sau đó chính là có oan báo oan, có cửu báo cửu, cho hắn một cái cơ hội lập công chủ tội, nghĩ đến hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Lý Nhiên nghe vậy, cũng cảm thấy thật là thỏa đáng. Cho nên bọn họ đi thẩm vấn Thường Lệnh. Lúc này Thường Lệnh còn tại tuần tra ban đêm ngự sử nhà giam bên trong tạm thời canh chừng. Hắn mặc dù không có phạm phải trộm cướp quan bạc tội danh, nhưng cũng là một cái trọng yếu người làm chứng, đồng thời hắn còn có cái khác xử phạt cần xử lý, nốt tại nơi này là thích hợp nhất. Mà Lý Nhiên đám người đến, rất nhanh liền đem hắn rút ra đi ra. Lâm Uyển cũng nói ra điều kiện của mình, ngươi đi đem đầu kia hãm hại ngươi cá chép bắt tới, liền có thể tính ngươi lập công chủ tội. Che giấu thân phận tại trong chợ sinh hoạt sự tình, liền có thể từ nhẹ xử phạt. Đại mãng xà tự nhiên cũng rất động tâm, thế nhưng lớn như vậy vị thủy muốn tìm một con cá, vẫn là quá mức khó khăn. Đại mãng xà nói ra khốn cảnh của mình. Hắn mặc dù nhớ tới cái kia ngư yêu khí tức, thông qua hiện trường lưu lại lân phiến cũng có thể tìm tới đối phương, thế nhưng vị thủy rất lớn, bọn họ những này yêu loại một khi hóa thành nguyên hình dấu đi, tìm gặp khó khăn ẩn tàng tốt chính mình khí tức, hắn cũng rất khó tìm. Như cho ngươi thủy thần quyền hành, làm sao? Lý Nhiên vẫn là quyết định, tại quyền hạn của mình phạm vi bên trong cho Lâm Uyển một chút trợ giúp. Đại mãng xà nghe vậy nói, nếu ta là thủy thần, muốn bắt con cá kia tự nhiên là dễ dàng. Được thôi, vậy liền để ngươi tạm thời trở thành vị thủy thần, đi bắt cái kia một con cá. Lý Nhiên mệnh lệnh một cái, những cái kia bị bóc ra đi vị thủy thần thân cách, trực tiếp liền giáng lâm tại đại mãng xà trên thân. Cảm nhận được thần lực trong cơ thể, đại mãng xà cũng kích động không thôi. Hắn liền nghĩ kỹ tốt làm một đầu yêu, sinh hoạt tại chính mình thoải mái dễ chịu khu vực, nhưng thể nghiệm qua lực lượng của thần về sau, hắn mới phát hiện chính mình trước đây ánh mắt vẫn là quá nông cạn. Có loại thần lực này, ta rất nhanh liền có thể tìm tới hắn. Vị thủy thần, ty trưởng vị thủy tất cả, tại chỗ này phát sinh đại bộ phận sự tình, hắn đều có thể biết. Vì vậy, thông qua sử dụng thần quyền, hắn rất nhanh liền thấy được phát sinh tất cả. Lúc đầu vị thủy thần lại bị con cá kia ăn, đây cũng là nhân quả báo ứng a, chỉ là báo ứng này khó tránh tới quá nhanh một chút. Chân trước vừa mới đi, chân sau liền bị ăn. Mà cái kia một đầu kẻ cầm đầu, hiện tại ngay tại tiến về một đầu trong núi dòng suối nhỏ. Như hắn thật giấu đến trên núi đi, xác thực sẽ rất khó tìm kiếm. Ta đã tìm được. Đại mãng xà rất nhanh liền nói. Vì vậy Lâm Viễn đám người liền để hắn dẫn đường, bọn họ cũng cùng theo đi. Mấy người cũng là lo lắng, hắn bạn nhất đánh không lại, vậy liền lúng túng. Còn tốt, đại mãng xà không để cho người thất vọng. Hắn một đường truy tung đi qua, biến thành một cái to lớn mãng xà. Từ trên thể hình, hắn liền so với kia đầu cá chép còn mạnh hơn nhiều. Đến hiện trường, đầu kia cá chép còn tại ngụy trang thành một đầu bình thường cá nhỏ, trốn ở dưới tảng đá, kết hợp lúc trước gây án kinh lịch đồng dạng. Những này cá nhỏ tựa hồ cũng thích trốn ở trong khe đá. Nhưng rất đáng tiếc, chọc tới thần linh, hắn đã không đường có thể trốn. Cho dù giấu ở trong khe đá, cũng sẽ bị Lâm Viễn bọn họ cầm ra tới. Thường lại biết, chính mình bình tĩnh sinh hoạt chính là bị con cá này làm hỏng. Bây giờ mặc dù có cái cơ hội lập công chủ tội, nhưng hắn về sau cũng không có khả năng lại như quá khứ đồng dạng dựa vào làm nghề y mà sống. Đều do đầu này chết tiệt cá chép. Mang theo phẫn nộ, hắn cái đuôi to trực tiếp quất tới, một cái liền đem cá chép rút ra. Mà đầu kia cá chép cũng ý thức được nguy hiểm. Nhìn thấy ngày xưa cựu địch, hắn cũng là hung tính quá độ, mở ra miệng rộng, cùng sử dụng sắc bén răng hướng về bơi rắn tắt tới. Hàm răng của hắn có thể là có kịch độc, như cái này cắn một cái thực, đại mãng xà cũng khó thoát khỏi cái chết. Ai sẽ nghĩ đến, một đầu cá chép lại là có độc đây này. Chương 278, ngươi dạng này quá xấu rồi một chương 278, ngươi dạng này quá xấu rồi một cá chép lớn công kích vô cùng hung hiểm, ai có thể nghĩ tới một con cá đúng là mang độc. Liên Thương lạnh xem như một con rắn, hắn cũng là không độc rắn. Mà con cá chép bình thường là ăn cỏ, có rất ít loại này răng nanh. Vì vậy làm cá chép lớn ngậm miệng cắn tới lúc, Thương lạnh còn chưa ý thức được nguy hiểm, cái đuôi của nó mắt thấy liền bị răng nhọn cắn lên. Nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, Lục Lăng Sa xuất thủ. Nàng bắn ra trong tay phi tiêu, bước lui cá chép. Mà cá chép cắn phi tiêu, đem kim loại phi tiêu cũng cắn rơi mất một đoạn, còn lại bộ phận kim loại tiếp xúc khu cũng bị hủ thực. Thương lạnh giật nảy mình, dọa đến hắn thần tốc bước ra lui thật nhanh mấy bước. Vào giờ phút này, hắn mới chú ý tới đầu này cá chép thay đổi đến cổ quái như vậy. Như vậy tươi đẹp nhan sắc, nguyên lai là có độc. Cái khác cá chép cũng có biến sắc, kim sắc, màu đỏ thậm chí màu trắng đều có, nhưng có rất ít giống đầu này cá chép đồng dạng xanh xanh đỏ đỏ, màu sắc sặc sỡ. Ngươi làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ nói cái kia vậy rồng không thích hợp? Thương lạnh kinh dị hỏi. Cá chép bị như vậy hỏi thăm, lúc này giận dữ nói, ngươi một đầu con rắn nhỏ biết cái gì? Đây chính là quang đinh tiến hóa. Ta sắp hóa long thành công, chờ ngày sau, liền đến tìm ngươi thanh toán. Cá chép biết mình nhất định phải trốn, Thương lạnh một người sức chiến đấu liền đủ để cùng hắn chống đỡ, chớ nói chi là Thương lạnh còn mang theo một chút giúp đỡ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nó am hiểu nhất chính là chạy trốn. Nhưng nó đoán sai một việc, Thương lạnh chỉ là Lâm Uyển tìm đến giúp đỡ, chân chính muốn bắt nó chủ lực còn tại phía sau. Lý Nhiên cũng biết, tiếp xuống nên một tử bên trên. Dù sao một tử tại cái này trong đoàn đội mặt chung quy phải tìm tới chính nàng định vị, chó nghiệp vụ là làm không lên, chung quy phải làm cái tay chân đi. Quả nhiên, có nhất định phối hợp an ý mấy người cấp tốc bắt đầu động tác. Lục Lăng Sa vẫn là đứng giữa hộ vệ nhân vật, nàng là trong đoàn đội mặt vũ lực tối cường. Mà một tử thì là xách theo trong tay đại truy liền liền xông ra ngoài. Lúc trước nói xong không cần đại truy, nhưng dùng đại truy về sau, hắn mới phát hiện đại truy quả nhiên là thích hợp cho hắn nhất vũ khí. Mà con nàng cái búa cũng có một cái khéo léo, cần thời điểm có thể ấn một cái chốt cài, sau đó mũi nhọn cái búa liền có thể bay ra ngoài, thông qua xiềng xích kết nối chuôi truy, còn có thể mở rộng phạm vi công kích. Nhưng không có đầy đủ khí lực, có thể dùng không được dạng này vũ khí. Cái kia cá chép gặp tới là một nhân loại tiểu nha đầu, lập tức mặt lộ khinh thường hình dạng. Nó mở ra miệng rộng hút một hơi nước, đồng nhiên nôn đi ra, tạo thành một đạo sức sát thương cực mạnh của nước. Nhưng loại nước này thương thức công kích có thể đả thương không đến một tử mảy may, mặc dù tại cá chép xem ra, đây đã là rất mạnh công kích. Một tử chỉ là huy động cái búa, đầu đũa liền chia lìa đi ra, đồng nhiên đập vào cá chép trên trán. Cái này cá chép tại chỗ liền lật, ngất tại nước suối bên trong. Sau đó một tử lại đi đem hắn xách lên, vứt xuống trên bờ. Lý Nhiên vội vàng vai phụ, thật lợi hại nha. Một tử tư thái ngạo kiểu hai tay chống lạnh nói, bình thường, loại này tôm tép, ta một cái tay liền có thể ứng phó. Thương lạnh cũng coi là nhìn ra, những người này tất cả đều là cao thủ, liền trong đội ngũ tầm thường nhất tên nhỏ con đều lợi hại như vậy. Còn tốt lúc trước hắn cũng không có nghĩ đến đi bắt những con tin này đến áp chế Lý Nhiên, cũng vạn hạnh hắn những năm gần đây đều không có đi đường rẽ tử, không phải vậy hiện tại nhưng là chỉ có một con đường chết. Trộm cướp quan bạc đạo tặc đã bị bắt, chuyện kế tiếp tự nhiên là đơn giản. Cá chép bị Lâm Uyển đặt ở một cái trong hồ cá. Chờ nó tỉnh lại, mới phát hiện mình đã tại tuần tra ban đêm ngự sử trong đại lao. Trên người của nó đã cắm lên mấy cây thấu xương đinh thép, cái này có thể để hắn còn sống, cũng rốt cuộc không thể động đậy, liền xương cổ sống đều đã bị đóng đinh thành bản bản chính chính. Tuần tra ban đêm ngự sử dùng để hạn chế yêu ma, vẫn có một ít thủ đoạn. Thả ta đi ra, ta có thể là tương lai thần long, thả ta đi ra. Cá chép thét chói tai băng lên, giống giận, nó đã thấy chính mình tiến hóa chi lộ đang ở trước mắt, làm sao bằng lòng ngay tại lúc này bị người phá đi? Chỉ là nó cũng chỉ bất quá là một cái hết ngồi đại giếng. Nó nào biết được, liền xem như biến thành chân long, tại Lý Nhiên trước mặt cũng phải quật lại. Lý Nhiên mấy người cũng không nóng nảy, ngược lại nói với nó sự tình cảm thấy rất hứng thú. Lý Nhiên hỏi, ngươi cảm thấy mình có khả năng hóa long? Đương nhiên, ta có thể là được vảy rồng truyền thừa. Ngươi có từng nghe Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long? Nói chính là ta loại này cá chép. Có thể là đứng đắn cá chép hóa rồng con đường không phải là ngươi dạng này. Ngươi có lẽ chuyên tâm tu hành, làm nhiều chuyện tốt, nhiều tích công đức. Ngươi cũng không phải là cá chép, ngươi biết cái gì? Ai, ta còn thực sự hiểu, bởi vì ta có một người bạn chính là cá chép hóa rồng. Nghe vậy, cá chép yêu nhãn hạt châu trực tiếp liền trở thành màu trắng, tâm tình của nó một cái liền có thể nhìn ra được. Khoác lác cá ngươi. Còn cá chép hóa rồng bằng hữu, ngươi thế nào không nói ngươi là thái thượng hoàng đâu? Ngươi thật làm cá chép hóa rồng có dễ dàng như vậy sao? Nó còn không tin. Lý Nhiên cười đối Lâm Viễn nói. Lâm Viễn cũng cười cười, nói, nếu không mời Lạc đạo trưởng tới, để hắn kiến thức một chút cái gì gọi là rồng thực sự. Không tốt lắm đâu, chúng ta giết người còn muốn chu tâm. Nói thì nói như thế, thế nhưng Lý Nhiên nghĩ đến trường hợp như vậy, vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Cái này thật sự là quá xấu rồi, làm sao có thể đem người đạo tâm đều làm cho vỡ vụn. Ta đi nhìn Lạc đạo trưởng bận rộn hay không, mời hắn tới một lần đi. Lý Nhiên động tác xác thực rất nhanh. Dương mắt xem xét, liền có thể tìm tới Lạc Khinh Vân đang làm gì. Lạc Khinh Vân xác thực không đội vàng, nàng ngay tại nhìn trời. Trước lúc này, nàng cũng chỉ là tại dạy dỗ đệ đệ của mình tu hành. Thân là một đầu long, hắn mặc dù đi đến chính là thần đạo, nhưng tại luyện khí cùng tu hành phương diện, hắn cũng có cảnh giới của mình, ít nhất cảnh giới cao hơn nhiều đệ đệ Lạc Xương. Xác nhận Lạc Khinh Vân rất nhàn, Lý Nhiên liền thân hình lóe lên, đi tới Lạc Khinh Vân trong nhà. Lúc này Lạc Lạc Vân ngay tại trong đình viện nhìn trời, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Kỳ thật từ khi thành Long Chi về sau, Lạc Khinh Vân hàng ngày liền thường thường biến thành dạng này, có chút không có việc gì. Trước đây làm tuần tra ban đêm ngự sử sát thực bệ bội nhiều việc, nhưng bây giờ giám sát ti cũng không có nhiều như vậy công tác cho nàng. Nàng cũng học được giao quyền, để càng nhiều người đi làm việc, Lạc Khinh Vân chỉ cần phụ trách giám thị. Có thể nàng lệch là loại kia nhàn không xuống tính tình, một khi rảnh rỗi liền dễ dàng suy nghĩ lung tung. Có đôi khi hắn sẽ nhớ sư phụ của mình, cái kia đã từng dạy bảo hắn rất nhiều đạo lý người. Có đôi khi nàng cũng sẽ nhớ muội muội của mình, cái kia bị nàng sủng ái, bị người cả nhà sủng ái, cuối cùng đi lên đường rẽ thân nhân. Nàng cũng sẽ nhớ phụ thân của mình, nhớ đi qua người một nhà cùng một chỗ thời gian yên lặng. Bây giờ nàng mặc dù đã hóa long, nhưng mất đi chung quy là mất đi. Đương nhiên, sinh hoạt vẫn là muốn hướng về phía trước nhìn, nàng cũng không một mực xa vào tại quá khứ trong hồi ức. Như vậy hướng về phía trước nhìn, nàng muốn nhất là cái gì đây? Đã hóa long, cảm giác nhân sinh liền đã mất đi phần lớn theo đuổi. Coi hắn nghĩ đến cái này suy nghĩ thời điểm, trong đầu lại không khỏi xuất hiện Lý Nhiên dáng dấp. Luôn là nhớ bằng hữu của mình, tựa hồ cũng không quá thích hợp, huống chi Lý Nhiên đối nàng cũng không có loại kia đặc biệt tâm tư. Cho dù là nàng nói muốn lấy thân báo đáp, Lý Nhiên cũng chưa từng có tiếp tụ qua. Dạng này, trong lòng Lạc Khinh Vân bao nhiêu có một ít tiếc nuối. Người sống một đời, luôn có tiếc nuối. Chương 278, ngươi dạng này quá xấu rồi 2 chương 278, ngươi dạng này quá xấu rồi 2 Lạc đạo trưởng. Lạc Khinh Vân nghe đến thanh âm này, lập tức dọa đến một cái giật mình. Quả nhiên không thể suy nghĩ cái gì, nghĩ người nào liền đến. Còn tưởng rằng chính mình là ảo giác, nhưng nhìn thấy Lý Nhiên cứ như vậy xuất hiện ở nhà của mình, nàng mới kịp phản ứng đây là thật. Nàng ép buộc chính mình bình tĩnh xuống nói, "Vậy hạ, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói, liền cùng ta đồng thời tới đi." Đối mặt Lý Nhiên thỉnh cầu, Lạc Khinh Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng gật đầu nói, "Ta không có chuyện gì khác, vậy liền đi theo ta." Nói xong, Lý Nhiên bắt lấy Lạc Khinh Vân tay, sau đó một bước vượt qua liền đi đến vị thủy huyện thành. Lạc Khinh Vân mối quan tâm đều đặt ở Lý Nhiên dắt trên tay của nàng, bất chi bất giác, đi theo Lý Nhiên đi tới tuần tra ban đêm ngự sử nha môn. "Đúng rồi, chúng ta nắm lấy một đầu cá chép yêu, cũng không biết có phải hay không là ngươi đệ đệ nha." Lạc Khinh Vân lập tức khẩn trương lên. Nghĩ đến vận khí của mình, nàng không khỏi có chút bận tâm tới. Có thể tuyệt đối đừng là chính mình lão đệ a. Nàng là thật không muốn tham dự đến thân nhân mình trong vụ án tới. Cho dù là Lý Nhiên lén lút đem người giết, cũng tốt hơn để nàng tự mình đến xử lý. Bất quá, Lý Nhiên gọi nàng tới xem một chút, có lẽ cũng là cho nàng mấy phần mặt mũi. Lạc Khinh Vân lòng tràn đầy khẩn trương, vẫn là đi theo Lý Nhiên đi vào trong lao ngục. Xem xét bị buộc lại xanh xanh đỏ đỏ cá chép, Lạc Khinh Vân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. "Có tốt, nhà chúng ta hoặc là đỏ, hoặc là kim, không có như thế xanh xanh đỏ đỏ." Lạc Khinh Vân lập tức cảm giác toàn thân áp lực đều tiêu tán. Có khả năng hay không là họ hàng? Lý Nhiên một câu, một lần nữa để Lạc Khinh Vân tâm nhấc lên. Nàng nhìn kỹ nửa ngày, cũng không có nhận ra cái này cá chép là lai lịch thế nào. Liên mở miệng hỏi đến, "Các hạ cùng vốn là động đỉnh thủy quân nhưng có thân duyên. Nghe nói qua, một cái phế vật mà thôi." Cá chép yêu vô cùng khinh thường phê bình nói, rõ ràng có thiên độc hậu ưu thế, lại không nghĩ tới tiến thủ, an phận ở một góc, tâm không có chí lớn, quả thực là cá chép bên trong cá ướp muối. Cá chép yêu đối loại kia vào thể chế nằm ngửa cá chép rất không có hảo cảm. Cũng làm cá chép, còn không phấn đấu bát nhất đem. Bài thi đối cá ướp muối là như vậy. Lạc Khinh Vân nghe đến cá chép yêu nhục nhã vô phụ, cũng là giận tím mặt. "Ngươi lại tính là thứ gì, Hóa Long? Ngươi hóa được rõ ràng sao? Liên ngươi như thế cái quái vật bộ dáng, cũng dám nói mình tại Hóa Long?" Không cần Lý Nhiên hướng dẫn, Lạc Khinh Vân trực tiếp liền bắt đầu cùng cá chép yêu đối chất. "Ngươi lại là cái gì lai lịch?" Cá chép yêu đối cái khác sự tình đều không để ý, duy chỉ có đôi Hóa Long sự tình vô cùng coi trọng, cho dù là trở thành tù nhân, cũng từ đầu đến cuối không thừa nhận chính mình đi làm đường. Nhưng lần này, nó là thật đá vào tấm sắt bên trên. "Hỏi ta là lai lịch thế nào? Vậy ngươi nhìn tốt." Lạc Khinh Vân lắc mình biến hóa, một đầu kim sắc thần long liền xuất hiện ở trong lao ngục. Biến hóa này, nháy mắt để cá chép yêu trợn tròn mắt. "Chân Long? Là Chân Long? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Rõ ràng ta mới là thần long người thừa kế." Cá chép yêu đạo tâm đều đã hỏng mất. "Giả dối, đều là giả dối." Hắn thậm chí cảm thấy phải là tuần tra ban đêm ngự sử người cho hắn dùng thủ đoạn, để hắn sinh ra ảo giác, chính là muốn hỏi rõ ràng những cái kia mất đi quan bạc đi nơi nào. "Ta chết cũng sẽ không nhận. Các ngươi mơ tưởng tìm tới những cái kia quan bạc ở đâu?" Cá chép yêu hung tợn nói. Nhưng dạng này uy hiếp, đối Lý Nhiên bọn người không có tác dụng gì. Lâm Uyển buông tay, nói ngươi là hết ngồi đáy giếng ngươi còn không tin, 5 vạn lượng mà thôi. Đối Lâm Uyển đến nói, cũng coi là cái tương đối lớn chữ số, nhưng nàng cũng có thể lấy ra. Đến mức tại Lý Nhiên nơi này, hắn ăn tết, đuổi cho trong nhà tôi tớ ngân lượng, cũng không chỉ số này. Bạc không cầm về được cũng không có cái gọi là, ngươi nhận tội thế là được. Đến nơi đây cũng kém không nhiều có thể kết án. Kỳ thật bắt đến cá chép yêu thời điểm, liền đã có thể kết án. Đây không phải là tính toán nhìn hắn đạo tâm vỡ vụn nha. Kết quả hắn tình nguyện tin tưởng là chính mình sinh ra ảo giác, cũng không nguyện ý tin tưởng mình thật thấy được rồng. Cái kia còn có thể làm sao? Đối loại này cực độ bản thân yêu quái, lại vô cùng nguy hiểm yêu quái, tự nhiên là phán xử tử hình, lập tức chấp hành. Tuần tra ban đêm ngự xử tội phạm, không lưu hành thu hậu vấn trạng bình thường là tra rõ ràng liền xử quyết rơi, để tránh đêm dài lắm mộng. Bọn họ cùng người bình thường dù sao không phải cùng. Người bình thường một cái địa lao, là đủ vây khốn bọn họ không cách nào chạy trốn. Nhưng đám yêu quái yêu pháp chủng loại phong phú, trông coi bọn họ chi phí cũng rất cao. Bởi vậy, trực tiếp xử quyết chính là lựa chọn tốt nhất. Lâm Uyển xem như lần này hành động dẫn đội người, liền do nàng tuyên bố đối cá chép yêu thẩm phán. Trộm cắp quan bạc là tử tội, chống lại lệnh bắt là tội càng thêm tội. bị bắt còn không nguyện ý giao ra tiền tham ô, vậy thì càng là ác liệt. Tử hình là chạy không được. Lâm Uyển tuyên bố về sau, Lạc Khinh Vân cũng trực tiếp hạ thủ đem hắn chém giết. Cá chép bên trong bại hoại, còn muốn hóa long, nằm mơ đi thôi. Mà tại cá chép yêu sau khi chết, một khối thần bí lân phiến nhưng từ trong cơ thể của nó phân giải đi ra. Cái này, hình như thật sự là vảy rồng. Chính Lạc Khinh Vân chính là rồng, đối long tộc khí tức tự nhiên cũng càng thêm nhạy cảm. Nàng rất nhanh xác định, đây chính là vảy rồng. Nhưng khối này vảy rồng, tràn đầy bạo ngược ngoan độc khí tức, vừa nhìn liền biết không phải đứng đắn gì vảy rồng. Cái này rất có thể là cái tà vật. Đây cũng là càng cổ lão thời đại vảy rồng, có lẽ còn là đầu ma long. Thế giới này trước đây hẳn là cũng có long tộc tồn tại, do đó, tại một chút di tích bên trong, tìm tới loại này thần bí truyền thừa, cũng không kỳ quái. Đã là tà vật, hủy là được. Lý Nhiên tiện tay lấy ra cái búa, đập một cái, vảy rồng liền hóa thành một phấn. Một đập liền vỡ thành một phấn, hiển nhiên cũng không phải lợi hại gì đồ vật. Sáng tạo chi truy, có thể đứng vững hắn một đũa đồ vật, trên đời này có lẽ rất ít. Nhưng Lý Nhiên tất nhiên đều như thế nhận biết, hắn cũng không có dám mở miệng khoe khoang chính mình uy năng, chỉ là trầm mặc không nói. Lý Nhiên làm sống, thuận tay lại đem cái búa thu vào. Bình thường hắn đều không mang theo cái búa chạy, mà còn người khác gặp Lý Nhiên một cái búa đập vỡ vảy rồng, cũng không thấy đến kỳ quái. Tình tiết vụ án đến cái này có một kết thúc, tiếp xuống bọn họ cũng muốn rời đi bị thủy. Đối thường lệnh trừng phạt, xem như là tương đối nhẹ nhàng, yêu cầu hắn làm 2 tháng công nhân tình nguyện. Cũng chính là không ràng buộc cho tuần tra ban đêm ngự sử làm công. Cái này đích xác là rất nhẹ trừng phạt, gần như xem như là không có. Dù sao cũng không có để hắn vất vả làm cả ngày, lúc tan việc đi làm một hồi liền có thể. Chương 279, hắn rất thích ngươi chương 279, hắn rất thích ngươi quan bạc mất trộm án kết thúc về sau, Lâm Uyển một đoàn người tra án hành trình cũng có thể tại chỗ này tuyên bố kết thúc, dù sao trường kỳ ở bên ngoài ở lại cũng không phải chuyện này. Lý Nhiên đều đi ra tìm các nàng, có thể thấy được cũng là thật nhớ các nàng. Lý Nhiên cũng nói với các nàng tốt chờ Lưu Yên sản xuất về sau, bọn hắn một nhà người có thể lại một lần nữa cùng ra ngoài dạo chơi, bất tất câu nệ tại cung đình quốc sự. Chờ hoàn thành trị quốc bình thiên hạ mục tiêu cuối cùng về sau, Lý Nhiên cảm thấy mình cũng có thể bắt đầu dưỡng lao. Hắn dưỡng lao sinh hoạt có thể là đi khắp nơi đi, lại càng đi đến, cũng có thể giống bạc đồng dạng tại toàn bộ thế giới khắp nơi loạn tản bộ. Thế giới này đi đến, cũng có thể đi tinh không bên trong nhìn xem. Thế giới rất lớn, luôn có việc làm không xong. Nếu mà so sánh, trong nhân thế rất nhiều chuyện liền lộ ra vô cùng nhỏ bé. Đương nhiên Lý Nhiên không hề khinh thị loại này nhỏ bé. Tinh không có tinh không mênh mông, nhân gian hữu nhân gian ôn nhu, cả hai ai cũng có sở trường riêng. Mấy người đều ngồi Lạc Thanh Vân hóa thành cự long về tới Trường An, cũng trở về đến Lý Nhiên phía trước tại ngoài cung phủ đệ. Đoạn thời gian trước Lý Nhiên phụ mẫu tới đây ở qua 2 ngày, nhưng chờ bọn hắn yên ổn tốt, liền rời đi ra, mặt khác mua cái tòa nhà lớn. Bọn họ cũng biết hài tử lớn, tổng không tốt tiếp tục cùng nhi tử cùng một đống nhi tức bọn họ ở cùng một chỗ, cho dù Lý Nhiên hiện tại tiến vào hoàng cung, bọn họ cũng vẫn là từ cái này một cái cựu trạch bên trong rời đi ra, chỉ để lại một chút hàng ngày duy trì nhân viên tại chỗ này. Lý Nhiên dẫn người trở về, không có trực tiếp về hoàng cung, lần nữa tới đến nơi đây, cũng là muốn tìm về ngày xưa nha thú. Có câu nói là tiểu biệt thắng tân hôn. Tối nay một trận chiến tự nhiên cũng không phải thường kịch liệt, rất nhiều chi tiết, không cách nào ngôn ngữ. Lý Nhiên bận rộn thời điểm, trong kinh thành cũng phát sinh rất nhiều sự tình. Ví dụ như Hà Gia Cô Nhi sao hỏi về tới kinh thành, thăm hỏi 7 ngày giám chu bắt đầu. Hắn xem như là từ những người khác trong miệng đạt được lúc trước chân tướng sự tình. Đời trước hoàng đế nguyên lai chỉ là cái yêu ma, bây giờ đã bị hiện tại thái thượng hoàng giết chết. Sao hỏi có một loại rút kiếm tứ phương tâm mở mịt cảm giác. Tại biết chân tướng về sau, cũng đồng thời biết cựu nhân đã sớm chết, trên người hắn huyết hải thâm cựu nháy mắt liền không có trả thù mục tiêu. Cái này kỳ thật cũng là chuyện tốt, lấy cá nhân hắn năng lực, cho dù hắn lại cố gắng, cũng sẽ không là triều đình đối thủ, trừ phi hắn đi tổ chức nghĩa quân tiến hành tạo phản. Ngay cả như vậy, cũng chưa chắc có thể thành công. Có Lý Nhiên giúp hắn thanh trừ Lưu Quý cái kia ưu ác tính, hắn có lẽ cảm kích, chỉ là loại người này sinh mục tiêu đột nhiên liền biến mất cảm giác, thực sự là khiến lòng người trống rỗng. Chu Bác Đầu cho hắn một cái đề nghị hay, hiện tại Đại Càn đã mở ra các cấp thần chức khảo hạch, không riêng chỉ giới hạn ở yêu loại cùng thần loại, làm nhân loại cũng đồng dạng có thể tham gia. Sao hỏi xem như là tương đối có chuyên nghiệp tài năng, nếu là có thể lăn lộn cái thần chức, cũng coi là không sai tiền đồ. Chu Bác Đầu biết, cứu hận sát thực có thể điều động người tiến bộ, nhưng cũng sẽ cho người hướng đi thâm uyên. Tất nhiên hiện tại đại thù đã bị người khai báo, hắn càng có lẽ tích cực ôm mình tương lai sinh hoạt. Làm thần là lựa chọn tốt nhất, hắn đồng dạng có thể thực hiện lý niệm của mình, hắn có thể trở thành một cái thủ hộ địa phương thần linh, từ đó tránh cho đồng dạng bi kịch phát sinh ở trên người người khác. Chu Bác Đầu những lời này, cũng nói phục tuổi nhỏ nhiệt huyết sao hỏi, tại người khác sinh thời điểm mê mang, xem như là cho hắn đốt lên một chiếc tiến lên đèn. Đa tạ Chu thúc thúc, ta sẽ ta tận hết khả năng đi thu hoạch một cái thần vị. Kinh thành Tạ phủ, hiện nay cũng coi là trong thành Trường An có quyền thế nhất một nhà. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Tạ Quyền. Nhưng khoảng thời gian này, Tạ Quyền phát hiện nữ nhi có chút kỳ quái. Hắn là đang bận rộn một đoạn thời gian rất dài về sau, mới phát hiện nữ nhi gần nhất luyện tập thư pháp vô cùng khắc khổ, còn luôn là tìm hắn thỉnh giáo. Tạ Quyền cũng không nhịn được hiếu kỳ, có thể để cho nữ nhi tính cách đại biến, còn thường xuyên nghiến răng nghiến lợi, lại thỉnh thoảng phát ra kỳ quái tiếng cười. Lại thêm thỉnh thoảng lộ ra thẹn thùng dáng dấp, cái này đều để Tạ Quyền ý thức được, nữ nhi có lẽ là có ý bên trong người. Hắn cũng nghĩ không thông, chính mình rõ ràng nghiêm phòng tử thủ, nữ nhi cũng không có tiếp xúc người ngoài cơ hội, làm sao lại thành bộ dáng này. Lo lắng nữ nhi đi sai bước nhầm, hắn cũng khẩn cấp đem Tạ Thư gọi tới thư phòng của mình, hết sức nghiêm túc quát hỏi, ngươi gần nhất là chuyện gì xảy ra. Tạ Thư trong lòng giật mình, vội vàng nói, làm sao vậy? ta không có làm chuyện gì nha. Nàng là chỗ dạng, mới vô ý thức phủ nhận. Tạ Quyền cả giận nói, ngươi còn muốn che giấu ta tới khi nào? Gần nhất ngươi đột nhiên luyện chữ, còn thường xuyên mặt người, có đôi khi đối với bầu trời đều có thể cười ra tiếng, ngươi còn tưởng rằng cha ngươi cái gì cũng nhìn không ra. Nói đi, đến cùng là nhà ai tiểu nhi, lại như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa. Hắn như thích cho ngươi, nên mời người mai mối đến nhà. Ta Tạ gia cũng không phải là leo lên quyền quý hàng ngũ, hắn chỉ cần nhân phẩm quý giá, gia thế kém một chút cũng không sao. Nhưng các ngươi hai người nếu là không mai mối tằng tiểu với nhau, vi phụ định bất dung tình. Gặp Tạ Quyền như vậy thần sắc nghiêm nghị, Tạ Thư cũng không nhịn được đỏ mặt. Cái gì không mai mối tằng tiểu với nhau, cái gì nhà khác công tử? Tạ Thư đỏ mặt cả giận nói, cha, ngươi đem nữ nhi tưởng tượng thành hình dáng ra sao? Ta há lại như vậy không biết liêm sỉ người. Vậy ngươi nói, tiểu tử kia là ai? Nhìn phụ thân tức giận như vậy dáng dấp, Tạ Thư bỗng nhiên cũng coi chỉnh hắn một cái tâm tư, ai bảo hắn vừa bắt đầu liền chuột mũ lung tung. Tạ Thư cái này hiếu thuận nữ nhi cũng là có chính mình tiểu tính tình, đã ngươi hỏi như vậy, vậy ta cứ việc nói thẳng tốt. Người kia chính là Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng. Tạ Quyền một mặt khiếp sợ, vừa rồi phách lôi dáng vẻ bệ bệ nháy mắt liền hệ bại đi xuống. Ngươi nghiêm túc sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nhập cung là phi? Tạ Quyền nội tâm là kháng cự, Tạ Thư là Tạ gia chi nữ, không cần dựa vào nàng đến leo lên quyền quý. Hắn bây giờ đã tại quyền lực đỉnh phong, không cần lại trở thành ngoại thích đến vì mình thân phận tăng thêm một tầng quả cân. Nhưng nhìn khuê nữ bộ dạng này, rõ ràng là thích, Tạ Quyền cũng có thể lý giải. Lý Nhiên tuổi còn trẻ cũng đã là thân cư cao vị, mấu chốt nhất là hắn tướng mạo thực sự là để người gặp khó khăn quên. Nữ nhi tại trong khuê phòng cũng chưa từng gặp qua ưu tú như vậy người, tại cái này niên kỷ mới biết yêu, cũng không phải thường hợp tình lý. Chỉ là Lý Nhiên lại thế nào tốt, hắn cũng là đế vương, có câu nói là vừa vào cửa cung sâu như biển. Liên tính Tạ Quyền đã chiếm giữ nhân thần, cũng khó có thể đưa tay đưa đến hoàng đế trong hậu cung đi. Sau này cũng không có khả năng cho Tạ Thư cung cấp quá nhiều trợ giúp. Nhưng nếu là Lý Nhiên cùng Tạ Thư hai người thật lẫn nhau có ý, hắn người phụ thân này cũng căn bản không có ngăn trở lực lượng, hắn chỉ có thể khuyên bảo Tạ Thư. Ta biết Thái Thượng Hoàng tuổi nhỏ tuấn kiệt, ngươi tuổi nhỏ mộ ngại, cũng coi là nhân chi thường tình. Có thể là cung đình hung hiểm, vi phụ không nghĩ ngươi đi chuyến sâu như vậy nước. Ngươi là ta Tạ gia bảo châu, làm sao có thể cam lòng ngươi hãm cái kia thâm cung long đong? Nghe đến phụ thân khẩn thiết lo lắng chỉ tầm, Tạ Thư cũng ý thức được chính mình cái này vui vừa lớn rồi. Nàng đội vàng giải thích nói, kỳ thật ta cùng Thái Thượng Hoàng cũng không có ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia quan hệ, chỉ là chúng ta ở giữa đánh cái cược. Tạ Quyền lập tức hai mắt tối sầm, các ngươi còn đánh lên cược? Đánh cược cái gì? Tự nhiên là thư pháp. Thái Thượng Hoàng cảm thấy thư pháp của ta kém xa tít tắp hắn, còn hung hăng phê bình ta, ta không phục lắm, thề phải hướng hắn chứng minh năng lực của mình. Tạ Quyền thế mới biết nhà mình nữ nhi nguyên lai là quật cường như vậy, không chịu thua tính tình, liền Thái Thượng Hoàng dâu hùng cũng dám đụng vào. Ngươi làm sao dám? Tạ Quyền biết nữ nhi nhất định là nghe nói Lý Nhiên các loại công tích vĩ đại, lại chưa từng biết Lý Nhiên đã từng là cái tâm ngoan thủ là người. Hắn ban đầu ở trong hoàng cung tạo phản thời điểm, có thể là con mắt cũng không nháy mắt liền đem vương gia phụ tử đánh giết, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền chấn áp tất cả phản loạn. Sau đó càng là tại tất cả mọi người cảm thấy hắn là cái đại ngốc từ thời điểm, hắn bất động thanh sắc điều binh vào kinh thành. Một người như vậy, nhìn như đơn thuần ngu dốt, kỳ thực tâm cơ thâm trầm. Cho dù hắn bây giờ có thể cảm nhận được Lý Nhiên đối hắn coi trọng, Tạ Quyền đối Lý Nhiên ý nguyên tràn đầy kiêng kỵ. Chỉ là những nội dung này, hắn nguyên bản cũng không có ý định nói cho Tạ Thư. Khuê các nữ tử, không cần thiết biết bên ngoài quá nhiều hắc ám, đặc biệt là vọng thương nghị Thái Thượng Hoàng, nếu là bị người biết, cũng dễ dàng rước lấy phiền phức. Nhưng bây giờ nữ nhi rõ ràng là cùng Thái Thượng Hoàng nhắc lên quan hệ, Tạ Quyền không khỏi thở dài. Ngươi ra sao khổ muốn cùng hắn giao đấu? Ngươi như thắng hắn, Thái Thượng Hoàng ném đi mặt mũi, ngươi có thể chiếm được chỗ tốt gì? Nếu là ngươi thua, ngươi cũng là tranh cường háo thắng người, ngươi còn muốn canh cánh trong lòng. Tạ Thư lơ đến nói, ta nhìn vậy quá Thượng Hoàng không giống như là không chơi nổi người, hắn như thật thua, sẽ không làm khó ta. Tạ Quyền không khỏi nhíu mày, nữ nhi luôn luôn thông minh, làm sao tại Lý Nhiên sự tình bên trên như vậy hồ đồ? Lại nhìn về phía nữ nhi thần sắc, Tạ Quyền đã bừng tỉnh đại minh trắng, nàng đến cùng là thật mới biết yêu, chỉ là chính mình còn không có phát giác. Nghĩ tới đây, Tạ Quyền cũng chỉ có thể thở dài. Con cháu tự có con cháu phúc. Hắn cũng không biết Tạ Thư cùng Thái Thượng Hoàng một đoạn này duyên phận, đến cùng là tốt là xấu. Hắn gái này làm cha, chỉ có thể tận lực bảo vệ chính mình hải tử. Mà thôi, ngươi khăng khăng muốn so, cha liền giúp ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ tốt, nếu là thắng, nhất định không thể quá mức cuồng vọng, nếu bị thua, cũng không thể quá mức chấp nhất, nếu không ta nhất định không cho ngươi cùng Thái Thượng Hoàng so tài. Yên tâm đi, cha, ta lại không nốc. Như hắn thật có thể thắng, đó là vận khí của hắn, ta nào dám đi khiêu khích đương triều người có quyền thế nhất. Nếu ta thua, đó cũng là tài nghệ không bằng người. Không có gì tốt canh cánh trong lòng. Trên thực tế nàng cũng không có đem thắng bại coi quá nặng, Tạ Thư trong lòng càng để ý là cùng Lý Nhiên gặp lại một lần, mà thắng thua gì đó, ngược lại không có trọng yếu như vậy. Chỉ là ý nghĩ thế này cũng không tốt cùng Tạ Quyền nói rõ, đành phải hồ lộ qua. Quyền quý có quyền quý cố sự, bình dân có bình dân cố sự, thần minh có thần minh sự cố. Tóm lại, thế giới như vậy, một mảnh an bình. Lý Nhiên cùng trong nhà tiểu thê bước ve an ủi rất lâu, trở lại hoàng cung, mới nhớ tới cùng Tạ Thư đổ ước. Đúng lúc gặp Tạ Quyền đến báo cáo, Lý Nhiên liền nói với Tạ Quyền việc này. Tạ khanh lệnh ái thư pháp luyện đến như thế nào? May mà Tạ Quyền là hiểu rõ sự tình nguyên nhân, nếu không hôm nay bị hỏi, đoán chừng cũng muốn không hiểu ra sao. Nghe vậy, Tạ Quyền vội vàng nói, tiểu nữ ngang bướng, đối bệ hạ bất kính, thực để lao thần sợ hãi. Ấy, không sao, ta cũng rất thích nàng. Tạ Quyền. Xong rồi, Lý Nhiên đều nói đến ngay thẳng như vậy hắn còn có thể làm sao xử lý? Cẩn thận suy nghĩ một chút, kỳ thật Lý Nhiên giải đến rất tốt, Tạ Thư cũng là dung mạo thượng giai. Huống chi, Tạ Thư cũng đã sớm tới nên nói chuyện cưới gả niên kỷ, chỉ là nàng một mực tâm cao khí ngạo, bây giờ khó được gặp được một cái để nàng tìm đập thỉnh thịch nam nhân. Như bởi vì thân phận của đối phương trực tiếp cự tuyệt, cũng thực sự là đáng tiếc. Mà thôi, cho dù thế nhân đều là cho rằng ta là mỹ chủ hạng người, ta cũng nhận. Chỉ cần nữ nhi có thể hài lòng, lão Tạ cảm thấy chút Hứa Phong Bình cũng không trọng yếu. Ngoại thích liền ngoại thích. Cuối cùng hạ quyết tâm Tạ Quyền, chính trọng đối Lý Nhiên chắp tay nói, có thể chiếm được bệ hạ thích, là sách phúc phận. Bệ hạ thỉnh an tâm, lão thần sẽ an bài thỏa đáng. Nghĩ lại, có lẽ là thư pháp của bọn họ so tài, có thể là Tạ Thư dù sao cũng là khuê các nữ tử, cần thiết phải chú ý địa phương rất nhiều. Lý Nhiên cũng cảm giác sâu sắc chính mình lúc trước cân nhắc không đủ chu toàn. Tạ Khanh tất nhiên nói như vậy, vậy làm phiền Tạ Khanh. Tự cho là được đến Lý Nhiên khẳng định trả lời Tạ Quyền, trở lại quý phủ, lại nhìn thấy duyên dáng yêu kiều nữ nhi, không khỏi phát ra một tiếng không thôi thở dài. Cha, có thể là xảy ra chuyện gì? Vì sao như vậy buồn vô cớ than thở? Tạ Quyền cảm nhận được nữ nhi quan tâm, cũng thoải mái cười cười, không có gì, chỉ là cuối cùng đi tới một ngày này, có ý tứ gì? Tạ Thư có chút không hiểu, cảm giác cha hắn có chút quá kỳ quái. Tạ Quyền nói, hôm nay ta cùng với Thái Thượng Hoàng trò chuyện, Thái Thượng Hoàng nói hắn rất thích ngươi. Nghe nói như thế, Tạ Thư lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, nhất thời không biết làm sao ngôn ngữ. Xấu hổ nửa ngày sau, nàng mới lúng túng mà hỏi thăm, Thái Thượng Hoàng quả thật nói như vậy. Nghĩ đến Lý Nhiên cùng ngày góp ý nàng thời điểm lánh khóc như vậy vô tình, không nghĩ tới sau lưng lại đối nàng ngầm sinh hảo cảm. Tạ Thư âm thầm cảm thấy kiêu ngạo, đồng thời cũng đầy tâm vui vẻ, nguyên lai không phải chỉ có một mình nàng một mình động tâm. Nhìn thấy nữ nhi e lệ biểu lộ, Tạ Quyền cũng biết, nữ nhi lớn không dùng được, nữ nhi này trùng quy là lưu không được. Cha làm sao có thể cầm loại sự tình này lừa ngươi? Bất quá, cha vẫn là muốn nghe một chút ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi lại giải sầu, chỉ cần ngươi không tình nguyện, cha cho dù ném đi đỉnh đầu mũ ô sa, cũng có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Cái này, phụ thân có thể đi đến hôm nay một bước này khó khăn biết bao, làm sao có thể vì nữ nhi một chút chuyện nhỏ, hủy phụ thân tiền đồ. Nói bóng gió, chính là không cần phải phụ thân nhiều quan tâm, để Thái Thượng Hoàng hướng nàng đến. Tạ Quyền cũng coi là chính thức cùng nàng xác định tâm ý, liền cũng chỉ là gật đầu cười. Được rồi, việc này, cha sẽ cho ngươi làm thỏa đáng. Tạ Thư cũng liền biết, chính mình có thể chờ lấy xuất giá, tâm tình của nàng cũng nhẹ cẫng. Bất quá, thư pháp so tài vẫn là muốn tiếp tục, ta đã cùng Thái Thượng Hoàng nói tốt, ngày mai tiến cùng, ta dẫn ngươi cùng nhau. Đến lúc đó các ngươi cố gắng so một tràng. Ân. Tạ Thư nghĩ đến ngày mai sẽ phát sinh tình cảnh, đã thẹn thùng không đi nổi, nơi nào còn dám cùng Tạ Quyền nói tiếp sự tình khác, sau khi cáo tử, liền tranh thủ thời gian đi trở về phòng. Nghĩ đến Lý Nhiên tên kia cũng thích nàng, nàng vui vẻ tại trên giường đánh lên lăn. Ngày kế tiếp, nàng cũng là trận địa sẵn sàng, sớm địa liền thu thập xong chính mình. Đã không quá mức phấp phới như hoa, quá mức diễm lệ, cũng có thể hiện ra mình mỹ lệ dung nhan. Chương 280, tê hoa tranh tài, tháng mỹ nhân chương 280, tê hoa tranh tài, tháng mỹ nhân Tạ Thư muốn hướng Lý Nhiên thư khiêu chiến pháp sự tình cảm, Tạ Quyền cũng không muốn huyên náo cả thế gian đều biết, hắn muốn rất điệu thấp xử lý chuyện này. Dù sao hai người này bất kể là ai thua, nói ra đều không tốt. Huống chi để nhà mình nữ nhi cùng Thái Thượng Hoàng gặp mặt, đây là ý đồ gì? Chính hắn trong lòng rõ ràng, nếu để cho người khác nhìn thấy, khẳng định muốn khua môi múa mép. Hắn mặc dù không sợ, có thể tránh khỏi vẫn là tận lực tránh cho thỏa đáng. Chỉ là nhìn thấy nữ nhi ăn mặc xinh đẹp như vậy, Tạ Quyền vẫn là không nhịn được cảm thán. Hai tử trung quy là trưởng thành, nhưng hắn rất nhanh cũng nghĩ thông suốt rồi, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy, không phải Lý Nhiên cũng sẽ là người khác, luôn không khả năng để khuê nữ một mực tại trong nhà làm lao cô nương a. Nữ nhi lớn không dùng được, lưu đến lưu đi lưu thành sầu. Trải qua cửa cung, quan văn xuống tiệu, quan võ xuống ngựa, Tạ Quyền ngược lại là chiếm được một phần riêng biệt ưu đãi, đó chính là để cảm ơn thuộc có thể ngồi xe ngựa đi vào cửa cung. Chưa xuất các nữ tử, không thích hợp xuất đầu lộ diện. Lý Nhiên không giảng cứu những này, thế nhưng người khác coi trọng, Lý Nhiên tự nhiên cũng tôn trọng, cũng sẽ cho Tạ Quyền một chút cần thiết tiện lợi. Nhưng điều này cũng làm cho Tạ Thư cảm thấy mình hẳn là rất được Lý Nhiên sủng ái, không phải vậy tại sao có thể có như vậy là quyền. Trong lòng Tạ Thư vui vẻ, cũng không kịp chờ đợi muốn cùng Lý Nhiên gặp mặt. Mà Lý Nhiên giúp xong tào triều, cũng không có quên sắp xếp người đi cho Tạ Thư đưa một phần sớm một chút. Dân dĩ thực vi thiên, Lý Nhiên đối ở ăn phương diện phi thường trọng thị, không chỉ là coi trọng chính mình, cũng coi trọng người nhà cùng với thiên hạ này con dân. Hắn bây giờ đã là Thái Thượng Hoàng, ưu tiên phải giải quyết tự nhiên là dân chúng vấn đề ăn cơm. Trước đây hắn còn không có thượng vị thời điểm, cũng thường xuyên sẽ quan tâm quê hương mình đám người có đói bụng hay không bụng, không có cơm ăn. Để người sau khi ăn xong mới có bước kế tiếp động tác. Khách nhân tới hoàng cung cũng không có để người đói bụng đạo lý. Mà như vậy thì mỉ, cũng để cho Tạ Thư độ thiện cảm tăng mạnh. Lý Nhiên hoàn toàn không có ý thức được chính mình ngay tại công lược một cái thanh xuân ngây thơ thiếu nữ. Hắn chỉ là làm chính mình việc, hắn là như thế cảm thấy, thật tình không biết ở trong mắt người khác, hắn mọi cử động có cực sâu hàm nghĩa. Tào chiều về sau, Lý Nhiên liền tại ngự thư phòng tiếp kiến rồi Tạ Quyền cùng Tạ Thư. Tất nhiên là một lần chính thức so tài, tự nhiên cũng cần có trọng tài. Để cho công bằng, trọng tài tổng cộng có 3 người, theo thứ tự là Tạ Quyền, Thái Hậu Lưu Yên cùng với Lâm Uyển. Tranh tài như vậy, trọng tài chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì không công chính phán quyết, cho nên cũng không cần quan tâm ai là ai người nào. Tạ Thư lần trước nhìn thấy Lý Nhiên mặc chính là bình thường thường phục, nhìn qua cũng đã tuấn lãng phi phàm, có một thân riêng biệt khí chất. Hôm nay, Lý Nhiên mặc vào hoàng đế y phục, màu vàng nóng áo choàng cho hắn tăng thêm mấy phần quý khí, cho người một loại có thể đứng xa nhìn mà không thể tới gần cảm giác. Đối mặt uy nghiêm tràn đầy Thái Thượng Hoàng, Tạ Thư cũng không có ném bút nhận thua ý tứ. Bởi vì là chính thức thư pháp so tài, lần này đề mục cũng tương đối nghiêm túc một chút. Bọn họ phải dùng giống nhau kiểu chữ viết giống nhau câu, dạng này mới có thể so sánh có sai lệch tới. Thư pháp mặc dù là viết chữ, nhưng cũng coi là một loại nghệ thuật. Ba cái trọng tài đều ra một đề. Lâm Uyển liền trên giấy viết, thê thê lương bi ai cắt lạnh xỉ củ, từng ly từng tí đến bình minh. Nàng câu này, chủ yếu thi tả hữu kết cấu cùng trên giới kết cấu, đồng thời câu bên trong cũng có mãnh liệt tình cảm khuynh hướng, không đơn thuần là đem chữ viết tốt liền được. Nếu là đề mục viết thê thê lương bi ai xỉ, mà Tạ Thư viết ra chữ lại quang minh chính đại, khí thế bằng bạc, vậy hiển nhiên là phong cách đều không khớp. Đây chính là nàng cái này một đề bên trong giấu giếm huyền cơ. Nếu mà so sánh, Tạ Quyền ra đề bài liền đơn giản nhiều. Hắn viết là thiên địa hồng hoang, vũ trụ huyền hoàng, nhật nguyệt đầy đủ chắc, thần tốc liệt trương. Dạng này đề mục không cần thể hiện ra quá nhiều tình cảm nhân tố, chỉ cần viết trung bình công chính, liền xem như có thể, bởi vậy rất khó thể hiện ra trình độ chênh lệch. Vững vàng như hắn, đương nhiên sẽ không để tranh tài tràng diện lộ ra rõ ràng thiên về một bên, bất kể là ai thua người nào thắng, viết hắn mấy chữ này, khẳng định đều có thể sáng chói. Lưu Yên cảm thấy cuộc tỷ thí này ngược lại là rất thú vị. Nàng cẩn thận quan sát cảm ơn thuộc dung mạo, cảm thấy cô muội muội này cũng coi là rất không tệ, nếu có thể tiến cung hầu hạ Lý Nhiên, cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Đã như vậy, hắn cũng sẽ không để Tạ Thư thua quá khó nhìn, liền cũng giống như Tạ Quyền, chỉ là đơn giản biết xuống mấy cái dòng họ, Lý Lưu Lâm Mục, Lục Tân Lạc cảm ơn. Cũng không thành bất luận, cũng không có cái gì đặc thù ý tứ, tùy tiện biết liền được. Lâm Uyển nhếch miệng, bọn họ hai cái này trọng tài đổ nước thả quá lợi hại, cũng có vẻ chỉ có một mình nàng là nghiêm túc. Bất quá cũng tốt, kỳ thật thư pháp cũng không cần so với kia sao nhiều, bình thường là một bút định cả khuôn. Để bọn hắn xuất hiện trước hai chàng thế hòa, lại tại nàng nơi này thể hiện ra chiến lệnh, cũng được cho là một cái tương đối kéo tôn tranh tài kết quả. Nhưng Lâm Uyển không nghĩ tới chính là, nàng cái này một đợt thao tác ngược lại là để Lý Nhiên thua mất tranh tài. Tạ Quyền cùng Lưu Yên ra đề mục, hai người đều viết không sai, cũng xác thực không có chênh lệch rõ ràng, cho dù có nhỏ xíu chênh lệch, bọn hắn cũng đều cho chia đều. Hai chàng chiến bình về sau, Lý Nhiên liền tại Lâm Uyển câu này bên trên là xe. Hắn thực sự là rất khó cảm nhận được cái gì gọi là thê thê lương bi ai cắt, dù sao hắn đời này cũng không có nhận qua ủy khuất gì, cũng tưởng tượng không đến chính mình dáng bị ủy khuất. Tạ Thư liền không đồng dạng. Mặc dù nàng cũng không có nhận đến qua như thế lớn ủy khuất, thế nhưng hắn là có thể não bổ ra tình cảnh như vậy, dạng này tâm tình. Vốn chính là cái não bổ đại sư, tăng thêm một điểm kịch bản thiết lập, nàng rất nhanh liền tưởng tượng đến mình bị Lý Nhiên vứt bỏ, mất đi sủng ái, khốn tại lãnh cung loại này thê thảm tình cảnh, sau đó ý cảnh tự nhiên là có. Làm nàng đưa vào dạng này cố sự bên trong, tâm cảnh cũng theo đó biến hóa, sau đó nâng bút vung mực, viết xuống cái này 14 cái chữ. Liên ý cảnh cái này một hồi, Lý Nhiên thua rất triệt để. Mặc dù hắn cảm thấy mình khả năng không lớn thua, nhưng tại ba cái trọng tài lẳng lơ thao tác bên dưới, hắn cuối cùng vẫn là thua. Không cần trọng tài phán định, hắn nhìn thấy thành phẩm về sau, tự nhiên biết mình hơi kém một bậc. Cái này đích xác là bạo cái ít lưu ý, bởi vì có hai cái trọng tài hỗ trợ đổ nước, một cái trọng tài ra để bài có lợi cho Tạ Thư, Lý Nhiên vậy mà dạng này thua mất một chàng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tạ Quyền người đều đã tê dần, hắn chỉ là muốn để Tạ Thư thua không khó khăn lắm nhịn. Lưu Yên thì là buông tay, hắn cũng không có nghĩ đến sẽ là dạng này, bởi vì hắn gặp qua Lý Nhiên thư pháp, chỉ có thể dùng thần hồ kỳ kỹ để hình dung. Lương trước hắn hẳn là thua không được, ai có thể nghĩ, thật sự thua. Liên chính Tạ Thư đều đã làm xong đại bại mà nỗi nhớ nhà Lý chuẩn bị. Kết quả chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi mở vở có lẽ ban phát cho Lâm Uyển, nàng phạm là đổi một cái đề mục, thắng cũng là Lý Nhiên. Đây cũng là bởi vì nàng đánh giá thấp Tạ Thư thực lực. Như Tạ Thư không có thể đi vào trạng thái, viết ra thê thê thảm thảm ý cảnh đến, vậy khẳng định là Lý Nhiên thắng. Nhưng thời khắc mấu chốt nàng bạo loại, vậy cái này một chàng thắng lợi cũng liền không kỳ quái. Lý Nhiên lòng háo thắng cũng mạnh, nhưng hắn chịu vừa. Chỉ thấy hắn ảo nào nói, không nghĩ tới ta sẽ thua trong tay ngươi. Thua thiệt hắn còn rất tốt luyện tập một đoạn thời gian đây. Thấy thế, Tạ Quyền vội vàng nói, tiểu nữ chỉ là chiếm đề mục chi tiện. Luận thư pháp tạo nghệ, thái thượng hoàng sa tại tiểu nữ bên trên. Hắn là thật sợ Lý Nhiên tức giận, trực tiếp cho Tạ Thư đến cái náo động mở rộng. Trước đây liền có dạng này án lệ, cùng hoàng tử đánh cờ, đem hoàng tử bên dưới cấp nhãn, trực tiếp cơ lấy bản cờ đem người đập chết. Vạn nhất Lý Nhiên cũng thua không nổi làm sao xử lý? Lý Nhiên lắc đầu, nói, thua chính là thua, xem ra ta lần trước thật sự là coi thường Tạ cô nương. Tạ Thư lần trước nói mình biết tương đối tùy ý, bị Lý Nhiên duệ bình về sau khuất phục, mới có trận này khiêu chiến. Lý Nhiên tự nhiên cũng thừa nhận xem thường Tạ Thư. Tạ Quyền gặp Lý Nhiên cảm xúc còn ổn định, cũng hơi an tâm một chút. Thoạt nhìn, Thái Thượng Hoàng cũng không có bạo khởi đả thương người ý tứ. Tạ Thư lúc này cũng có chút được. Nàng biểu hiện hôm nay có chút quá nổi bật. Nhưng đánh vừa bắt đầu, nàng cũng không có nghĩ qua thắng. Kết quả hiện tại thắng, đột nhiên có chút xuống đài không được cảm giác. Lý Nhiên lại nói, chúng ta so tài phía trước, cũng không nói có cái gì tặng thưởng, hiện tại ngươi thắng, dù sao cũng phải cho ngươi bổ sung. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Phía trước không nói tặng thưởng, là vì Lý Nhiên không cảm thấy chính mình sẽ thua. Quả nhiên, trí giả ngàn lo, tất có vừa mất a. Lần này liền xem như thất thủ. Tạ Thư nghe đến có tặng thưởng, lập tức hai mắt sáng lên. Bất quá, yêu cầu thứ gì, cái này liền có coi trọng. Những cái kia vàng bạc chi vật, cũng không tại suy nghĩ trong phạm vi. Quý báo khí cụ, cũng không phải Tạ Thư theo đuổi. Đến mức quyền thế quan chức, Tạ gia cũng không thiếu. Mấu chốt là yêu cầu Lý Nhiên tặng thưởng, còn không thể để Lý Nhiên không cao hứng. Cái này liền rất thử thách đạo lý đối nhân xử thế. Tạ Thư đúng lúc là tỉ mỉ nuôi lớn tiểu thư khuê các, ở phương diện này, có thể nói là không có chút nào sơ hở. Nghe nói thái thượng hoàng bút mực màu vẽ, thế gian nhất tuyệt. Thần nữ cả gan, mời bệ hạ vi thần nữ vẽ màu vẽ một bức. EQ cao trả lời. Đã muốn lễ vật, lại thổi phồng Lý Nhiên một đợt, mà còn kéo vào khoảng cách của hai người. Tự tay vẽ màu vẽ, cái này ý nghĩa tượng trưng có thể là rất không giống. Lý Nhiên lại không có suy nghĩ nhiều. Đối phương nói lên yêu cầu rất đơn giản, hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Được, vậy ta liền vẽ cho ngươi một bức. Lý Nhiên đối với chuyện này cũng không phải thường nghiêm túc, thậm chí là so trước đó vẽ tranh còn nghiêm túc một chút. Dù sao lần này là bại bởi đối phương tặng thưởng, nếu là có tí vết, chẳng phải là ra vẻ mình qua loa cho xong. Mà hắn họa đến càng nghiêm túc, tạ thư mỹ mạo trên giấy cũng liền càng rõ ràng. Sắp tâm dần dần nặng. G.G. Lý Nhiên bỗng nhiên ý thức được, chính mình vẫn là phải mau chóng giải quyết đi trên người những này nguyện rủa mê vụ. Hắn đã cường đại như vậy, nhưng vẫn là sẽ bị một chút mặt trái hiệu quả ảnh hưởng. Cái này hợp lý sao? Hiển nhiên không hợp lý. Nhưng nếu là mang mục đích, đi thu hoạch tình cảm của người khác, cái này cũng cùng Lý Nhiên quan niệm không hợp. Có hay không càng thâm nhập căn bản giải quyết vấn đề phương án? Lý Nhiên trong lòng thầm nghĩ. Nhưng bây giờ còn tại vẽ tranh, liền trước ném vào đến hóa thành bên trong đi. Không bao lâu, Lý Nhiên màu vẽ liền biên nhận hoàn thành. Đây là tạ thư siêu quần xuất chúng, nhưng Lý Nhiên vẫn là tăng lên cái khác nguyên tố, đến nổi bật tạ thư khí chất. Như trên bàn bút mực giấy nghiên, liền hiện lộ ra tạ thư tài hoa, để nàng xem ra khí chất càng thêm lưu luyện. Tạ thư nhìn, tự nhiên cảm thấy vô cùng tốt. Đáng tiếc chính là người xung quanh vẫn là nhiều một chút, nếu là nàng cùng Lý Nhiên có thể đơn độc ở chung thì tốt hơn. Cảm ơn Lý Nhiên đưa họa, tạ thư cũng nên xuất cung đi. Bọn họ đi rồi, Lưu Yên mới thu xếp lấy nói, vậy hạ tính toán lúc nào để tạ cô nương tiến cung hầu hạ. Ta lúc nào nói muốn để nàng tiến cung? Lý Nhiên lấy làm kinh hãi, suýt nữa nhảy lên. Nàng phỉ báng ta à? Một nàng tại phỉ báng ta à? Lưu Yên buông tay, nói, tạ cô nương đối bệ hạ có tình ý, bệ hạ cho nàng cái danh phận cũng không sao. Như bệ hạ không muốn cho, cái kia nàng nhưng là chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Lưu Yên là biết làm sao đối phó Lý Nhiên. Nàng trần thuật lên trong đó lợi hại quan hệ. Người hôm nay vì nàng vẽ họa, sau này cũng sẽ không có người dám hướng tạ ra cầu hôn. Ai biết thái thượng hoàng đối tạ thư là thái độ gì đâu? Vạn nhất bị thái thượng hoàng coi là độc chiếm, nữ hài tử này không phải ai đụng người nào chết. Liên tính Lý Nhiên thông báo rộng rãi, nói mình không có ý nghĩ như vậy, người khác cũng vẫn là không có can đảm đụng tạ thư người này. Nghe nói như thế, Lý Nhiên quả nhiên không đành lòng. Phong kiến lễ giáo thật đúng là hại khổ người. Vậy liền theo Yên Nhi ý kiến, tiếp nàng tiến cung đi. Bất quá, cần chờ ta và Huyền Nhi sau khi kết hôn lại nói. Lý Nhiên cùng Lâm Huyền hôn kỳ đã định ra, trước lúc này, để quá nhiều người vào cửa cũng không thỏa đáng. Đối với cái này, những người khác không có ý kiến. Sau đó, Lưu Yên cho Tạ Quyền quý phủ lại đưa một nhóm đồ vật đi qua, chỉ ra là đưa cho Tạ thư. Đều là trong cung quy chế đồ vật, mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng ám thị đến đầy đủ đến thôi. Tạ gia không phải người ngu, tự nhiên minh bạch trong cung ý tứ. Tạ Quyền tâm tình phức tạp nhất, chuyện này có cái theo dự liệu kết quả, nhưng vẫn là khó tránh khỏi để lão phụ thân buồn vô cớ. Trong hoàng cung, Lý Nhiên cũng hung hăng trừng phạt Lâm Uyển. Hại ta thua trận tranh tài, chấm nhất định muốn để ngươi quăng mũ cởi giáp. Lâm Uyển lại muốn bị hung hăng thu thập. Nàng thật không phải cố ý. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền là mấy tháng đi qua, cũng cuối cùng đã tới Lý Nhiên cùng Lâm Uyển hôn kỳ. Trận này hôn lễ, Lý Nhiên cũng không có mời rất nhiều tân khách, chỉ mời nam nữ song phương một chút thân thích. Lâm gia một ít trưởng bối cũng đều tới xem lễ. Bọn họ cũng không đốc, biết hiện tại Lâm Uyển là Lý Nhiên bao bọc, cũng không dám đùa nghịch trưởng bối vi phong. Đám đại thần nhận được tin tức, cũng lặng lẽ đến đây, đưa lên một phần hạ lễ. Lý Nhiên cũng không có dựa theo hoàng thất quy cách đến cử hành hôn lễ, vẹn vẹn lấy bình thường sĩ tộc lễ nghi cử hành hôn lễ. Dù sao, Lâm Uyển sẽ không bị phong làm thái hậu. Thân phận của nàng chỉ là Lý Nhiên thế tử. Lý Nhiên cũng coi là lên xe trước, lại mua vé bổ sung. Ở thời đại này, đã coi như là rất ly kinh bạn đạo. Lâm Uyển là lấy chính mình toàn bộ, quay con toi tại Lý Nhiên trên thân. May mắn là nàng không có bại. Mặc vào giáo y y, cùng Lý Nhiên dắt tay hành lễ thời điểm, nội tâm của nàng cũng rất kích động. Hốt hoảng ở giữa, nàng hình như thấy được phụ mẫu của mình, tại nơi hẻo lánh nhìn nàng. Nhưng chờ nàng nhìn chăm chú nhìn sang thời điểm, phụ mẫu đều không tại. Phản phất đây chẳng qua là ảo giác. Nhưng Lâm Uyển biết, nàng bây giờ đã rất không có khả năng sinh ra ảo giác. Là thật, cha nương đến xem nàng. Có lẽ là thân phận nguyên nhân, bọn họ không tiện bại lộ. Nhưng Lâm Uyển biết, bọn họ đã tới, cái này liền đủ rồi. Chương 281, mọi người trong nhà, ở tù C Hồng Thần tìm hiểu một chút. Chương 281, mọi người trong nhà, ở tù C Hồng Thần tìm hiểu một chút. Trên nguyên tắc đến nói, âm dương tương cách đã trở thành âm thần Lâm Như Uyên, lẽ ra không nên đi tới nhân gian giới, lại càng không cần phải nói mang theo cũng không phải là âm thần thế tử. Nhưng cân nhắc đến tình huống đặc biệt, âm phủ thần linh vẫn là đưa cho Lâm Như Uyên nhất định đặc thù tiện lợi, cho phép hắn đi tới nhân gian, có hạn địa tham dự nữ nhi hôn lễ. Điều kiện tiên quyết là không thể bại lộ tại người phía trước. Bọn họ cũng không có nghĩ đến Lâm Uyển cảm giác sẽ như vậy nhạy cảm, hiện tại Lâm Uyển đã không phải là lúc trước nữ tử yếu đuối. Cái này để phu thê hai người hết sức vui mừng. Từ nay về sau, bọn họ cũng không cần lại vì nữ nhi lo lắng, bọn họ đều nắm giữ quang minh tương lai. Chỉ tiếp nửa đường bị Lâm Uyển phát hiện dựa theo quy định, bọn họ nhất định phải lập tức trở lại. Lâm Như Uyên âm thầm cảm thấy đáng tiếc, bất quá kỳ thật đến một bước này, cũng xác thực đầy đủ. Chính như Lâm Uyển về sau nhân sinh, bọn họ cũng có thể yên lòng giao cho Lý Nhiên. Đi thôi. Mang theo nước mắt rơi như mưa thê tử, Lâm Như Uyên hướng đi thông hướng âm phủ cửa ra vào. Trở lại âm ti, cùng sử dụng phía dưới âm sai tiến lên đón, hỏi: "Lâm đại nhân làm sao trở về sớm như vậy?" Âm dương cuối cùng có cách nhau, ở lâu vô ích, không bằng trở về làm việc công. Âm Sai liền định nói, Lâm đại nhân thật sự là cần cù. Lâm Như Huyên cười cười nói, hôm nay liền trước đi thẩm vấn cái kia Lưu Kế đi. Phía trước hắn ở nhân gian còn tạo ra không ít tội nghiệp, cái tội danh này phải cho hắn từng cái cộng vào mới được. Âm Sai lập tức hiểu ý, đây là Lâm đại nhân tâm tình không tốt, muốn tìm người chút giận. Nhưng nhìn thấu không nói toạn, Âm Xoa Môn liền tiến về địa ngục, đem Lưu Quý rút ra. Lưu Quý nhìn thấy Âm Sai, lập tức hoảng sợ không thôi, đối một bên trông coi ngục tốt la lên, cha, cứu ta a cha. Trông coi ngục tốt chính là Lưu Quý phụ thân, Lưu Thiểm. Hắn từ vô gian địa ngục bên trong đi ra ngoài, còn lăn lộn cái ngục tốt thân phận, đây cũng là hợp quy củ. Lưu Thiểm tại bị lúc sinh ra tội nghiệp sát thực có, nhưng không tính là quá sâu nặng. Những năm này tại địa ngục nhận đến hình phạt, cũng cơ bản còn sạch sẽ. Hắn chủ yếu thiếu là tương lai nợ. Nhưng đại lý nhiên lên làm thái thượng hoàng về sau, đại càn quốc lực phát triển không ngừng, những cái kia chú định sẽ phát sinh tai họa cùng náo động đã sẽ lại không phát sinh. Cứ như vậy, Lưu Tiềm trên người tội nghiệp lập tức cũng nhỏ rất nhiều, lại thêm Lưu Yên cũng một mực là dân làm việc, góp nhặt công đức, cũng coi là phúc báo của hắn. Đây coi như là được đến hậu bối trợ giúp. Vì vậy, nguyên bản tương đối nhẹ tội nghiệp tại địa ngục trả lại sau đó, hắn liền có thể ra tù, còn thuận thế lăn lộn cái ngục tốt thân phận. Nhưng cái này ngục tốt thân phận, hắn cũng biết kiếm không dễ, cũng không dám đem chính mình góp đi vào. Đến mức Lưu Quý cái này nghịch tử, cũng không đáng đến hắn đi cứu giúp. Nghe đến nghịch tử này kêu gọi, Lưu Tiềm cũng sợ dẫn lửa thiêu thân, vội vàng nói, người chết như đèn diệt, chuyện của quá khứ đã đi qua, ta cũng không phải cha ngươi, không cần loạn bấu víu quan hệ. Lưu Quý nội tâm là tuyệt vọng. Hắn tại trong địa ngục đã bị cực hạn tra tấn, nhưng đi phán quan điện, hắn sẽ phải chịu tra tấn bên trong tra tấn. Đáng tiếc, lúc này cũng không có người có thể cứu giúp hắn. Khi còn sống hắn lấy cường quyền hãm hại người khác, sau khi chết người khác liền dùng cường quyền đến hãm hại hắn, đây cũng là nhân quả báo ứng. Hắn liền bị đưa đến Lâm Như Liên phán quan điện. Nhìn thấy thần tử ngày xưa, Lưu Quý cũng chỉ có thể đánh tình cảm bài, Lâm Khanh, ta ngày đó cũng chưa từng phụ ngươi, hôm nay tại sao phải khổ như vậy bức bách? Lâm Như Liên buông tay nói, nếu không phải ngươi làm sàng làm bậy, đại càn quốc vận, lại như thế nào sẽ bảo hộ không được ta? Nếu không phải ngươi dung túng Vương thị nhất tộc gây sóng gió, ta như thế nào lại liền nữa nhi hôn lễ cũng tham gia hay sao? Hôm nay đáng đời ngươi bị giày vò, không cần nói nữa. Không có người ngoài tại, Lâm Như Liên dứt khoát cũng không giả, Lưu Kế chỉ là phía trước đồ ăn. Thẩm vấn Lưu Quý về sau, lại thuận tiện đem Triệu gia, Vương gia những người này một mạch bắt được phán quan điện. Trong nhân thế nhân quả, cuối cùng là phải đến âm phủ đến trả lại. Phía trước bọn họ mặc dù cũng bị phán quyết xuống địa ngục bị tù, nhưng Lâm Như Liên cũng là càng nghĩ càng giận. Những người này nhìn thấy Lâm Như Liên về sau, cũng đều là nhộn nhịp cầu xin tha thứ. Triệu gia người càng là đi lên nghĩ làm thân thích quan hệ. Không nói quan hệ thân thích còn tốt, càng nói Lâm Như Liên càng sinh khí. Cũng là bởi vì quan hệ thân thích, hắn mới bỏ bê phòng bị, mặc dù bây giờ làm phán quan cũng không tệ lắm, nhưng nữ nhi hôn lễ đều không có tham gia xong, để Lâm Viễn cô độc một người ở nhân gian. Lại nghĩ tới bọn họ còn có mặt khác tính toán, nếu không phải Lý Nhiên, nữ nhi Lâm Viễn nhân sinh sẽ càng thêm mãnh liệt, trong lòng hắn hận ý liền càng tăng bọn. Người khác đều có thể tha thứ dễ dàng, nhưng ngươi Triệu gia phụ tử, đừng mong thoát đi mà hay. Vương gia nhân run lẩy bẩy. Bọn họ đã tại trong địa ngục nhận qua tội, kết quả nhận tội về sau còn muốn bị lấy ra siêu cấp gấp đôi. Lâm Như Huyên ngược lại là thả Vương Tử Trương một đầu sinh lộ. Dù sao hắn vẫn còn con nít, mặc dù là tất cả mầm tai họa, nhưng hắn bản thân cũng không có cái gì ác ý thế nhưng, Vương Hải, Vương Xuyên cùng với Triệu gia phụ tử, bọn họ là chủ mưu, cũng không có đến chạy. Một đêm này, Lâm Như Liên hung hăng báo khi còn sống đại thủ. Âm phủ mọi việc, cùng phàm tục không có quan hệ. Lâm Viễn cũng không có cùng Lý Nhiên nói lên thấy được phụ mẫu sự tình. Có thể nàng giấu trong lòng tâm sự, vẫn là bị Lý Nhiên một cái nhìn ra. Dù sao cũng là người bên gối, Lâm Viễn tính tình là cái dạng gì, hắn vẫn là rất hiểu. Hôm nay là ngày đại hỷ, nương tử vì sao thoạt nhìn không quá cao hứng. Cuối cùng có thể đợi được Lý Nhiên dùng nương tử xưng hô nàng, Lâm Viễn tự nhiên là cao hứng. Cho dù thấy được phụ mẫu, nàng đồng dạng cao hứng. Biết phụ mẫu có khả năng từ âm phủ rút ra thời gian đến xem nàng, có thể thấy được phụ mẫu trôi qua sát thực xem như là không tệ. Chỉ là người trong lòng phức tạp cảm xúc, khó mà nói nên lời. Có khả năng gả cho phu quân, ta tự nhiên là vui vẻ, chỉ là không khỏi nhớ tới phụ thân mẫu thân. Lý Nhiên nghe vậy, cũng tỏ ra là đã hiểu. Hôn lễ vốn chính là nhân sinh đại sự, tại loại này trọng yếu thời gian nhớ tới phụ mẫu, cũng coi là nhân chi thường tình. Nương tử nếu là thực tế nhớ, ta cũng có thể dùng chiêu hồn chi pháp, mời bọn họ đi lên một lần. Lý Nhiên liền từng có dạng này thao tác, hiện tại phục khắc một cái cũng không tính việc khó. Lâm Viễn liền vội vàng khoát tay nói, cái này liền không cần. Có đôi khi gặp quá nhiều, ngược lại chỉ làm thêm đau xót. Đã biết lẫn nhau đều sống rất tốt, cái này liền đầy đủ. Gặp Lâm Viễn là chân tâm thật ý cự tuyệt, Lý Nhiên liền cũng không có cơ cầu. Dỗ Lâm Viễn một phen chờ nàng tâm tình tốt không sai biệt lắm về sau, hai người cũng coi như là uống rượu hợp cần. Sau khi uống xong, Lâm Viễn mới bỗng nhiên đối Lý Nhiên nói ra, phu quân có thể biết các tỷ muội đều đi nơi nào? Hôm nay hôn lễ, trừ Lưu Yên tham gia bên ngoài, những người khác dùng đủ kiểu lý do né tránh. Lý Nhiên đối với cái này cũng không có cơ cầu. Trong nhà này, Lý Nhiên cho các nàng thân phận địa vị đều là giống nhau. Cử hành hôn lễ, nếu là nhất định để các nàng một đám người cùng nhau, lấy Lý Nhiên thân phận, xác thực có thể làm đến. Thế nhưng dạng này thao tác khó tránh khỏi sẽ cho người nghị luận ầm ĩ, Lý Nhiên cũng không muốn để các nàng trở thành trong miệng người khác đề tài câu chuyện, chỉ cần trong lòng của hắn biết mình sẽ không bạc đãi bọn họ là được rồi. Vì vậy các nàng nói muốn về tránh thời điểm, Lý Nhiên cũng không có ngăn cản. Nhưng Lâm Viễn nói như vậy, rõ ràng là có chút kỳ lạ. Lý Nhiên không khỏi hỏi, ngươi biết các nàng đi nơi nào? Lâm Viễn cười cười, vỗ một cái bàn tay nói, các tỷ muội đều đi ra đi. Vừa dứt lời, Dương Cối Hồng Trướng mới chậm rãi bắn lên, từ trong theo thứ tự đi ra mấy cái mặc hồng trang nữ tử, Lục Lăng Xa, Mộ Tử, Tân Thập Lục, Huỳnh, đều là ở trong đó. Đây là, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Nhiên cũng biết tối nay sẽ phát sinh cái gì, hắn chỉ là có chút ngoài ý muốn. Hôm nay là hắn cùng Lâm Uyển tân hôn, nên đem tất cả thời gian đều cho Lâm Uyển mới đúng, không nghĩ tới nàng đã thay mình sắp xếp xong xuôi như thế một cái cảnh tượng hoành tráng. Gặp Lý Nhiên mười phần khiếp sợ, Lâm Uyển cũng giải thích nói, ta độc chiếm hôn lễ, cũng không tốt quá tham lam. Sợ các tỷ muội tối nay thương tâm khó chịu, ta liền gọi bọn nàng đồng thời đi đến độc phòng. Quân cảm nhận được đến hài lòng. Cái này còn có thể có cái gì không hài lòng? Lý Nhiên chỉ cảm thấy Lâm Uyển vẫn là quá khéo hiểu lòng người. Còn tốt Lý gia giường xây dựng cũng đủ lớn, có thể cho phép hạ tương thân yêu nhau người một nhà. Những người khác thì đều là mặt lộ vẻ thẹn thùng. Đặc biệt là mình. Những người khác từng có trước thời hạn thể nghiệm, duy chỉ có nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này cảnh tượng hoành tráng. Có thể Lâm Uyển mời nàng thời điểm, nàng thực sự là không có cam lòng cự tuyệt. Một đêm này trôi qua đặc biệt dài dằng dặc. Lý Nhiên trắng đêm chưa từng nghỉ ngơi, mà đồng dạng ở kinh thành Lạc Khinh Vân, tại uống rồi Lý Nhiên rượu cưới về sau, thì là về nhà, thổi một đêm bích ngọc tiêu. Thổi đến trong hồ nước tu hành Lạc Xương đều có chút chịu không nổi, liên tục ra bên ngoài phun bọt. Nhưng cũng tiếc, đám chìm trong cá nhân cảm xúc bên trong Lạc Khinh Vân cũng không có phát giác được. Mãi cho đến ngày kế tiếp sáng sớm, nàng mới phát hiện lão đệ đã tại trên mặt nước trắng dã, nàng mới cực kỳ hoảng sợ. Tứ đệ, ngươi làm sao? Mà âm sọ lỗ thai, trắng đêm chưa nghỉ. Lạc Khinh Vân, tại chỗ mặt đỏ bừng bừng, cái này đệ đệ không thể muốn, giết diệt khẩu đi. Nhưng lại nghe Lạc Sương nói, đại tỷ liền hóa long dạng này khiêu chiến cũng dám tiếp thu, vì cái gì tại cá nhân tình cảm bên trên, ngược lại như vậy nhát gan đâu. Bị Lạc Sương nói ra tâm sự, Lạc Khinh Vân sắc mặt cũng là hơi đổi. Ngươi không nên nói bậy. Ta nào có nói bậy. Đêm qua từ khúc, thực sự là để người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Ta lại cảm thấy, tỷ tỷ không cần kiềm chế tình cảm của mình. Ngươi đã hóa long, cũng không có cái gì cái khác theo đuổi. Có lẽ, theo đuổi một cái chính mình thích ra mời, cũng là có thể a. Lạc Sương câu nói này, cũng là để tỉnh La Thanh Vân. Đúng vậy a, nàng hóa long về sau, đều đã lâm vào không có người sinh mục tiêu quân cảnh. Nhưng nàng rõ ràng còn có không dám cầu lấy đồ vật. Có lẽ, đem cái này xem như nhân sinh mới mục tiêu, cũng không phải không được. Hôn lễ sau đó, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Tiếp xuống, Lý Nhiên nhất ân cần sự tình chính là Lưu Yên trong bụng hải tử. Tính xuống, nàng sinh kỳ cũng có thể tới gần, chỉ là Lưu Yên bụng một mực không có cái gì động tĩnh. Có lẽ là bởi vì thân thể nàng cường tráng, cho nên sẽ không có phản ứng gì. Lý Nhiên mấy người cũng chỉ có thể chờ mong hắn thuận lợi rơi xuống đất. Nhưng mà, cái này vừa chờ liền chờ đến cuối năm, đứa nhỏ này lại một mực không có sinh ra. Từ năm trước cuối năm đến cuối năm nay, đã vượt qua 10 tháng. Lưu Yên vô cùng gấp gáp, nhưng cũng không dám tự tiện dùng thuốc, dù sao hiện tại thai nhi còn rất khỏe mạnh. Nàng có thể cảm nhận được trong bụng có một cái nho nhỏ sinh mệnh, vô cùng khỏe mạnh. Nhưng này hài tử chính là không đi ra, nàng cũng thực tế không có nhận. Lý Nhiên đối với cái này lại lơ đễnh, thậm chí trí nhớ của hắn đều tại mơ hồ có chút buông lỏng, hình như trong trí nhớ cũng có một cái hài tử như vậy, mang thai 3 năm. Lý Nhiên liền an ủi Lưu Yên nói, đại đa số hài tử đều là tháng 10 sinh nở, nhưng cũng không có quy định thời gian đến hài tử nhất định phải sinh ra. Ngươi lại giấu trong lòng chính là, chỉ cần không ảnh hưởng ngươi khỏe mạnh, cùng hài tử an nguy, những chuyện khác ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Phụ nữ mang thai trọng yếu nhất chính là phóng bình tâm thái. Lưu Yên cũng là khóc không ra nước mắt, vì trong bụng hài tử, nàng đã cấm dục rất lâu rồi. Thỉnh thoảng mới có thể cầu Lý Nhiên cho một phen ôn nhu yêu thương, nhưng nàng hoàn toàn không cách nào thỏa mãn. Cái này đều một năm, hài tử còn không ra. Thật là làm cho nương gặp lão tội. Nhưng Lý Nhiên cũng nói không sai. Chờ đi, đứa nhỏ này dù sao cũng là tiên tuyển thánh nhân, có chút chỗ thần kỳ, cũng rất hợp lý. Mà dân gian đối hải tử không có đúng hạn sinh ra thuyết pháp này, cũng có khác biệt kiến giải. Tương đối tin tưởng triều đình, tự nhiên là cảm thấy đây là thánh nhân dị tượng. Mà càng nhiều người thông minh, thì cảm thấy đây chính là cùng nhau ố long sự kiện. Bọn họ cảm thấy, Lý Nhiên cùng Lưu Yên lúc ấy chính là tạo phản. Không có cách nào, mới nâng đỡ hải tử kế vị. Nhưng rất lúng túng là, hải tử tại trong bụng, không có sinh ra, ai biết là nam hay là nữ. Nói không chừng là lúc trước định ra sinh nhi tử kế hoạch về sau, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, sinh cái nữ nhi. Lý Nhiên cùng Lưu Yên lại không có ý định chơi con báo đổi thái tử tiết mục. Không phải sao, mới bệnh sinh ra bé con muộn chút giải thích. Khẳng định là âm mưu. Bọn họ đoán chừng đã tại chuẩn bị chiến đấu thai lần hai chờ lúc nào thật sinh ra cái nam hải, đứa bé này, đoán chừng mới có thể thuận lợi giáng sinh. Âm mưu luận người cảm thấy đây chính là trận tướng, lại không khỏi cảm thán, đại càn trung quy là bị loạn thần tặc tử xoắn bị. Vì vậy cũng có người khéo léo mượn cái này mắt sáng tạo phản. Chỉ có thể nói, hiện tại còn tạo phản người, đích thật là rất có dũng khí. Đến bây giờ còn không kiến thức đến Lý Nhiên đáng sợ, cũng coi là nắm giữ cực lớn may mắn, mà bây giờ dám đi tìm đại càn tạo phản, vậy coi như thật muốn gặp bất hạnh. Đây chính là Lưu Yên trong bụng hải tử không có đến đúng giờ đến mang đến ảnh hưởng. Trừ bộ phận địa khu, tổ chức quy mô nhỏ lực lượng vũ trang tạo phản, nói tóm lại, cũng không có chuyện gì. Lý Nhiên biết được có người tạo phản, hắn cũng không có đích thân xuất động, chỉ an bài thủ hạ đại thần tiến hành xử lý. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Đừng quấy rầy hắn đọc sách. Hiện tại, Lý Nhiên đang cố gắng thăm dò chính mình đi qua ký ức. Hắn cảm thấy, trí nhớ của mình bên trong nhất định có bảo tàng, chỉ cần đào sâu đi xuống, nhất định có thể có thu hoạch. Còn có chính là thực hiện chi hành hợp nhất, lại thêm ôn cố mà chi tân hiệu quả, hắn cũng thường xuyên sẽ lật xem trước đây đã học qua sách vở. Mặc dù nói hiện tại đã vô địch tại thế, nhưng Lý Nhiên cũng không phải một cái kiêu ngạo người. có khả năng không ngừng tăng lên chính mình, hắn chắc chắn sẽ không dừng lại. Bao gồm thời khắc bảo trì hô hấp các loại để cho mình mạnh lên phương pháp, hắn đều thời khắc mở ra. Nhưng trên thực tế, Lý Nhiên đã thời gian rất lâu không cùng người động thủ một lần. Lần trước động thủ, vẫn là đem hỗn độn đánh bại. Hắn cũng kém không nhiều mau đem hỗn độn bên. Dù sao, vũ khí thu trong túi đi, phải dùng thời điểm mới có thể nhớ tới. Hỗn độn, mọi người trong nhà bị phán tù chung thân.